Chương 129, Xích Tiêu kiếm chi uy, Ngọc Linh Lung chi nhục. Chương 129, Xích Tiêu kiếm chi uy, Ngọc Linh Lung chi nhục vô điều kiện rời khỏi. Nói đùa cái gì? Trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào, không ít người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn một đường thế như trẻ tre, cầm xuống Tây Bộ tám quận, hủy diệt đại ngụy chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ lại có người để bọn hắn vô điều kiện rút quân. Đạo quân tín vật ở đây, chư vị chớ có sai lầm, nếu không đến lúc đó chớ trách kiếm này bất lợi ư? Đạo cung suy yếu mấy trăm năm, vì mọi người tin tưởng đạo cung đã có cường đại đạo quân xuất thế, Ngọc Chân Tử đem Trần An ban cho Xích Tiêu kiếm đưa ngang trước người. Theo Xích Tiêu kiếm có chút ra một nửa vỏ, lập tức tản mát ra viễn siêu nhất phẩm mạnh đại uy thế. Ngọc Chân Tử lời nói, tại đại viện mọi người nhìn lại không thể nghi ngờ là uy hiếp. Trần Chuỷ uy hiếp, làm cản. Một gã người mặc huyền thiết áo giáp lớn Huyền Vũ đem đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, bên hông trường đao bang lang ra khỏi vỏ, hàn quang phản chiếu mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ. Cái gì chó má đạo cung? Bất quá là suy sụp phá tông môn, cũng dám đến ta liên quân đại doanh dương ai? Chờ ta quân giết tiến đại ngụy nội địa, định đưa ngươi đạo cung trên dưới chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Trung quanh lớn Huyền Vũ đem không ít người phụ họa, có giận mắng Ngọc Chân Tử không biết sống chết, có kêu gào muốn đem hắn cầm xuống lăng trì. Trong phòng nghị sự lập tức tràn ngập phách lối tiếng la giết. Những tướng lãnh này phần lớn xuất thân binh nghiệp, gia tộc truyền thừa bất quá 100-200 năm. Đối đạo quân pháp chỉ lực uy hiếp hoàn toàn không biết gì cả, chỉ coi đạo cung là không biết sống chết tôn kép nhãi nhép. Cùng những này võ tướng nổi giận khác biệt, bàn tròn cái khác bốn đại tông môn chi chủ lại dị thường bình tĩnh. Chúng mặc ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, đục ngầu trong con ngươi lại hiện lên một tia ngưng trọng. Công Sơn Du tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, ánh mắt rơi vào Ngọc Chân Tử trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tư Không Chấn Thu liễm trên mặt dữ tợn, không có trước đó hào sảng, ngược lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lỗ Đông đến thì nâng chung trà lên, lại không có uống, ánh mắt có chút lấp lóe. Bọn hắn đều là truyền thừa 700 năm phía trên tông môn chi chủ, biết rõ đạo cung quá khứ. Hơn 300 năm trước, đạo cung không có suy sụp thời điểm, chính là linh võ đại lục hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tông môn. Đạo quân pháp chỉ ra, thiên hạ kinh. Đặt ở mấy trăm năm trước, cũng không phải nói đùa. Chẳng lẽ yên lặng mấy trăm năm đạo cung, muốn lần nữa chấn hưng? Mấy trong lòng người tính toán, như đạo cung thật có đạo quân ngăn cản, cái này phạt ngụy còn muốn hay không tiến hành? Bọn hắn không có ra mặt, chỉ là nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mà không thay đổi nhìn về phía Ngọc Linh Lung, muốn nhìn một chút vị này theo tiên môn trở về bất quá 2 tháng, liền quấy phong vân trưởng công chúa, muốn ứng đối ra sao cục diện này. Ngọc Chân Tử theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, cùng Ngọc Linh Lung ánh mắt đụng thẳng. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức theo lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, dường như bị một đầu ẩn nút cự thú khóa chặt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trong lòng của hắn run lên bần bật, cỗ áp bức này cảm giác lại hoàn toàn không kém gì trước đây uy áp đạo cung áo tím lama. Đạo cung truyền thừa ngàn năm, tin tức linh thông, Ngọc Chân Tử đã sớm biết liên quân thống soái Ngọc Linh Lung lai lịch. Ngọc Linh Lung, đại huyền trưởng công chúa, tục truyền tu tiên tư chất cực giai, thở nhỏ liền bị tiên môn nhìn chúng mang đi, 2 tháng trước mới học thành trở về. Ngắn ngủi 2 tháng, nàng liền trưởng khống đại huyền triều đình, đem 4 đại tông môn lôi kéo tới dưới trướng, sau đó xuất quân phản ngụy, hơn 20 ngày liền để đại ngụy ném đi Tây Bộ 8 quận, thủ đoạn cùng thực lực có thể thấy được luồn lốn. Quả nhiên không đơn giản. Tận mắt nhìn đến Ngọc Linh Lung, Ngọc Chân Tử lúc này mới thân thể sẽ nàng kinh khủng. Hắn khép lại bảo kiếm, có chút ôn quyền nói, trưởng công chúa, tông chủ các tông, đạo quân lời nói ta đã đưa đến, Ngọc Chân Tử như vậy cáo tử. Hắn thực sự không dám ở lâu. Cái này trong phòng nghị sự, nhất phẩm cao thủ vượt qua 10 vị, ngay cả cùng hắn cùng cấp bậc nhất phẩm hậu kỳ cường giả cũng có mấy vị, lại thêm Ngọc Linh Lung, cái này sâu không lường được tồn tại, thật sự là nguy hiểm. Vừa dứt tiếng, hắn quay người liền muốn hướng phía cổng đi đến. Có thể Ngọc Linh Lung làm sao có thể nhường hắn tùy tiện rời đi? Thật tốt tiệc ăn mừng bị quấy, như cứ như vậy thả Ngọc Chân Tử rời đi, nàng cái này liền quân thống xoáy mặt mũi ở đâu? Huống chi, nàng thân phụ tiên môn nhiệm vụ, chiếm đoạt đại ngụy bắt buộc phải làm, tuyệt không thể nhường đạo cung ý hiếp lung lay quân tâm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi nơi này là địa phương nào, lưu lại cho ta a." Ngọc Linh Lung thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, quanh thân linh khí đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, một cô viễn siêu nhất phẩm võ giả khí tức khủng bố ầm vang một phát. Nàng tú tay vừa lộn, một thanh toàn thân sinh biết, thân kiếm hiện ra sóng nước quang trạch trường kiếm chống rông xuất hiện, chính là pháp bảo của nàng sóng biết linh kiếm. "Làm hỏng đại sự của ta, đừng nói là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi đạo quân đích thần tới, hôm nay cũng đừng hỏng hoàn chỉnh đi ra cái này xoáy phủ." Ngọc Linh Lung quát lạnh một tiếng, đầu ngón tay linh khí mở dẫn, sóng biết linh kiếm hóa thành một đạo xanh biết lưu quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Đâm thẳng Ngọc Chân Tử hậu tâm, kiếm nhanh cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Ngọc Chân Tử sau lưng. Ngọc Chân Tử trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền vận chuyển suốt đời công lực, thi triển đạo cung tuyệt học thuần dương vô cực công. Chân khí nóng bỏng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tại sau lưng ngưng tụ số tròn nói vòng bảo hộ, như là kim trung cháo giống như bảo vệ yếu hại. Phanh! Sóng biết linh kiếm mạnh mẽ đâm vào vòng bảo hộ bên trên, Ngọc Chân Tử vòng bảo hộ liền một hơi đều không có chống đỡ, tựa như cùng thủy tinh giống như vỡ vụn ra. Kiếm khí bén nhọn dư thế không giảm, lao Ngọc Chân Tử bả vai xẹt qua. Đem đạo bào của hắn xé mở một đạo thật dài lỗ hổng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ngọc Chân Tử không để ý tới trên bờ vai đau đớn, bởi vì một cỗ sát ý lạnh như băng khóa chặt hắn, sinh tử dường như ngay tại một tuyến ở giữa. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, cái này Ngọc Linh Lung, bất quá 30 mấy tuổi, lại khủng bố như thế. Sinh tử con đầu, Ngọc Chân Tử xoay tay phải lại, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ. Chính là Trần An ban cho hắn Xích Tiêu kiếm. Ngâm Xích Tiêu kiếm vừa đến tay, liền phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, một cỗ bàng bạc gió vân chi lực theo thân kiếm tuôn ra. Theo Ngọc Chân Tử cánh tay tuân gia nhập thể nội, Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay cầm kiếm, nhanh xoay người, hướng phía sóng biếc linh kiếm chém tới. Một đạo kiếm quang chói mắt đông nhiên bộc phát, kiếm quang lướt qua, không khí đều bị xé nứt, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Keng! Kiếm quang cùng xanh biếc linh kiếm đụng vào nhau, chói hai tiếng kim loại va chạm chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Sóng biếc linh kiếm bị cái này cố cự lực chấn động đến ngược bay trở về, Ngọc Chân Tử cầm xích tiêu kiếm, cánh tay có chút run lên, lại mượn cố này phản tác dụng lực, thân hình như là như mũi tên rời cùng hướng phía cổng lao đi. Xích tiêu kiếm bên trên gió vân chi lực cũng không tiêu tán, ngược lại theo Ngọc Chân Tử vung lên giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, tại trong phòng nghị sự hình thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo. Không tốt. Chúng Mặc, Công Sơn Du, Tư Không Chấn, Lô Đông đến đám người sắc mặt đổi biến, phản ứng cực nhanh, nhao nhao thi triển thân pháp trốn tránh. Ngọc Linh Lung bị cỗ này năng lượng vào định, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Ngọc Chân Tử kiếm trong tay vậy mà có thể bộc phát ra uy lực như thế. Bất quá xem như trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả, thực lực viễn siêu nhất phẩm võ giả, so với đánh vỡ cực hạn áo tím lao ma còn phải mạnh hơn mấy phần. Nàng phản ứng cực nhanh, há mồm phun một cái kim quang lóng lánh dù nhỏ bay ra. Dù nhỏ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một mặt đường kính mấy trượng dư kim sắc phòng ngự, ngăn khuất trước người nàng. Oanh cơn bão năng lượng mạnh mẽ đâm vào kim sắc dù nhỏ bên trên, pháp bảo kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, khí huyết cuộn, nhịn không được lui lại mấy bước. Chờ phong bạo tán đi, nàng nhìn về phía mình phòng ngự pháp bảo, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Vàng óng ánh trên dù lại thêm ra năm đạo nhỏ bé vết dạng, pháp bảo của nàng đã bị hao tổn. Phòng nghị sự sớm đã biến thành một vùng phế tích, cái bàn vỡ vụn, vách tường sụp đổ, mặt đất che kín vết rách, tham gia tiệc ăn mừng lớn Huyền Vũ đem cùng tông môn đệ tử thương vong không ít. Ta Kim Hà Dù. Ngọc Linh Lung nhìn trước mắt phế tích, lại nhìn một chút trong tay bị hao tổn kim sắc dù nhỏ, đau lòng đến tột đỉnh. Mặt này Kim Hà Dù là nàng tại tiên môn bất và có được trung phẩm linh khí, chính là hiếm có pháp bảo loại phòng ngự, thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị hao tổn. Nàng đội vàng thu hồi Kim Hà Dù, đưa vào đan điền ôn dưỡng, đối Ngọc Chân Tử tràn đầy sát ý. Ngọc Chân Tử, ta muốn giết ngươi. Ngọc Linh Lung giận quát một tiếng, quanh thân linh khí lần nữa tăng vọt, liền muốn đích thân ra tay truy sát Ngọc Chân Tử. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, Ngọc Chân Tử thân ảnh. Ghê tởm. Chương 130, lựa chọn như thế nào chương 130, lựa chọn như thế nào Ngọc Chân Tử xem như đạo cung trưởng giáo, nhất phẩm hậu kỳ thực lực phóng nhãn thiên hạ, cũng có thể được xưng tụng cường giả. Tại kích phát Trần An Lưu tại Xích Tiêu kiếm thủ đoạn sau, trước tiên liền chạy, bây giờ sớm liền không biết tung tích. Dù là Ngọc Linh Lung thực lực ở trên hắn, lúc này lại đi truy cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Ngọc Linh Lung ngực kịch liệt chập trùng, nhưng mà cũng không có trước đuổi theo giết. Việc đã đến nước này, nếu là đuổi theo không đuổi kịp, đến lúc đó càng thêm mất mặt. Sau nửa canh giờ, đại sảnh nhanh chóng trùng kiến, Ngọc Linh Lung, Chủ Mặc, Công Sơn Du, Tư Không Chấn, Lô Đông đến lần nữa hội tụ. So với trước đó đám người vui mừng hớn hở, lúc này bầu không khí ngưng trọng, không có người nói chuyện. Ngọc Linh Lung đổi một thân màu trắng cung trang, trên mặt nhưng như cũ mang theo vài phần chật vật, hai đầu lông mày tràn đầy sương lạnh. Chủ Mặc bốn người thần sắc khác nhau, lại không có chút nào dễ cận chi ý, trong mắt thậm chí mang theo vài phần vẻ kính sợ. Ngọc Linh Lung đối phó Ngọc Chân Tử cho thấy thực lực, để bọn hắn hiện tại trong lòng còn sợ hãi không thôi. Trước đó chỉ cảm thấy trưởng công chúa đến từ tiên môn, tuổi còn trẻ thực lực bất phàm, nhưng không có cảm thấy mình cũng không bằng người. Nhưng mới rồi Ngọc Linh Lung ra tay, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, vị này tuổi còn trẻ trưởng công chúa, thực lực vậy mà ở xa bọn hắn phía trên, thậm chí mấy người hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Trầm mặc thật lâu, Trùng Mặc dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, thanh âm khàn khàn vang lên, "Trưởng công chúa, đạo cung đạo quân pháp chỉ, tuyệt không phải trò đùa. Trôi này Xích Tiêu kiếm uy lực, chư vị cũng nhìn thấy, như đạo cung đạo quân đích thân đến, chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết." Tư Không Chấn cũng cao mày nói rằng, "Đúng vậy à, trưởng công chúa, như không giải quyết đạo cung, làm sao có thể công phạt Đại Ngụy quốc? Nếu không, chúng ta rút lui trước quân, nhìn xem tình huống lại nói." Lỗ Đông đến cùng Công Sơn Du cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn bây giờ đã lấy được không ít chỗ tốt, đầy đủ bọn hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Cái này đạo cung đạo quân truyền đến pháp chỉ, như thật không nghe, đối phương giết đến tận cửa, bọn hắn ở đâu là đối thủ? Ngọc Linh Lung nhìn xem bốn người, trong lòng cười lạnh. Những người này quả nhiên là một đám thấy lợi quên nghĩa hạng người, một khi gặp phải nguy hiểm liền nghĩ lùi bước, nhưng nàng không thể để cho bọn hắn lùi bước. Đại Ngụy đất rộng của nhiều, Đại Huyền triều đình nhân thủ không đủ, nàng cần bốn đại tông môn trợ giúp khả năng thời gian ngắn chiếm đoạt Đại Ngụy. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, sắc mặt bình tĩnh nói, "Chư vị không cần kinh hoàng, phạt Ngụy không thể đình chỉ, vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch làm việc. Về phần đạo cung vị kia đạo quân, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng đến chúng ta đại cục." Trường công chúa cũng không thể nói như vậy. Lô Đông đến nhíu mày, kia đạo cung đạo quân thực lực khó lường, thậm chí có thể là thiên nhân cự phách, coi như ta toàn bộ ra tay, chỉ sợ cũng xa xa hoàn toàn không phải đối thủ, trưởng công chúa như thế nào ta tự nhiên có biện pháp. Ngọc Linh Lung cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo vài phần tự tin. Chư vị có biết, ta Đại Huyền Hoàng thất Ngọc Điều lão tổ đã đột phá thiên nhân cảnh. Cái gì? Câu nói này dường như sấm sét trong đại sảnh nổ vang, Chúng Mặc bốn người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngọc Điều lão tổ, Hoàng thất Định Hải thần châm, sống nhanh 150 tuổi, A Ngọc Điều đã mấy chục năm không hề lộ diện, bọn hắn bốn đại tông môn hoài nghi có phải hay không đã sống chết, mấy năm gần đây còn nhiều lần thăm dò qua. Thế nào đống nhiên đã đột phá thiên nhân cảnh? Bọn hắn bốn đại tông môn tại Đại Huyền kinh doanh nhiều năm, tin tức linh thông, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được nửa điểm phong thanh. Trưởng công chúa, chuyện này là thật. Lô Đông đến đột nhiên đứng người lên, thanh âm đều có chút run rẩy. thiên nhân cảnh cường giả, kia là đủ để quyết định một nước hưng suy tồn tại. Nếu là đại huyền hoàng thất có thiên nhân tọa chấn, bọn hắn bốn thế lực lớn ngày xưa nhiều lần chèn ép hoàng thất, còn có thể có tốt ngày qua sao? Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định, tự nhiên là thật, lão tổ đột phá thiên nhân cảnh đã có nửa tháng, chỉ là một mực bế quan vững chắc cảnh giới, chưa từng đối ngoại lên giường. Đạo cung đạo quân nếu dám xen vào việc của người khác, tự có lão tổ ra tay đối phó hắn. Lỗ Đông đến mấy người lẫn nhau, trưởng công chúa 2 tháng trước trở về, Ngọc Điều nửa tháng trước đột phá thiên nhân, hiển nhiên đột phá cùng Ngọc Linh Lung thoát không ra liên quan. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác các bác, chư vị hiện tại còn cảm giác cho chúng ta cần rút quân sao? Chúng mặc bốn người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Đại Nguyên Hoàng thất có thiên nhân tọa trấn, bọn hắn bốn đại tông môn, đâu còn có lựa chọn nào khác. Nếu không cúi đầu nghe theo mệnh lệnh, một khi hoàng thất thanh toán ngày xưa nợ cũ, Ngọc Điều vị này tiên nhân một người liền đủ để hủy diệt bọn hắn. Công Sơn Du nuốt ngụm nước bọt, trên mặt do dự biến mất không thấy gì nữa, không người nói rằng, đã có Ngọc Điều lao tổ tọa trấn, ta Thần Kiếm Tông bằng lòng tiếp tục theo trưởng công chúa phản ngụy, tuyệt không lùi bước. Ta ba quyền môn cũng bằng lòng. Tư Không Chấn vội vàng phụ họa. Lỗ Đông đến cùng trùng mặc cũng nhao nhao tỏ thái độ, bằng lòng là Ngọc Linh Lung đi theo làm tùy tùng, so với trước đây đại khái bình khởi bình tọa, bây giờ bốn người không người dáng vẻ thả rất thấp. Ngọc Linh Lung nhìn xem bốn người thái độ cung kính, trong khoảng thời gian ngắn khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Nàng biết, có Ngọc Điều lao tổ vị này thiên nhân uy hiếp, những người này cũng không dám lại có dị tâm. Kế tiếp, chỉ cần theo kế hoạch làm việc, chiếm đoạt đại ngụy ở trong tầm tay. Ngọc Chân Tử bái phòng đại huyền thời điểm, ở Sa Đạo cung tàng thư các bên trong Trần An đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Hắn thần sắc bình tĩnh, một bên đọc sách, thỉnh thoảng uống mấy ngụm nói trà. Quan tài máu lặng lặng đặt nơi hẻo lánh, một mực hết sức thành thật. Đột nhiên, Trần An đầu ngón tay có chút dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn cảm giác được lưu tại Xích Tiêu kiếm thủ đoạn, bây giờ bị khởi động. Xem ra Ngọc Chân Tử đã đến, còn độc thủ. Trần An thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trước đây hắn bản muốn tự mình tiến về Đại Huyền Liên quân đại doanh, lại lo lắng quan tài máu sợ sinh biến cho nên, cũng chỉ có thể nhường Ngọc Chân Tử thay thế về, cũng đem Xích Tiêu kiếm cho hắn mượn phòng thân. Chôi này Xích Tiêu kiếm là hệ thống đánh dấu đoạt được thần kiếm, Trần An đạt được đã lâu. Chỉ vì Trần An cũng không phải là kiếm khách, am hiểu hơn quyền cước, này mới khiến nó tại hệ thống không gian bên trong để đó không dùng hồi lâu. Bây giờ hắn đột phá thiên nhân, bình thường binh khí sớm đã không thể thừa nhận lực lượng của hắn, Xích Tiêu kiếm vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Đem lực lượng của hắn bám vào thần trên thân kiếm cấp cho Ngọc Chân Tử, cũng có thể làm cho đối phương nhiều một phần bảo hộ. Dù sao đại huyền nhất phẩm cao thủ không ít, để bọn hắn từ bỏ tới tay thì mỡ, không thể thiếu dương cung bạc kiếm. Tiếp xuống mấy canh giờ, Trần An vẫn tại tàng thư các bên trong đọc sách uống trà. Màn đêm buông xuống thời gian, một đạo tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, Ngọc Chân Tử thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trên thân phong trần mệt mỏi. "Đạo quân." Ngọc Chân Tử bước nhanh về phía trước, đối với Trần An không mình hành lễ, hai tay đem Xích Tiêu kiếm dâng lên. May mắn không làm được bệnh, đã xem đạo quân ý chỉ truyền đạt cho đại huyền liên quân. Trần An đưa tay tiếp nhận Xích Tiêu kiếm, đem kiếm để ở một bên bàn bên trên, chỉ đối diện chỗ ngồi, ngựa khí bình hẳn, trưởng giáo bất bả, ngồi xuống uống chén trà a. Có thể được tới thiên nhân tự mình châm trà, cũng không kịp lần này mạo hiểm lữ trình. Ngọc Chân Tử theo lời ngồi xuống, tiếp nhận Trần An đưa tới chén trà, uống một hơi cạn sạch, mới phát giác được toàn thân mỏi mệt tiêu tán mấy phần. Theo trưởng giáo nhìn Trần An chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào Ngọc Chân Tử trên thân. Kia đại huyền người, sẽ hay không rút quân? Ngọc Chân Tử đặt chén trà xuống, vẻ mặt chắc chắn nói, Xích Tiêu kiếm chi uy bọn hắn tận mắt nhìn thấy, kia đại huyền liên quân thống soái Ngọc Linh Lung tuy mạnh, nhưng cũng bị Xích Tiêu kiếm đẩy lui, so với thiên nhân còn kém xa lắm. Bốn đại tông môn chi chủ đối đạo quân chi danh trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, lượng trước không dám vi phạm đạo quân ý chỉ, chắc chắn rút quân. Hắn thấy, Xích Tiêu kiếm cho thấy uy lực, đủ để chứng minh đạo cùng có đạo quân tọa trấn. Đại viện những người kia cho dù là tham lam, cũng không dám cùng thiên nhân cảnh cường giả là địch. Dù sao thiên nhân chi uy, đủ để tùy tiện hủy diệt bất kỳ một thế lực nào. Trần An nhẹ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, hy vọng bọn họ không có hám lợi đen lòng, làm ra không biết sống chết lựa chọn. Chương 131, ta không sĩ diện sao? Chương 131, ta không sĩ diện sao? Hắn thân làm thiên nhân, biết rõ võ đạo thiên nhân cường đại. Nhất phẩm võ giả tại thiên nhân trước mặt, cũng bất quá trong nháy mắt có thể giết. Trăm vạn đại quân tại thiên nhân trước mặt, bất quá là số lượng đông đảo sâu kiến, nhiều người căn bản không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần đại huyền cao tầng đầu góc không có vấn đề, liền phải biết tiếp tục cùng đại ngụy là địch, ý vị như thế nào. Những ngày tiếp theo, Trần An vẫn tại tàng thư các đọc sách, muốn mau sớm hoàn thành đọc sách vạn quyển nhiệm vụ, để hệ thống có thể thăng cấp, làm mỗi ngày lấy được tu luyện điểm càng nhiều. Bây giờ hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 điểm tu luyện điểm, nếu là hệ thống tại thăng cấp, mỗi ngày liền có thể thu hoạch được 320 điểm tu luyện điểm. Đến lúc đó, chỉ cần một năm, hắn liền có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ. Huyết thần uy hiếp sẽ tiến một bước giảm nhỏ. Đại Ngụy kinh thành, Thái Hòa điện. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màu son song cửa sổ, vẩy vào gạch vàng lát thành trên mặt đất, lại đuổi không tiêu tan trong điện kiểm chế không khí. Văn võ bá quan thân mang triều phục, túi đầu mà đứng, nguyên một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Trên long ỷ, hoàng đế Trần Hạo cao mày, đáy mắt vằn vện tiêm máu, hiển nhiên là trắng đêm chưa ngủ. Phanh! Trần Hạo đột nhiên vỗ long ỷ lan can, trầm hậu thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, chấn động đến bách quan trong lòng run lên. Đều cầm sao? Trần Hạo thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận. Đại Huyền chiếm ta Tây Bộ Bắc quận, 200 vạn đại quân hỏa lực tập trung, mài đao xoèn xoèn, lúc nào cũng có thể đồng tiến. các ngươi nguyên một đám thân làm triều đình trọng thần, an lộc của vua, chẳng lẽ liền không ai có thể nghĩ ra lui địch tượng sách sao? Đại điện bên trong vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, chỉ có Trần Hạo gầm thét trong không khí quanh quẩn. Bách quan nhóm nhau nhau cúi đầu, không dám cùng Trần Hạo đối mặt. Tây bộ Bắc quận Luân Hãng tin tức truyền đến sau, bọn hắn sớm đã loạn trận cước. Đại Ngụy tổn thất hơn 100 vạn binh lực, ngay cả Tần Quốc Công, Trấn Tây đại tướng quân đều chiến tử xa trường, bây giờ Đại Ngụy căn bản không có thực lực cùng Đại Huyền chống lại. Trần Hạo nhìn phía dưới trầm mặc quần thần, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Hắn nhớ tới những cái kia chiến tử tướng lĩnh, nhớ tới trôi dạt khắp nơi bách tính, nhớ tới lão đảo muốn ngã tông miếu xa tắc, chỉ cảm thấy một hồi trong lòng đau bờn. Viên Thịnh Bột. Trần Hạo đống nhiên mở miệng, ánh mắt khóa chặt tại binh bộ thượng thư trên thân. Viên Thịnh Bột toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng theo trong đội ngũ đi ra, quỳ rạp xuống đất, cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, đón Trần Hạo ánh mắt lạnh như băng, thanh âm lắp bắp, thần tại, ngươi là binh bộ thượng thư, trưởng thiên hạ binh quyền, nói một chút, nên như thế nào lui địch? Trần Hạo ngữ khí mang theo vẻ mong đợi, hắn hy vọng vị này chủ quản quân sự đại thần có thể đưa ra một cái biện pháp khả thi. Viên Thịnh Bột nuốt ngụm nước bọt, hai tay chống trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, vậy hạ, thần thật lòng bẩm báo, quân ta trải qua tây bộ một trận chiến, tổn binh hao tướng 100 vạn, cường giả thương vong hơn phân nửa, tàn binh bất quá 30 vạn, kinh thành bây giờ đã vô binh cũng không cường giả có thể phái. Hắn dừng một chút, giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, mới tiếp tục nói, thần cho rằng kế sách hiện nay chỉ có cắt nhường thổ địa, hướng đại huyền nghị hòa, dâng lên vàng bạc châu báu, lấy bảo đảm tông miếu xã tác, lại đổ đến tiếp sau cắt đất nghị hòa. Trần Hạo thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Viên Thịnh Bột, ngươi có biết tây bộ bát quận có bao nhiêu bách tính? Có biết những cái kia thổ địa là lịch đại tiên đế dục huyết phấn chiến đánh xuống? Ngươi một câu liền phải đem đại ngụy thổ địa chắp tay nhường cho người. Viên Thịnh Bột dọa đến toàn thân phát run, vội vàng dập đầu, vậy hạ bất giận. Thần cũng là hành động bất đắc dĩ a. Nếu không nghị hòa, đại huyền đại quân một khi đông tiến, kinh thành nguy cơ sớm tối, tông miếu xã tắc sợ đem khó giữ được a. Trần Hạo nhìn xem quỳ trên mặt đất Viên Thịnh Bột, lại nhìn về phía dưới bách quan. Hắn tinh tường xem tới, không ít quan viên trong mắt lóe lên tán đồng vẻ mặt, chỉ là trở ngại lửa giận của hắn, không dám mở miệng phụ họa. Phế vật, một đám rác rưởi. Trần Hạo giận quá thành cười, thanh âm bên trong tràn đầy thất vọng. Nói xong, Trần Hạo quay người hướng phía bọc hậu đi đến, lưu lại cả điện trầm mặc bách quan. Hạ hướng về sau, Trần Hạo trở lại ngự thư phòng, bực bội dạo bước, chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Đại Nguyên là ngạnh thực lực nghiền ép mà đến, mấy trăm vạn đại quân phối hợp hoàng thất cùng tứ đại tông môn chúng nhiều cường giả, Đại Ngụy căn bản không có thực lực chống cự, mà Lao Tổ cũng bị không biết cường giả kiềm chế, chỉ có thể khốn thủ kinh thành. Có thể làm gì a? Ngay tại Trần Hạo sầu khổ khó nhịn lúc, ngự cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra, Đại Thái giám Tào Chính Hiền mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy vào, liền lễ nghi đều không để ý tới. Bệ hạ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tào Chính Hiền vẻ mặt hưng phấn, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Trần Hạo nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, tin tức có gì? Có thể khiến cho đại huyền rút quân không thành. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm a bệ hạ. Tào Chính Hiền liền vội vàng gật đầu, kích động nói rằng, vừa lấy được tây bộ tin tức truyền đến, đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử tự mình tiến về đại huyền liên quân đại doanh, truyền đạt đạo quân pháp chỉ. Đạo quân pháp chỉ? Trần Hạo đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đạo cung khi nào ra đạo quân? Hoàng tộc cùng đạo cung là ngàn năm đồng minh, nhưng theo hắn biết đạo cung mạnh nhất cũng chính là Ngọc Chân Tử, so Tào Chính Hiền chẳng mạnh đến đâu. Theo cha trước đây không lâu, Thiên Ma giáo bên trên thay mặt giáo chủ tử Y Y Lao Ma giết tới đạo cung, đạo quân cái này mới xuất thế, đem nó tại chỗ trấn sát. Hơn nữa nghe nói đạo cung có yêu ma phá phong mà ra, cũng bị kia đạo quân trấn áp, cái này yêu ma mà nói quá mức huyền bí, Lao Nô coi là cái gì, đạo cung phong ấn phá. Đạo cung phong ấn yêu ma, đây chính là hơn 300 năm trước tuyệt mật. Vì phong ngừa lòng mang ý đồ xấu hạng người phá hư phong ấn, từ trước chỉ có đạo cung trưởng giáo cùng hoàng thất hoàng đế biết được. Tào Chính Hiền thấy Trần Hạo cái biểu tình này, liền biết trong này có lẽ có hắn không biết rõ chuyện, vốn cho là lời nói vô căn cứ yêu ma dường như xác thực. Tin tức là nói như vậy. Trần Hạo vẻ mặt đại hỉ, đạo cung thật là bạn bè của hắn, bây giờ ra có thể trấn áp yêu ma đạo quân với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đạo quân pháp chỉ tình huống như thế nào? Đạo quân pháp chỉ giao trách nhiệm đại huyền, trong vòng 7 ngày vô điều kiện rời khỏi đại ngụy cảnh nội, trả lại tất cả chiếm lĩnh thổ địa, nếu không đạo quân đem thân tự ra tay, giết không tha. Trần Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đạo cung người minh hữu này như thế ra sức sao? Tin tức là thật sao? Thiên chân vạn sát. Tao Chính Hiền vội vàng nói, tin tức này đến từ đại huyền bên kia, không ra mấy ngày chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Tốt, tốt. Đạo quân tiền bối đại ân, chờ đại huyền rút quân sau, chấm tất nhiên tự mình đến nhà bái tạ. Thời gian cực nhanh, mặt trời lên lại rơi. Ngày hôm đó chạm vào tối, Ngọc Chân Tử lại sắc mặt tái xanh đến đây cầu kiến. Nhìn thấy Trần An sau, hắn ngữ khí mang theo vài phần vội vàng cùng phẫn nộ, "Đạo quân, việc lớn không tốt." Trần An đang xem sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Căn cứ đạo cung đệ tử dò xét Ngọc Chân Tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, nhưng như cũ khó nén trong giọng nói lửa giận. Đại huyền các nơi nhân mã không chỉ có không có rút lui dấu hiệu, ngược lại đang gia tăng tập kết, thậm chí lại có mấy chục vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Đại Ngụy. Đại huyền trưởng công chúa Ngọc Linh Lung cùng tứ đại tông môn chi chủ vẫn như cũ chờ tại Tây Hải quận Soái phủ, ngay tại khu chiêng gõ chống đất là tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn tiếp tục tiến binh, xâm chiếm Đại Ngụy thổ địa. A, Trần An ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Bọn hắn không chỉ có không có rút quân, ngược lại còn muốn tiếp tục tiến công. Là, Ngọc Chân Tử cắn răng nói rằng, Trước đây truyền đạt đạo quân ý chỉ, vốn cho rằng có thể trấn nhiếp bọn hắn, thật không nghĩ đến bọn hắn vậy mà căn bản không để vào mắt, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngọc Chân Tử rất không cao hứng, đạo cung đã suy sụp quá nhiều năm. 300 năm qua, lịch đại trưởng giáo mọi thứ nghĩ đến trấn hưng đạo cung. Tới hắn thế hệ này, rốt cục ra một cái trấn an. Hắn vốn muốn mượn cơ hội lần này, nhường người trong thiên hạ biết đạo cung có thiên nhân đạo quân xuất thế, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Có thể đại huyền việc đã làm, không thể nghi ngờ là đang đánh đạo cung mặt, trong lòng có thể nào không giận. Trần An chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, quanh thân khí tức dần dần biến băng lãnh. Hắn muốn định cho đại huyền một cái cơ hội, để bọn hắn biết khó mà lui, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế cuồng vọng, liền thiên nhân uy hiếp đều nhìn như không thấy. Xem ra, bọn hắn cho là ta sẽ không giết người. Trần An thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lại băng lãnh đến cực điểm. Bọn hắn coi là ta cái này đạo quân, không sĩ diện sao? Vừa dứt tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp theo trong cơ thể hắn phát ra, tàng thư các cửa sổ trong nháy mắt không gió mà bay. Ngọc Chân Tử đứng ở một bên, chỉ cảm thấy lạnh cả người, liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn biết, đạo quân là thật nổi giận, mà chọc giận một vị thiên nhân cường giả, đại huyền cùng tứ đại tông môn, chỉ sợ phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Chương 132, các phương phản ứng chương 132, các phương phản ứng đạo cung tàng thư các bên trong, hương trà lở lở. Trần An giống như một gã thư sinh, một quyển sách, một ly trà, được không hài lòng. Ngọc Chân Tử đứng tại Trần An trước người, ngựa khí mang theo vài phần bội vàng, đạo quân, cách truyền gia pháp chỉ đến nay đã là ngày thứ tư, đại huyền bên kia vẫn không có nửa điểm rút quân dấu hiệu. Đại huyền như thế không biết số trời, chẳng lẽ nhất định phải máu chảy thành sông không thành. Ngọc Chân Tử khẩn cầu đạo quân lại ban thưởng tín vật, ta hôm nay liền lại đi một chuyến liên quân đại doanh, đốc xúc bọn hắn rút quân. Đại huyền mấy trăm vạn đại quân đã phân tán tại đại ngụy tây bộ bát quận chi địa, cho dù ngựa không dừng vó đi đường, ít ra cũng phải 3 ngày khả năng rút khỏi đại ngụy cảnh nội. Bây giờ cách hắn tiến liên quân soái phủ, đây đã là ngày thứ tư, đối phương vẫn không có động tĩnh. Trước đây Trần An hỏi hắn đại huyền đúng sai sẽ rút quân, niềm tin của hắn tràn đầy cảm thấy đại huyền chắc chắn rút quân. Bây giờ xem ra bị hung hăng đánh mặt, nếu không đi tạo áp lực tùy ý đại huyền người hoàn toàn như trước đây, sợ sẽ để cho người trong thiên hạ cảm thấy đạo cung đạo quân pháp chỉ bất quá là giấy lộn, đạo quân đến uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Trần An bưng chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, cháo bột tại trong chén hơi rung nhẹ, chiếu ra hắn mặt mũi bình tĩnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm ổn, trưởng giáo làm gì bây giờ xuất ruột, lại ngồi xuống uống chén trà. Trần An xuất ra một cái chén trà, đem trong ấm trà đến trà nóng rót một chén, đưa tới đối diện vị trí. Đã cho bọn hắn 7 ngày, lời nên nói cũng đã truyền đến, thời gian chưa đến lại đi thúc dục, ngược lại rơi tầm thường. Như đại huyền người hạ quyết tâm không lui quân, người đi qua ngược lại là tự rước lấy đủ. Nhưng bọn hắn nếu là khăng khăng không lùi, Ngọc Chân Tử còn muốn nói tiếp, lại bị Trần An đưa tay cắt ngang. Nói 7 ngày chính là 7 ngày. Trần An ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 7 ngày thoáng qua một cái, bọn hắn như còn lưu tại đại ngụy thổ địa bên trên, đến lúc đó lại thanh toán cũng không muộn. Tiên lễ hậu binh, nếu là bọn họ không phải muốn tìm chết, vậy thì tắc thành cho bọn hắn. Vừa dứt lời, tàng thư các ngoại truyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy Ngọc Cơ Tử hơi có vẻ hốt hoảng la lên, trưởng giáo sư minh, trưởng giáo sư minh, kinh thành hoàng tộc phái người đưa cho ngài đến mật tín, nói là văn kiện khẩn cấp. Hắn sau khi đi vào nhìn thấy Trần An, vội vàng thu liễm vẻ mặt, không mình hành lễ, gặp qua đạo quân. Ngọc Chân Tử tiếp nhận thư tín, vô ý thức nhìn về phía Trần An, ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm. Đây là hoàng tộc cho đạo cung mật tín, phải chăng nên trước hiện lên cho đạo quân xem qua? Trần An đang cho mình tục chén trà, nghe vậy cười nhạt một tiếng, đưa cho ngươi tin, nhìn ta làm gì? Mở ra chính là. Ngọc Chân Tử lúc này mới mở ra phong thư, triển khai giấy viết thư nhanh chóng xem. Càng xem, sắc mặt của hắn càng là ngưng trọng, ngón tay có chút nắm chặt, giấy viết thư biên giới bị bóp ra nếp uốn. Chờ xem hết một hàng chữ cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối Trần An nói rằng, đạo quân, bệ hạ thân bút thư, ngài xem qua. Trần An cũng không có tiếp nhận thư tín, từ tốn nói, không cần, nói thẳng đi. Bệ hạ nghe nói đạo quân pháp chỉ một chuyện, cảm tạ đạo quân tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn nhìn thoáng qua Trần An, đương kim ngụy hoàng Trần Hạo dường như còn không biết cái này cái gọi là đến đạo quân chính là đệ đệ của hắn Trần An. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng Trần An cái này hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi, vậy mà lại là một vị thiên nhân cự phách. Trần An khẽ mút cằm, Ngọc Chân Tử tiếp tục nói, vậy hạ cố ý nhắc nhở, đại huyền phía sau có không biết vô thượng cường giả âm thầm tương trợ, hoàng thất lao tổ bị kiểm chế không cách nào rời đi kinh thành. Vậy hạ nhường đạo quân vụ phải cẩn thận, nếu là chuyện không thể làm, tạm thời ở nhẫn, không cần vì đại ngụy đối cứng cường địch. Trần An nghe được vô thượng cường giả bốn chữ lúc, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn động tác có chút dừng lại, lập tức khôi phục như thường. Hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Cái này cũng không tính là ngoài ý muốn. Đại huyền nếu là không có cường giả chỗ dựa, cái gì trưởng công chúa, bốn thế lực tông môn chi chủ hay là trăm vạn đại quân, dám chiếm đại ngụy tám quận cương thổ, sớm đã bị hoàng thất thiên nhân lão tổ trục chết. Bây giờ lại công nhiên không nhìn hắn cái này đạo quân uy hiếp, phía sau nếu là không ai Trần An mới phát giác được kỳ quái. Trần An nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, cười lạnh nói, khó trách bọn hắn dám không rút quân, thì ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngọc Chân Tử nhìn xem Trần An bình tĩnh vẻ mặt, nhưng trong lòng có chút lo lắng, đạo quân, kia đại huyền phía sau cường giả, nói không chừng cũng là thiên nhân cảnh. Muốn hay không như bệ hạ lời nói, tạm thời quan sát. Quan sát. Trần An đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén như lao. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, đây là bức thư của ta. Trần An ngữ khí kiên định. Hắn bây giờ đã nhanh muốn thiên nhân hậu kỳ, tại cái này linh võ đại lục, đã là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. không có thực lực thời điểm cầu lấy là vững vàng, có thực lực còn cầu lấy, cái kia còn tu luyện cọc lông. Vậy kế tiếp ngươi đi trước bận bịu mình sự tình a. Trần An cắt ngang hắn, ngữ khí bình tĩnh. 7 ngày kỳ hạn vừa đến, tự nhiên sẽ có phần hiểu. Là. Ngọc Chân Tử không mình hành lễ, quay người cùng Ngọc Cơ Tử cùng nhau rời đi. Tàng thư các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần An trở lại trước bàn, nâng chung trà lên, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh huyết quan bên trên. Hắn tu luyện vì mạnh lên trưởng khống vận mệnh của mình, cầu làm một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Đại nguyên người nếu là không nhìn hắn, nhường hắn suy nghĩ không thông suốt, mặc dù có huyết quan cái này phong hiện tại, hắn cũng sẽ không tiếp. Cùng lúc đó, đạo cung có đạo quân xuất thế, cũng hướng đại nguyên hạ đạt 7 ngày rút quân pháp chỉ tin tức, như là mọc ra cánh, truyền khắp đại ngụy giang hồ, đồng thời hướng phía quốc gia khác quyết tán. Các đại môn phái biết được tin tức sau, phản ứng khác nhau, có người vui vẻ, có người sầu, có người thì trong bóng tối quan sát. Tiêu Giao phái chủ Phong đại điện bên trong, phó môn chủ Phù Giao Tử cầm trong tay một phong mật tín, bước nhanh đi vào trưởng môn Tiêu Giao Tử thành tu điện. Trưởng môn, lớn tin tức quan trọng. Phù Giao Tử khắp khuôn mặt là vui mừng, đem mật tín đưa tới. Đạo cung có đạo quân xuất thế, hư hư thực thực đã thành tiểu võ đạo thiên nhân. Vị Tiêu đạo quân còn tự thân hạ pháp chỉ, giao trách nhiệm đại huyền trong vòng 7 ngày vô điều kiện rời khỏi đại ngụy, nếu không liền muốn xuất thủ thanh toán. Tiêu Giao Tử đang ngồi ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hạc phát đồng nhan, khuôn mặt ôn nhuận, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ lạnh nhạt khí tức. Tiếp nhận mật tín nhìn thoáng qua, hắn nuốt nuốt trên cằm tròm râu bạc phơ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hơn 300 năm à, từ khi đời trước đạo quân Thái Hư Tử sau, đạo cung liền ngày càng suy sụp, bây giờ rốt cục xuất hiện lần nữa đạo quân, Ngọc Chân Tử cái này hậu bối tiểu tử cũng là có phúc lớn. Tiêu Giao phái luôn luôn cùng đạo cung giao hảo, biết rõ đạo cung những năm này gian nan. Bây giờ đạo cung có đạo quân cương giả, tại sắp đến biến trong cục, Tiêu Giao phái không còn tứ cố vô thân, đối với hắn Tiêu Giao phái mà nói cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy a. Phù Giao Tử kích động nói rằng, có vị này đạo quân tại, đạo cung chỉ sợ muốn quật khởi. Chúng ta Tiêu Giao phái cùng đạo cung giao hảo, ngày sau cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Tiêu Giao Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo cung phương hướng, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, thiên địa huyền quan, hư vô mờ mịt, đến cùng nơi nào tìm a. Cùng Tiêu Giao phái vui vẻ khác biệt, Đại Lâm tự bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Đại Lâm tự đại hùng bảo điện, đặt ma viện thủ tọa Liêu Không Hòa thượng đang mặt mũi tràn đầy không cam lòng dạ bước, cả sa vạt áo đảo qua mặt đất, mang theo một trận gió. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, giờ phút này lại tràn đầy bất khuất, dựa vào cái gì? Chúng ta Đại Lâm tự những năm này phát triển không ngừng, mắt thấy là phải vượt qua đạo cung, trở thành chính đạo khôi thủ, kết quả đạo cung đống nhiên toát ra đạo quân. Một đạo pháp chỉ xuất thế, thiên hạ phải sợ hãi, đạo cung trong nháy mắt liền đè ép chúng ta một đầu. Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên vỗ mặt bàn, cái này đạo cung làm sao lại tốt như vậy, vận khí cất cho khí. Hơn 400 năm trước ra Thái Hư Tử, bây giờ thật vất vả suy sụp hơn 300 năm, lại ra một vị có thể trấn áp thiên hạ đạo quân. Chúng ta Đại Lâm tự thật chẳng lẽ thời vận không tốt. Chung quanh mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, mang trên mặt không cam lòng. Chương 133, các phương phản ứng cuối cùng chương 133, các phương phản ứng cuối cùng những năm này Đại Lâm tự phát triển cấp tốc, sớm đã không vừa lòng khuất tại đạo cung phía dưới, mấy năm gần đây không ít giở trò. Bây giờ đạo cung có đạo quân xuất thế, bọn hắn thay vào đó kế hoạch không nghi ngờ gì bị làm rối loạn. Đại Lâm tự phương trưởng Liêu Kết Hòa thượng ngồi chủ vị, ánh mắt phức tạp. Hắn mặc một mạc tăng bào, khuôn mặt từ thiện, giờ phút này lại lông mày cau lại, ngón tay không ngừng vần về Phật châu. Phương trưởng, ngài cũng là nói một câu a. Liêu Không nhìn về phía Liêu Kết, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng. Liêu Kết chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài, thanh âm trầm thấp, việc này không có đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, nói rằng, trước đây thiên cơ các người âm thầm đi tìm ta, nhường chúng ta Đại Lâm tự đối ngoại tuyên dương đại ngụy hoàng thất đức không xứng vị, đã mất thiên lý, bị ta từ chối. Thiên cơ các gần thế mấy trăm năm, bây giờ bỗng nhiên xuất thế nhúng tay chính trị, là thật kỳ quái. Da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Đại ngụy đều sắp không chịu được nữa, môn thiệt thế ra vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Đại Nguyên hoàng triều bên trong nguyên bản bẻ lũ xu nịnh mấy thế lực lớn đột nhiên thân mật vô gian, hợp lực phạt ngụy chớ không thể ngăn. Cái này không giống bình thường tất cả, mọi thứ cho thấy Đại Nguyên công phạt Đại Ngụy phía sau, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía đám người, ngữ khí ngưng trọng, hơn nữa các ngươi có chú ý đến hay không, đạo cung đạo quân pháp chỉ đã truyền ra nhiều ngày, Đại Nguyên lại không chút nào rút quân dấu hiệu. Nếu không phải phía sau có khó lường cường giả chỗ dựa, bọn hắn làm sao dám không nhìn. Liêu Không bọn người nghe vậy, trên mặt không cam lòng dần dần rút đi, nhiều hơn mấy phần suy tư. Liêu Kết tiếp tục nói, không ngại đợi thêm mấy ngày. 7 ngày kỳ hạn vừa đến, nếu là đạo cung đạo quân ra tay, lại đấu không lại đại huyền phía sau cường giả, đạo cung tất nhiên sẽ cắm ngã nhào. Nếu là không dám ra tay, như thế tốt nhất, đạo cung tất nhiên hy vọng hoàn toàn biến mất. Ta Đại Lâm tự bất động như núi ngồi xem phong vân, chờ đến thời cơ phù hợp, tiếp nhận đạo cung chính đạo khôi thủ đại kỳ cũng chưa chắc không thể. Đúng a? Liêu Không nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Phương trưởng nói đúng, đạo cung cho dù có đạo quân, kia đại huyền dám đi diệt ngụy tiến hành, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Ai thắng ai thua chưa chắc có biết, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao phụ họa, trong điện một lần nữa biến dễ dàng hơn. Liêu Kết ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía Đại Lâm tự phía sau núi phương hướng. Nơi đó có một tòa đạt ma động, Đại Lâm tự chỉ có phương trưởng mới có thể đi vào. Thiên Ma giáo có Tử Y Địa Lão Ma, Đại Ngụy hoàng thất có Trấn Quốc lão tổ, đạo cung có mới ra đạo quân, ta Đại Lâm tự A Di Đà Phật, ta Đại Lâm tự không phải là không truyền thừa ngàn năm đạo thống. Liêu Kết thấp giọng nhỉ non, ngón tay vê động Phật châu tốc độ tăng tốc. Đạo cung đạo quân hạ đạt 7 ngày rút quân pháp chỉ tin tức, như là một quả cự thạch đầu nhập giang hồ mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Khác biệt thế lực phản ứng cũng có rất lớn khác biệt. Tiêu Giao phái vui vẻ, Đại Lâm tự giấu giếm không cam lòng, mà những cái kia trước đây bị Thiên Cơ các thu mua, công nhân giải đại ngụy mất thiên lý ngôn luận môn phái, lại lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Vạn Tượng môn tổng đàn bên trong, nguyên bản một mảnh vui mừng. Thiên Cơ các vì lôi kéo Vạn Tượng môn, nỗ lực không ít thiên nguyên đan, Vạn Tượng môn đại trưởng lão bởi vậy được lợi. Môn chủ Hồng Tiên Trạch đang cùng một tất cả trưởng lão ngồi vây quanh tại trong đại điện, chúc mừng đại trưởng lão Sở Phỉ phục dụng thiên nguyên đan sau đột phá nhất phẩm cảnh giới. Sở Phỉ nét mặt hường hào, đang cười tiếp nhận đám người chúc mừng, trong điện tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Chúc mừng đại trưởng lão đột phá nhất phẩm, ta Vạn Tượng môn từ đây lại nhiều một vị trụ cột. Hồng Thiên Trạch nâng chén cười nói, trong mắt tràn đầy thích thú. Kế Đại Lâm tự về sau, bọn hắn Vạn Tượng môn cũng là có hai vị nhất phẩm chấn giữ đỉnh cấp thế lực. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lão đạo chạy vào, môn chủ, trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Đạo cung gia đạo quân, đồng thời truyền ra pháp chỉ giao trách nhiệm đại viện trong vòng 7 ngày vô điều kiện rời khỏi đại ngụy, nếu không liền muốn đích thân ra tay thanh toán. Cái gì? Đại điện bên trong tiếng cười vui trong nháy mắt biến mất. Hồng Thiên Trạch chén rượu trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất. Sở Phỉ hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đạo quân pháp chỉ. Hồng Thiên Trạch bước nhanh đi đến đệ tử trước mặt, bắt lấy cánh tay của hắn, ngựa khí bội vàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Đạo cung thật sự có đạo quân xuất thế, còn hạ pháp chỉ nhường đại huyền rút quân. Thiên chân vạn sát. Đệ tử liền bội vàng gật đầu. Bây giờ toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, nói bị kia đạo quân thực lực sâu không lường được, đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử bèn bèn chỉ là năm tín vật, liền khiến đại huyền liên quân xoáy phủ một đám cường giả mặt mũi mất hết. Hồng Thiên Trạch buông ra đệ tử tay, lão đảo lui lại hai bước, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nhớ tới trước đây Vạn Tượng môn chịu tiên cơ các tiên nguyên đan dụ hoặc, công nhiên buông lời đại ngụy đã mất thiên lý, quốc đem không còn sắc mặt hết sức khó coi. Lúc ấy, đại ngụy quốc tổn binh hao tướng trăm vạn, đối mặt đại huyền xâm lấn, vong quốc dường như chỉ là vấn đề thời gian. Tăng thêm tiên nguyên đan dụ hoặc, hắn lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh phát biểu phần nói. Nếu là đại huyền thật trong áp bức đạo quân áp lực rút quân, đại ngụy triều đình không có ngoại hoạn. Bọn hắn cái này tuyên bố phản nói giang hồ môn phái, há không là cái thứ nhất liền bị thanh toán? Nếu là vị kia đạo quân đến lúc đó cũng ra tay, bọn hắn làm sao có đường sống? Kết thúc. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão run giọng nói rằng. Sở Phỉ cũng như mày, đột phá nhất phẩm vui sướng không còn sót lại chút gì. Vạn Tượng môn là truyền thừa vượt qua 500 năm thế lực lớn, đối với mấy trăm năm trước đạo cung đạo quân mạnh hơn nhiều có ghi chép. Đại điện bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, trước đó đắc ý sớm đã tan thành mây khói. Cùng Vạn Tượng môn như thế khủng hoảng, còn có Thiên Tuyệt phái, Tinh Ương môn cùng với khác hơn 40 từng phát biểu phản nói môn phái, bọn hắn đều bởi vì lợi ích bị Thiên Cơ các thu mua. Những môn phái kia trưởng môn cùng các trưởng lão nhao nhao triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thương thảo cách đối phó, lại nguyên một đám mày ủ mặt đê, không bỏ ra nổi nửa điểm biện pháp. Về phần Tề Lỗ Khổng thị, Lang Gia Vương thị, Lũng Tây Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Đông Ngô Tôn thị năm nhà môn thiện, nghe nói tin tức sau chỉ là một mảnh trầm mặc. Nhưng vô luận như thế nào, đạo quân pháp chỉ tin tức truyền ra, thiên hạ kinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại ngụy thậm chí xung quanh vài quốc gia vô số thế lực ánh mắt đều hội tụ đến Tây Bộ Bắc quận. Mặc kệ vô số người cùng thế lực nhao nhao phái ra nhân thủ, hướng phía Tây Bộ Bắc quận tràn vào. Tất cả mọi người muốn biết, đại viện đến cùng có thể hay không rút quân. Nếu là không rút quân, vị kia thần bí đạo cung đạo quân lại có hay không thật sẽ ra tay. Theo thời gian từng ngày trôi qua, 7 ngày kỳ hạn dần dần tới gần. Tới ngày thứ 7, đại viện liên quân vẫn không có bất kỳ rút lui dấu hiệu, trong quân doanh binh sĩ vẫn tại thao luyện, lương thảo vật tư cũng đang không ngừng trở vào. Vô số người giang hồ tụ tập tại đại viện liên quân soái phủ ngoài mấy chục dặm, có ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, có thì quang minh chính đại đứng ở đằng xa quan sát. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bầu không khí đã khẩn trương lại hưng phấn đều ngày thứ 7, đại viện còn không rút quân, thật chẳng lẽ không sợ đạo quân ra tay? Ta nhìn treo, đạo quân nghe nói là nhất phẩm phía trên cường giả. Nói không chừng đại viện có át chủ bài đâu. Không phải làm sao dám tức giận lớn như vậy? Lại nói, võ đạo không phải cựu phẩm tới nhất phẩm sao? Ai có thể nói cho ta lúc nào thời điểm võ đạo cựu phẩm còn có cái khác cảnh giới? Cái này nhất phẩm phía trên là cảnh giới gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đều nhìn a, ngày mai khẳng định có lớn chuyện phát sinh, nói không chừng có thể ghi vào sử sách. Chương 134, gọi hàng đạo quân, đã lâu đánh dấu chương 134, gọi hàng đạo quân, đã lâu đánh dấu vô số người mong mỏi cùng trông mong, đều đang đợi lấy ngày thứ hai đến. Mà xem như tiêu điểm đại huyền liên quân trong soái phủ, bầu không khí lại dị thường kiềm chế. Trong phòng nghị sự, Ngọc Linh Lung ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay bưng một chén trà xanh, chậm rãi địa phẩm nếm lấy, thần sắc bình tĩnh, dường như hoàn toàn không có đem 7 ngày kỳ hạn để ở trong lòng. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt cung trang, khí chất thanh lãnh, hai đầu lông mày mang theo vài phần lạnh nhạt, dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Phía dưới, Thần Kiếm Tông chi chủ Công Sơn Du, Bá Quyền môn môn chủ Tư Không Trấn, Mị Ảnh Tông tông chủ Chủ Mặc, Lạc Hà cốc cốc chủ Lỗ Đông Lai bốn người lại đứng ngồi không yên. Bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hôm nay là 7 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, đại viện rút quân đã là không thể nào. Ngày mai nếu là đạo cung đạo quân thật đích thân đến thanh toán, bọn hắn làm tất nhiên đứng núi chịu sào. Vừa nghĩ tới đối phương tỷ lệ lớn là võ đạo thiên nhân, bốn người liền không nhịn được trong lòng phát run. Trưởng công chúa, ngài thế nào còn có tâm tư uống trà a? Tư Không Trấn trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, hắn đột nhiên vô bàn một cái, ồ bụng nói, đều lửa cháy đến nơi. Kia đạo cung đạo quân ngày mai nếu tới, chúng ta làm sao bây giờ? Công Sơn Du cũng nói theo, đúng vậy a, trưởng công chúa. Ngọc Điều lao tổ đến cùng khi nào có thể đến? Có lao nhân ra ông ta tọa chấn, chúng ta trong lòng còn có thể thực tế một chút. Lỗ Đông Lai cùng Trùng Mặc cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Bọn hắn sở dĩ dám kiên trì không rút quân, toàn là bởi vì Ngọc Linh Lung nói qua, Đại Huyền Hoàng thất Ngọc Điều lao tổ đã đột phá thiên nhân, đồng thời sẽ tới cho liên quân lật tẩy. Có thể đợi trái đợi phải, bây giờ 7 ngày kỳ hạn đều muốn đi qua, Ngọc Điều lao tổ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, bọn hắn có thể nào không hoảng hốt? Thậm chí mấy trong lòng người cũng bắt đầu hoài nghi, Ngọc Linh Lung có phải hay không tại lừa bọn họ? Hoàng thất lao tổ căn bản không có đột phá thiên nhân, đem bọn hắn lưu tại nơi này, có phải hay không Ngọc Linh Lung mong muốn mượn đao giết người? Ngọc Linh Lung đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía bốn người ánh mắt hoài nghi, nét miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bản cung một mực tại nơi này, các ngươi sợ cái gì? Phải biết, bản cung mệnh có thể so với các ngươi tình quý nhiều. Chư vị an tâm chớ nổi, bản cung sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Lao tổ tự có sắp xếp, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. An bài. Cái gì an bài a? Tư Không Chấn vội la lên. Ngày mai sẽ là kỳ hạn, lại không đến, coi như không còn kịp rồi. Ngọc Linh Lung vừa muốn mở miệng, dường như bỗng nhiên nhận được cái gì truyền âm, trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức nói rằng, tới, tới. Bốn người sững sờ, vô ý thức hướng phía cổng nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Đúng lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ngọc Linh Lung bên người. Thân ảnh kia cực kỳ giàn mua, râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, lại lưng thẳng tắp, quanh thân tản ra một cốt như có như không uy áp. Ngọc Linh Lung đội vàng đứng người lên, đối với áo bào đen lão giả không mình hành lễ, kêu lên, lao tổ. Công Sơn Du bốn người cái này mới phản ứng được, trước mắt vị này không biết rõ khi nào xuất hiện áo bào đen lão giả, chính là Đại Huyền Hoàng thất vị kia trong truyền thuyết đột phá thiên nhân cảnh Ngọc Điều lão tổ. Bốn người liền vội vàng đứng lên, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng theo Ngọc Điều trên thân bạo phát đi ra. Khí tức kia như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, bốn người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cảm giác chính mình dường như rơi vào vực sâu vạn trượng, lạnh cả người, liền hô hấp đều biến khó khăn. Tại cỗ khí tức này trước mặt, bọn hắn những này nhất phẩm cường giả, cũng bất quá là dê đợi làm thịt. Cái này, đây chính là thiên nhân cảnh uy áp sao? Mấy người trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngọc Linh Lung dám không nhìn đạo cung đạo quân pháp chỉ? Có dạng này một vị thiên nhân lão tổ tọa chấn, Đại Huyền sát thực có kiên cường vô liếng. Ngọc Điều không có nhìn bốn người, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, dàn mua ánh mắt đảo qua phòng nghị sự, cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đạo cung đạo quân cũng là muốn chiếu cố. Nói xong, quanh người hắn khí tức đống nhiên tăng vọt, thuộc về võ đạo thiên nhân kinh khủng uy áp theo trong xoáy phủ khuyết tán ra đến, hướng phía bốn phía lan tràn. Xoáy phủ bên ngoài, những cái kia ngắm nhìn người giang hồ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cách gần nhau nhau bị cỗ này đáng sợ khí tức ép quỳ giảm xuống đất. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật là khủng khiếp. Nhất phẩm phía trên, cái này nhất định là nhất phẩm phía trên. Chẳng lẽ là đạo cung đạo quân đã tới? Trong đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía xoáy phủ phương hướng, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Đúng lúc này, một đạo giản mua lại âm thanh vang dội theo trong xoáy phủ truyền ra, dường như sấm sét vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Lão phu Đại Huyền Hoàng thất lao tổ Ngọc Điểu, đạo cung đạo quân, ngày mai nếu là giảm đến, lão phu tùy thời phục bồi. Thanh âm rơi xuống, trong xoáy phủ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Bất thình lình nhất phẩm phía trên cường giả, vậy mà không phải đạo cung vị kia đạo quân, mà là Đại Huyền Hoàng tộc cường giả. Vị này gọi Ngọc Điều cường giả còn công nhiên gọi hàng đạo cung đạo quân. Đại Huyền xoáy phủ phương hướng truyền đến thiên nhân uy áp cùng Ngọc Điều gọi hàng đạo quân âm thanh, dường như sấm sét trong đám người nổ vang, vô số người giang hồ trong nháy mắt sôi trào. Ông trời của ta, thật là hai vị nhất phẩm phía trên muốn tiến hành kinh thế đại chiến. Đời này có thể tận mắt nhìn đến loại tràng diện này, đáng giá. Không biết rõ đạo cung đạo quân cùng Đại Huyền Hoàng tộc lão tổ Ngọc Điều ai lợi hại hơn. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đám người như là sôi trào giống như phun trào, nguyên một đám sắc mặt kích động không thôi. Đến đúng rồi, ngày mai nếu là cả hai quyết đấu, nhất định ghi vào linh võ đại lục sử sách. Mà bọn hắn đều là người chứng kiến. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Trần An, lại với bên ngoài sôi trào hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang tính toán tại đạo cung tàng thư các bàn trà bên cạnh, mười phần hài lòng xem sách. Đúng lúc này, một đạo thanh thủy điện tử âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu. Hàng tháng đánh dấu. Trần An nao nao. Trước đây đột phá cùng tu luyện tốn không ít thời gian, đã bỏ lỡ mấy lần đánh dấu, bây giờ rốt cục gặp phải thời gian sao? Đánh dấu. Trần An ở trong lòng mặc niệm. Đốt, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, lấy được thưởng lưu kim càn khôn trạng. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một vệt kim quang theo trong hư không hiện hiện, rơi vào Trần An lòng bàn tay. Quang mang tán đi sau, một cái toàn thân mạ vàng, phía trên điêu khắc phức tạp càn khôn đường vân vòng tay xuất hiện ở trước mắt. Vòng tay vào tay ôn nhuận, chỉ là nhìn một chút liền biết không phải là phàm vật. Trần An đem lưu kim càn khôn trạc cầm lấy, dựa theo hệ thống nhắc nhở nhỏ máu nhận chủ, sau đó vận chuyển nguyên thần chi lực tại thủ trạc đánh lên là ấn. Ông một giây sau, Trần An ý thức liền cùng lưu kim càn khôn trạc thành lập liên hệ, một cái không gian thật lớn cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là một cái phương viên 10 dặm không gian, nội bộ trống rỗng, ngoại trừ tối tăm mở mịt hư không, không có bất kỳ vật gì, lộ ra 10 phần hoang vu. Chương 135, Trần An đại thủ bút, chiến khởi. Chương 135, Trần An đại thủ bút, chiến khởi. Trở thành lưu kim càn khôn trạc chủ nhân, Trần An đã biết đây là một cái không gian vòng tay, thuộc về trung phẩm linh bảo. Dựa theo phẩm giai mà nói, so huyết thần huyết quan cao hơn mấy cấp bậc. Đáng tiếc cũng không phải là chiến đấu hoặc là pháp bảo loại phòng ngự, ngoại trừ có thể tổn chữ vật sống cái này cái đặc điểm, cũng chính là đại hào không gian chữ vật. Trần An ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong huyết quan. Trước đây hắn sở dĩ chỉ là nhường Ngọc Chân Tử thay truyền lời, nhường đại huyền người biết khó mà lui, liền là bởi vì huyết thần cái này không ổn định nhân tố tại. Bây giờ có Lưu Kim Càn không chặn, cái vấn đề khó khăn này liền giải quyết dễ dàng. Vòng tay không gian khoảng chừng 10 dặm phạm vi, chỉ là hơn một trượng huyết quan bỏ vào tự nhiên không đáng kể. Rất tốt, tới thật kịp thời. Trần An khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Hắn đứng người lên, đi đến huyết quan bên cạnh, đưa tay phải ra, lòng bàn tay đối với huyết quan, vận chuyển nguyên thần chi lực. Thu. Theo Trần An quát khẽ một tiếng, huyết quan hóa thành một đạo lưu quang, theo tàng thư các mặt đất biến mất. Trần An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhìn thấy huyết quan vững vàng đặt tại Lưu Kim Càn Khôn Trạc nội bộ không gian bên trong. Tiến vào Càn Khôn Trạc bên trong, huyết thần bất kỳ động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Dù là huyết thần tu vi khôi phục đỉnh phong, mong muốn theo Càn Khôn Trạc bên trong trốn tới, hoặc là đánh vỡ Càn Khôn Trạc, hoặc là chỉ có thể tiến vào hư không. Nhưng làm là trung phẩm linh bảo, mong muốn đánh vỡ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà chui vào hư không, có thể hay không mê thất tại không gian loạn lưu vậy thì xem bất khí. Trần An đem Lưu Kim Càn Khôn Trạc đeo ở cổ tay, vòng tay lớn nhỏ vừa vặn dán vào, mạ vàng màu sắc cùng hắn đạo bào màu xanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không hiện trưng dương, lại kèm theo một cỗ đại khí. Bây giờ không có nỗi lo về sau, rốt cục có thể buông tay buông chân làm một bộ lớn. Trần An đi tới trước cửa sổ, nhìn qua tây bộ bắc quận phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. 7 ngày đêm qua, Đại Huyền không hề có động tĩnh gì, không lui binh đã thành kết cục đã định. Đại Huyền quyết tâm không lui binh, Ngọc Chân Tử biết Trần An đã quyết định phải thật tốt giáo huấn Đại Huyền người. Lúc này bóng đêm dần dần sâu, đột nhiên tiếp vào Trần An truyền âm, hắn bước nhanh hướng phía tàng thư các chạy đến, trong lòng suy nghĩ Trần An đoán chừng là trước khi đi muốn bàn giao một ít chuyện. Lớn nhất khả năng chính là huyết quan sự tình, hắn đã nghĩ kỹ tập hợp toàn tông chi lực, mở ra đạo cùng truyền thừa ngàn năm hộ sơn đại trận, tại Trần An sau khi đi tạm thời áp chế huyết quan khả năng xuất hiện dị động. Vừa bước vào tàng thư các, Ngọc Chân Tử ánh mắt liền vô ý thức quét về phía nơi nhỏ lánh. Nơi đó vốn là cất đặt huyết quan địa phương, giờ phút này lại giống tuyết, chỉ còn lại một khối bị ép ra cạn ngấn mặt đất, đâu còn có nửa phần huyết quan bóng dáng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần An, ngữ khí tràn đầy chấn kinh, "Đạo quân, cái này huyết quan đâu?" Trần An đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, đầu ngón tay vuốt ve Lưu Kim Càn Khôn Trạc, nghe vậy dương mắt cười nhạt một tiếng, "Huyết quan ta đã xử lý tốt, trưởng giáo không cần phải lo lắng." "Xử lý tốt?" Ngọc Chân Tử sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn thực sự không nghĩ ra, như thế lớn một miệng huyết quan, Trần An một mực tảng thư các không có rời đi là xử lý như thế nào. Nhưng nhìn Trần An vẻ mặt, hiển nhiên đã tính trước. Không chờ Ngọc Chân Tử truy vấn, Trần An liền chỉ trên bàn trà một cái màu xanh ngọc hồ lô, rời đi chủ đề, "Muộn như vậy gọi trưởng giáo tới, là có cái gì muốn cho ngươi?" Ngọc Chân Tử theo Trần An thủ thế nhìn lại, kia ngọc hồ lô toàn thân ánh nhuận, nhìn thường thường không có gì lạ, lại mơ hồ tản ra một cốt như có như không linh khí. Hắn kềm chế nghi ngờ trong lòng, đi lên trước cầm lấy ngọc hồ lô, nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Ông một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc trong nháy mắt theo miệng hồ lô tuôn ra, như là như thực chất quanh quẩn tại trong mũi, mang theo ôn nhuận linh khí, hút vào một ngụm đều cảm thấy toàn thân kinh mạch thư sướng. Ngọc Chân Tử con người bỗng nhiên co vào, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là Thiên Nguyên Đan khí tức. Nếu là ngược dòng tìm hiểu lịch sử, Thiên Nguyên Đan sớm nhất xuất từ đạo cung, Ngọc Chân Tử cái này trưởng giáo đối Thiên Nguyên Đan tự nhiên không xa lạ gì. Hắn đem ngọc hồ lô khẽ nghiêng, một quả mượt mà sung mãn đan dược theo trong hồ lô lan ra, rơi vào lòng bàn tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là có thể gia tăng một giáp công lực Thiên Nguyên Đan. Ngọc Chân Tử cảm thụ trong tay chịu nặng ngọc hồ lô, lúc này chỉ nghe bên trong truyền đến rầm rầm tiếng va chạm, hiển nhiên chứa không ít. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm đều có chút phát run, "Đạo quân, cái này, đây là cho ta?" "Là, cũng không phải." Trần An nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí bình tĩnh. "Nói đúng ra, cái này 60 khỏa Thiên Nguyên Đan là cho đạo cung, ngươi phụ trách phân phối sử dụng, cố gắng tại lại trong thời gian ngắn đem đạo cung thực lực tăng lên." "60 khỏa?" Ngọc Chân Tử trong tay ngọc hồ lô kém chút tuột tay quẳng xuống đất, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, dường như bị trọng truy đập trúng, kém chút đứng máy. "60 khỏa Thiên Nguyên Đan?" Hắn năm đó tiếp quản đạo cung trưởng giáo, đạo cung hàng tuần cũng bất quá 10 mấy khỏa. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay ngọc hồ lô, chỉ cảm thấy cái này nhẹ nhàng hồ lô, giờ phút này lại nặng hơn ngàn cân. Trần An nhìn xem Ngọc Chân Tử bộ dáng khiếp sợ, nhưng trong lòng không có quá nhiều gợn sóng. Thiên Nguyên Đan, hắn cũng không thiếu. Đạo cung thực lực hôm nay quá yếu. Trần An thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo vài phần cảm khái. Hơn 300 năm trước, trấn áp huyết thần trong phong ấn, đạo cung bên trong chỉ là tham dự phong ấn, liền có thái hư tử cái này thiên nhân đạo quân tăng thêm 8 vị nhất phẩm cao thủ, nói cách khác lúc ấy toàn bộ đạo cung có ít nhất 10 cái nhất phẩm trở lên cao thủ. Thời điểm đó đạo cung thực lực sợ là so hiện nay đại huyền hoàng tộc tăng thêm tứ đại tông phái liên hợp lại còn mạnh hơn, thiên hạ chính đạo khôi thủ danh hảo, thực chí danh uy. Lại nhìn hiện tại, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thực lực tổng hợp, ai, không nói cũng được. Biết được đạo cung là đại ngụy hoàng tộc ngàn năm đồng minh, vậy liền là người một nhà. Trần An không ngại đem đạo cung thực lực tổng hợp tăng lên mấy cấp bậc. Ngọc Chân Tử hai tay dâng ngọc hồ lô, đối với Trần An thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, "Đạo quân đại ân, đạo cung trên dưới suốt đời khó quên. Nhiều như vậy thiên nguyên đàn, đạo cung rốt cục có hy vọng tái hiện huy hoàng. Đi thôi." Trần An khoát tay áo, đem Ngọc Chân Tử đuổi đi. Tàng thư các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần An đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, gió đêm thổi lất phất hắn áo bào, mang đến mấy phần ý lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trăng sáng sao thưa, ngân hà sáng chói, ánh mắt dường như vượt qua thiên sơn và thủy, rơi vào tây bộ bát quận đại huyền liên quân soái phủ. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Trần An thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Làm phương đông bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, thứ một tia nắng sớm còn chưa xuyên thấu tầng mấy lúc, đại đa số người còn đắm chìm trong giấc ngủ. Nhưng đại huyền liên quân soái phủ chỗ tây hải quận thành lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Nguyên bản trời cao mây nhạt bầu trời, chẳng biết lúc nào tụ tập được thật dày mây đen, như là to lớn mặc nghiễn bị đánh lật, cấp tốc bao phủ toàn bộ quận thành. Mây đen càng để lâu càng dày, ép tới cứ thấp, dường như đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Trong không khí tràn ngập khí tức ngột ngạt, khiến lòng người căng lên. Âm ầm trầm muộn tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô, nhưng không thấy thiểm điện, chỉ có càng ngày càng đậm hắc ám. Một cỗ thiên địa chi uy bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, làm cho người lo sợ bất an, dường như tận thế giáng lâm. Vô số người bị bất tình lình dị tượng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đống nhiên biến cảm giác đại sự không ổn? Cái này mây đen quá quỷ dị, không phải là muốn xảy ra cái gì tai họa? Các ngươi mau nhìn soái phủ phương hướng. Kia mây đen tựa như là theo soái phủ bên kia lan tràn tới. Trong đám người có người chỉ hướng soái phủ, chỉ thấy thật dày mây đen tại soái phủ bầu trời xoay quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng uy áp theo vòng xoáy bên trong phát ra, để mặt đất cũng hơi rung động. Chương 136, Tam phân quy nguyên khí vừa ra, thiên nhân phía dưới tận sâu kiến. Chương 136, Tam phân quy nguyên khí vừa ra, thiên nhân phía dưới tận sâu kiến. Ầm ầm nặng nghề mây đen tại tây hải quận trên không lan lộn, cuồn phong vòng quanh cắt đá gào thét, giữa thiên địa dường như bị một luồng áp lực vô hình bao phủ, liền không khí đều biến ngưng trệ. Liên quân trong soái phủ, nguyên bản tu chỉnh hoàng tộc cao thủ cùng tông môn đệ tử, giờ phút này tất cả đều bị cỗ này lừng lây đến cực điểm khí tức kinh động, như là bị hoảng sợ chim thú giống như, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Trầm muộn tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, cũng không phải là đến từ mây đen, mà là bắt nguồn từ một cỗ lừng lây đến cực điểm thiên địa uy áp. Ở trên không trung 10.000 mét phía trên, Trần An thân hình như là tuyên cổ bất biến sơn nhạc, lặng lặng đứng lặng. Hắn thân mang đạo bào màu xanh, quanh thân còn quấn màu xanh nhạt sức gió, trắng mướt xương khí cùng mông lung vật khí, ba loại thiên địa quy tắc chi lực xen lẫn quấn quanh, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ánh mắt của hắn quan sát phía dưới, như là thần minh quan sát sâu kiến, soái phủ phương biên mấy dặm không gian đã sớm bị hắn thần niệm hoàn toàn phong tỏa. Võ đạo thiên nhân trưởng khống thiên địa chi lực, chỉ cần hắn không muốn, thiên nhân phía dưới không người có thể theo phiến khu vực này đào thoát. Trần An thần niệm như là dạ đã giống như đảo qua toàn bộ soái phủ, cái này trong soái phủ nhân số vượt qua ngàn người, tuyệt đại bộ phận thực lực đều không kém. Trong đó khí tức mạnh nhất cái kia đạo, giống như giữa trưa như mặt trời lóa mắt, trong đám người hạt giữa bầy gà. Cố khí tức kia viễn siêu ngày xưa tử y địa lama, hùng hậu mà cô đọng, lộ ra nhưng đã đột phá nhất phẩm phạm chủ, đạt đến võ đạo thiên nhân cảnh giới. Đây chính là Ngọc Điểu. Trần An ánh mắt xuyên thấu tầng mây, vượt qua vạn mét khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào trong nghị sự đại sảnh. Nơi đó, một gã ông lão mặc áo bào đen chính đoan ngồi chủ vị, râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, lại lưng thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thiên nhân uy áp. Chính là đại huyền hoàng thất lão tổ, Ngọc Điểu. Thiên nhân sơ kỳ Trần An nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt không có chút nào kiêng kỵ. Hắn bây giờ tiếp cận thiên nhân hậu kỳ, đồng thời lĩnh ngộ ba loại thiên địa quy tắc chi lực, đối phó một cái mới vào thiên nhân cảnh võ giả, dư xài. Ngoại trừ Ngọc Điểu, còn có 12 đạo khí tức tương đối mạnh mẽ. Ngọc Linh Lung khí tức bên trong mang theo tiên môn linh khí, khí tức so với bình thường nhất phẩm cao thủ còn muốn cường hoành hơn mười mấy lần. Lỗ Đông Lai, Trùng Mặc, Công Sơn Du, Tư Không Trấn bốn người đều là nhất phẩm hậu kỳ, khí tức trầm ổn. Mặt khác bảy người thì là đại huyền hoàng thất cùng tứ đại tông phái nhất phẩm cao thủ, thực lực tại nhất phẩm sơ kỳ tới trung kỳ ở giữa. Về phần nhị phẩm, tam phẩm cao thủ càng là vượt qua 50 vị. Khó trách đại ngụy sẽ bị bại như thế hoàn toàn. Trần An âm thầm gật đầu. Riêng là trong soái phủ liền có như thế nhiều cường giả, tăng thêm chiếm lĩnh đại ngụy 8 quận phân bố các nơi cao thủ, còn có kia mấy trăm vạn đại quân, cỗ này lực lượng đáng sợ, đại ngụy triều đình sát thực khó mà ngăn cản. Đều tại cái này, vừa vận chỉnh tề tề đi chết. Lúc này đại huyền xâm lấn đại ngụy nhân vật chủ yếu, cơ bản đều ở nơi này. Trần An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, thiên nhân chi uy không che giấu chút nào, tùy ý hướng phía dưới bao phủ, thanh âm dường như sấm sét vang vọng đất trời. Ngọc Điêu, đi ra nhận lấy cái chết. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, Trần An kia cô thiên nhân uy thế, giống như trời nghiêng ép trong lòng mọi người. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật là khủng khiếp. Một gã đại huyền hoàng tộc cao tay vịn bên hông trường đao, sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều biến gấp rút. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ khí tức này như là thiên uy, ép tới linh hồn hắn run rẩy, liền đứng thẳng người đều vô cùng gian nan. Đạo quân, nhất định là đạo cung đạo quân tới. Một gã thần kiếm tông đệ tử thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tới, đạo cung đạo quân tới. Cái kia chính là đạo cung đạo quân sao? Khí thế thật là mạnh. Soái phủ bên ngoài, vô số người giang hồ nhao nhao kinh hô lên. Sớm như vậy, đạo cung đạo quân thế mà tới nhanh như vậy. Cao thủ quyết đấu không phải hẳn là đợi đến ánh sáng mặt trời giữa trời, giờ ngọ ba khắc lại quyết thắng thua sao? Cái này cũng quá đột nhiên. Cái này trời vừa mới sáng, đạo cung đạo quân liền đến, lão tử còn không có rời giường liền bị đè xuống giường không thể động đậy. Vô số người giang hồ nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không ngờ tới Trần An sẽ đến sớm như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nhất phẩm phía trên cường giả quyết đấu, trăm năm khó gặp. Tất nhiên phải chờ tới ánh sáng mặt trời giữa trời bày đủ phô trường, lại tại vạn chúng chú mục hạ mở ra đại chiến, lúc này mới phù hợp cao thủ tuyệt thế bức cách. Có thể Trần An ngược lại tốt, ngày mới sáng liền đến, mới mở miệng liền phải lấy Ngọc Điều tính mệnh, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trần An nghe đến phía dưới nghị luận, không khỏi nhếch miệng. Hắn đều cho Đại Huyền 7 ngày thời gian rút quân, nói 7 ngày chính là 7 ngày. 7 ngày vừa đến, liền đưa bọn hắn quy thiên. Tới sớm, đối phương cũng liền chết sớm. Chết sớm, còn có thể sớm làm ném tốt hay. Như thế, cũng lộ ra hắn nhân từ không phải. Đến tại cái gì giờ ngọ ba khắc, xin nhờ hắn là đến giết người, cái nào cần phải để ý cái gì hoàng đạo giờ. Trong soái phủ, Ngọc Linh Lung nghe được Trần An thanh âm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không chút nào lo lắng. Cũng là tới rất nhanh, cũng không biết thực lực có hay không khẩu khí lớn như thế. Công Sơn Du, Tư Không Trấn mấy người cũng nhao nhao đứng người lên, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Nhưng nhìn thấy Ngọc Điều vẫn như cũ ổn thỏa chủ vị, bọn hắn lại thoáng an tâm. Có thiên nhân lão tổ tại, đạo cung đạo quân chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ngọc Điều chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản đục ngầu trong con ngươi bộc phát ra một tia sáng sắc bén. Đạo cung đạo quân. Ngọc Điều thanh âm giống nhau truyền khắp toàn thành, dàn mua lại tràn đầy uy nghiêm, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Sớm như vậy liền đi tìm cái chết, là sợ đợi lát nữa mặt trời lớn, phơi ngươi ngay cả nhà xác người cũng không tìm tới sao? Hắn vừa nói, một bên chậm rãi đứng người lên. Dựa theo kế hoạch của hắn, kế tiếp hẳn là hắn đi ra phòng nghị sự, cùng Trần An cách không rằng co, lại lẫn nhau thả vài câu ngoan thoại, sau đó tại vô số người ánh mắt kính sợ bên trong lên không, mở ra một trận tên giữ lại sử sách thiên nhân quyết đấu. Đây mới là võ đạo thiên nhân nên có bài diện. Tam phân quy nguyên khí. Trần An trong miệng khẽ mở, thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trên không trung, Trần An hai tay chậm rãi khép lại. Quanh thân màu xanh nhạt sức gió, ngân sắc xương khí cùng mông lung vân khí trong nháy mắt hội tụ, hình thành một nửa mét lớn nhỏ năng lượng cầu. Năng lượng cầu mặt ngoài không ngừng lóe ra tam sắc quang mang, năng lượng kinh khủng ở trong đó bốc lên, dẫn tới không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Đáng chết, không nói võ đức. Ngọc Điều sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù là hắn cái này thiên nhân sơ kỳ, cũng không dám có chút khinh thường. Mau trốn. Ngọc Điều nghiêm nghị quát. Khả thi ở giữa đã không còn kịp rồi. Trần An khống chế hạ, viên kia tam phân quy nguyên khí hình thành năng lượng cầu, như là sao chổi giống như hướng phía soái phủ rơi xuống mà đi. Năng lượng cầu tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng biến lớn, nguyên bản chỉ có nửa mét lớn nhỏ, rơi xuống xoáy phủ bầu trời lúc, đã biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, như cùng một cái to lớn tam sắc mặt trời, đem toàn bộ xoáy phủ hoàn toàn bao trùm. Kinh khủng uy áp theo năng lượng cầu bên trong phát ra, trong xoáy phủ binh sĩ cùng các đệ tử trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, thiên nhân phía dưới đều là run rế, chỉ có thể chờ chết. Chương 137, đại chiến chương 137, đại chiến không tốt. Ngọc Điều sắc mặt đột biến, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới Trần An càng như thế không nói võ đức, liền cơ bản rằng con đều bất đi, trực tiếp liền phóng đại chiêu. Tam phân quy nguyên khí rơi vào trong xoáy phủ, tổng cộng cũng liền mấy giây mà thôi. Lỗ Đông Lai, chúng mặc các cao thủ mặc dù trước tiên liền chạy ra ngoài, nhưng toàn bộ xoáy phủ đã sớm bị Trần An phong tỏa, căn bản không chỗ có thể trốn. Mấy giây, ngay cả Ngọc Điều cái này tiên nhân đều không có thời gian quá nhiều suy nghĩ. Tam phân quy nguyên khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền hắn cái này tiên nhân đều cảm thấy tim đập nhanh, nếu là không tranh thủ thời gian phòng ngự nói không chừng muốn bị trọng thương. Hắn bản năng phòng ngự bảo toàn chính mình. Quanh thân bộc phát ra sáng chói xanh ngọc quang hoa, hình thành một đạo nặng nề năng lượng vòng bảo hộ. Ngọc Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là sợ hãi, Trần An uy lực công kích thuộc về kết đan tu sĩ lực lượng. Nàng bất quá là người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên ngăn không được kết đan tu sĩ công kích. Bất quá nàng không có giống chủng mặc bọn người như thế ra bên ngoài trốn, mà là lách mình tới Ngọc Điệu bên người. Dưới loại tình huống này, bên ngoài nào có lao tổ bên người an toàn. Ngoài ra, nàng còn tế ra bản thân bản mệnh phòng ngự pháp bảo, trôi này trung phẩm linh khí cấp bậc kim dù. Dù nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt hơn trượng lớn nhỏ kim sắc tấm chắn, ngăn quất vòng phòng hộ phía trước. Với năng lượng cầu ầm vang nổ tung, kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, lớn như vậy xoáy phủ vô số nóc nhà trong nháy mắt bị tung bay, kiên cố vách tường như là giấy giống như vỡ vụn, gạch đá mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Nguyên bản to lớn liên quân xoáy phủ, tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền hóa thành một vùng phế tích. Mặt đất bị tạc mở một cái hố sâu to lớn, trung quanh phòng ốc đều bị phá hủy, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Về phần trong xoáy phủ hơn ngàn người, mặc kệ là người bình thường còn là võ giả, cho dù là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, tại tam phân quy nguyên khí hạ, trong nháy mắt bị súng kích sóng thôn vệ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi. Lấy bây giờ Trần An thiên nhân trung kỳ tu vi thôi động tam phân quy nguyên khí, một kích đã ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiên nhân phía dưới thập tử vô sinh. Trong bụi mù, hai thân ảnh chật vật đằng không mà lên, chính là Ngọc Điều cùng Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra máu tươi, nguyên bản nắm trong tay kim sắc dù nhỏ đã chỉ còn lại một nửa cán dù, mặc dù sớm đã tại năng lượng súng kích bên trong hóa thành một miệng. Cây dù kia là nàng theo tiên môn mang về bản mệnh pháp bảo, trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, lại tại tam phân quy nguyên khí trùng kích vào trực tiếp báo hỏng. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, nàng bị phản vệ bị thương nhẹ. Cái này còn là bởi vì Ngọc Điều tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng, nếu không nàng tại tam phân quy nguyên khí hạ không chết cũng muốn trọng thương. Về phần Ngọc Điều, trên người áo bào đen tàn phá một góc, mặt mò đỏ bừng. Không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì phẫn nộ. Ở trước mặt hắn, liên quân soái phủ bị san thành bình địa, cao thủ tổn thất hầu như không còn, quả thực đem hắn cái này tiên nhân mặt mũi đè xuống đất ma sát. Trên không trung, Trần An từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật hai người, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ngọc Điều không có thụ thương, Trần An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi hắn tam phân quy nguyên khí cũng không phải là tận lực nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào toàn bộ xoáy phủ, mục đích là đem đại huyền phương cao thủ một mẹ hốt gọn. Đối phương cao thủ tụ tập cũng không dễ dàng, Ngọc Điều cái này võ đạo thiên nhân mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng võ đạo thiên nhân tinh khí thần ba viên mãn, hắn dù là thắng cũng không có khả năng mấy chiêu liền xử lý Ngọc Điều, thế nào cũng phải tốn nhiều sức lực. Thời gian này bên trong, những cao thủ kia nếu là bốn phương tám hướng chạy trốn, Trần An đến lúc đó cũng phải luống cuống. Hiện tại liền rất tốt, một cái tam phân quy nguyên đã giải quyết hơn phân nửa. Chỉ còn lại Ngọc Điều cùng Ngọc Linh Lung hai người, như vậy cũng tốt làm. A, đạo cung đạo quân, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thất kiếp trạm, chạm cho ta. Ông hắc sát đao vạch phá bầu trời trong nháy mắt, thân đao quanh quẩn lên nồng đậm màu đen đao khí, thất kiếp trạm đao ý như là ngủ say hung thú thức tỉnh, đem chúng quanh thiên địa linh khí quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Ngọc Điều hai mắt trợn lên, dưới hắc bào bắp thịt cuộn cuộn, thiên nhân sơ kỳ khí huyết như là núi lửa giống như phun trào, thân thể phóng lên tận trời, đao thế lôi cuốn lấy chảm linh, chảm hồn, chảm nhục thân bá đạo ý cảnh, chém thẳng vào Trần An mặt. Một đao kia là hắn suốt đời tu vi cô đọng, đủ để bổ ra sơn nhạc, chém vỡ giang hà. Trên không trung, Trần An vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia chiến ý, đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ nhất cùng cường giả tối đỉnh giao thủ, thể nội khí huyết sớm đã ngao ngoe muốn động. Phong thần thối. Trần An khẽ quát một tiếng, thân hình đống nhiên hóa thành một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, hai chân trong hư không liền đạp, lại tại nguyên chỗ lưu lại số đạo tàn ảnh. Hắc sát đao đao khí lau góc áo của hắn chém qua, đem phía sau tầng mây chém thành hai khúc, lộ ra một đạo hẹp dài khu vực chân không. Không chờ Ngọc Điều thu đao, Trần An đã vây quanh hắn phía cạnh, tay phải ngưng tụ lại bảng bạc vân khí, trưởng phong như là nộ hải cùng đạo, mang theo bài sơn đạo hải uy thế, chụp về phía Ngọc Điều phía sau lưng. Bài vân trưởng phiên sơn đạo hải. Hừ. Ngọc Điều lạnh hừ một tiếng, sớm có phòng bị. Trong cơ thể hắn vạn linh huyền ngọc quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, một tầng màu trắng loáng huyền ngọc chiến giáp theo dưới làn da hiện hiện, bao trùm toàn thân, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Huyền ngọc chiến giáp mặt ngoài lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, lại lộ ra không thể phá vỡ cảm nhận, lại thêm thiên nhân cảnh bản thân kim cương nhập thân, song trọng phòng ngự được ra, đủ để ngạnh kháng thiên nhân cao thủ công kích. Phanh! Bài vân trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào huyền ngọc chiến giáp bên trên, phát ra như là kim loại va chạm tiếng vang. Màu trắng loáng chiến giáp nổi lên một vòng gợn sóng, vân khí bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Ngọc Điều chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, thân hình lão đạo xông về trước ra mấy chục bước, bất quá cũng không nhận được trọng thương. Đạo cung đạo quân cũng không gì hơn cái này. Ngọc Điều ổn định thân hình, quay người cười lạnh, hắc sát đao lần nữa chém ra, đao ý càng tăng lên. Người trưởng pháp tuy mạnh, lại không phá được ta huyền ngọc chiến giáp. Hôm nay lão phu liền để ngươi trả giá đắt. Dứt lời, Ngọc Điều chủ động khởi xướng tiến công. Hắc sát đao trong tay hắn như cùng sống vật, mỗi một đao đều mang khác biệt cấp ý, khi thì như là xương lạnh thấu xương, khi thì như là liệt hỏa phân thiên, thất kiếp đao ý thay nhau thi triển. Đao khí giăng khắp nơi, đem Trần An né tránh không gian không ngừng áp xúc. Trần An lại không chút nào hoảng, phong thần thối tốc độ nhường hắn không sợ hãi, thân ảnh tại đao khí bên trong xuyên thẳng qua, như là đi bộ nhàn nhã. Ngẫu nhiên bị đao khí quẹt vào, hắn bên ngoài thân cũng biết hiện hiện một tầng cứng cỏi phong chi bình chướng, đem đao khí uy lực ngăn cản được. Thiên xương quyền, lại là một lần né tránh sau, Trần An bỗng nhiên lấn người mà lên, quyền trái ngưng tụ lại thấu xương xương khí, quyền diện bao trùm lấy một tầng trắng muốt băng tinh, mang theo băng phong thiên lý hàn ý, đánh phía Ngọc Điều ngực. Keng, quyền giáp chạm vào nhau, băng tinh vỡ vụn. Xương khí xuyên thấu qua chiến giáp khe hở rót vào Ngọc Điều thể nội. Ngọc Điều chỉ cảm thấy dưới xương sườn một hồi nhói nhói, thấy lạnh cả người theo kinh mạch lan tràn, nhường hắn khí huyết vận chuyển đều chậm nửa phần. Trong lòng của hắn giật mình, hàn khí này lại có thể xuyên thấu huyền ngọc chiến giáp. Không cho hắn nghĩ lại, Trần An thế công giống như nước thủy triều đánh tới. Bài vân trưởng vân khí chói buộc, thiên xương quyền hàn khí tổn thương do giá rét, phong thần tối cực tốc tập kích, ba loại chiêu thức giao thế sử dụng, đem Ngọc Điều đánh liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chương 138, đánh nổ Ngọc Điều chương 138, đánh nổ Ngọc Điều nơi xa. Ngọc Linh Lung khống chế một thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, nhìn xem trên không trung bị đè lên đánh Ngọc Điều, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đạo cung suy yếu đã lâu, đều không nghe nói có cao thủ gì. Đột nhiên toát ra đạo quân, nàng cùng Ngọc Điều lao tổ đều cảm thấy có thể là đạo cung cái nào lao quái vật bế quan mấy chục năm, vừa mới đột phá thiên nhân xuất quan. Tất cả mọi người là thiên nhân, không sai biệt lắm chia 5 năm, gọi một ngày một đêm tới cuối cùng đoán chừng cũng chính là người này cũng không thể làm gì được người kia kết quả. Nhưng mà, giờ phút này thật đánh nhau, kết quả lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Thiên nhân cảnh Ngọc Điều lao tổ, mà ngay cả Trần An góc áo đều không đụng tới, chỉ có bị động bị đánh phần. Ô Vân Tế Nhật Trần An thôi động thể nội kim đan, lực lượng đột nhiên gấp bội, kinh khủng bài vân trưởng trưởng lực giống như mây đen che đậy mặt trời, hướng phía Ngọc Điều vào đầu vô xuống. Quay một tiếng, Ngọc Điều trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn mét, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, lão tổ không phải là đối thủ. Ngọc Linh Lung tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo run rẩy. Nàng có thể nhìn thấy, Ngọc Điều huyền ngọc chiến giáp bên trên đã xuất hiện đông đảo vết rạn, kia là bị Trần An trưởng khí tạo thành. Càng hoang mét chính là bài vân trưởng cương mãnh trưởng lực cùng thiên xương quyền khốc liệt quyền ý không ngừng rót vào Ngọc Điều thể nội, phá hư hắn cường đại võ đạo kim thân. Võ đạo thiên nhân, tinh khí thần biến mãn, võ đạo kim thân là căn bản. Chỉ cần kim thân không phá, võ đạo thiên nhân có thể chiến tiên chiến địa duy trì liên tục đại chiến mấy tháng. Bất quá Trần An thực lực ở xa Ngọc Điều phía trên, trưởng lực lực quyền không ngừng ăn mòn hắn võ đạo kim thân, Ngọc Điều tình cảnh càng thêm gian nan. Hắn thất kiếp trảm đao ý đã vô pháp an khớp thi triển, mỗi chém ra một đao đều muốn tiêu hao đại lượng khí huyết, mà Trần An thế công nhưng như cũ sắc bén. Thiên xương quyền hàn khí không ngừng thấm nhập thể nội, nhường động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp. Bài Vân Trưởng vân khí quấn quanh ở quanh người hắn, như là gông xiềng giống như hạn chế hắn di động. Phúc. Lại một lần đón đỡ Trần An Bài Vân Trưởng, Huyền Ngọc chiến giáp vết dạng đống nhiên mở rộng cơ hồ không cách nào duy trì, một tia máu tươi theo khe hở chảy ra. Ngọc Điều kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy trăm trượng, ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không có khả năng, ngươi sao có thể phá ta Huyền Ngọc chiến giáp? Ngọc Điều gào thét, thanh âm mang theo không cam lòng. Hắn thật vất vả đột phá thiên nhân cảnh, vốn cho rằng có thể dẫn đầu đại huyền xưng bá thiên hạ, lại không nghĩ rằng mới vừa xuất sơn liền phải gãy kích. Trần An dừng lại thế công, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem chật vật Ngọc Điều, ngựa khí bình thản. Ngươi Huyền Ngọc chiến giáp cũng không phải vô địch, vì cái gì không thể phá? Ta không phục. Ngọc Điều trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, quanh thân khí huyết bỗng nhiên tăng vọt, màu đen khí lãng trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Lão phu sống 150 năm, há có thể thua ngươi một tên mao đầu tiểu tử? Vừa dứt tiếng, Ngọc Điều thể nội khí huyết đang điên cuồng tiêu đốt, Huyền Ngọc chiến giáp mặt ngoài nổi lên một tầng huyết sắc quang trạch, nguyên bản vỡ vụn vết dạn lại tạm thời bị năng lượng màu đỏ ngòm bổ huyết, hắc sát đao bên trên đao ý cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Thất kiếp trảm, trảm thiên. Ngọc Điều giống giận, hai tay cầm đao, đem thiêu đốt khí huyết toàn bộ rót vào hắc sát đao bên trong. Thân đao bộc phát ra chướng mắt huyết quang, một đạo dài mấy ngàn trượng huyết sắc đao khí phóng lên tận trời, mang theo chém vỡ thiên địa kinh khủng ý cảnh, hướng phía Trần An đánh xuống. Một đao kia, so trước đó bất kỳ một đao đều mạnh. Trần An nhìn xem bổ tới huyết sắc đao khí, trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Chiêu này nhìn có chút đầu, lúc này mới có ý tứ. Phong thần thối, phong quyển tàn vân. Trần An thân hình thoát một cái, hai chân trong hư không liền đạp, lại trước người ngưng tụ ra một đạo cự đại phong long quyển, đem huyết sắc đao khí ngăn trở. Ngay sau đó, hai tay của hắn đồng thời ngưng tụ sức mạnh, quyền trái là băng phong thiên lý thiên sư quyển, tay phải là phiên giang đạo hải bài vân trưởng, hai loại quy tắc chi lực tại hắn lòng bàn tay xen lẫn. Phá cho ta! Trần An khẽ quát một tiếng, quyền trưởng cùng nhau ra tay. Đụng vào huyết sắc đao khí, lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một nháy mắt không gian bị xé nứt lộ ra đen nhánh hư không. Giang giác, huyết sắc đao khí bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó vết dạng cấp tốc lan tràn. Ngọc Điều hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiêu đốt khí huyết một kích toàn lực, lại còn là ngăn không được. Kết thúc. Trần An thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không chờ Ngọc Điều phản ứng, Trần An đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn, đã sớm ngưng tụ lại thượng phong vân xương ba loại quy tắc chi lực, mạnh mẽ đánh vào Ngọc Điều hậu tâm. Phanh. Một kích này, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa phá hủy tất cả lực lượng. Huyền Ngọc chiến giáp bên trên huyết sắc quang trạch trong nháy mắt tiêu tán, nguyên bản bổ huyết vết dạn lần nữa mở rộng, sau đó xoạt một tiếng, toàn bộ Huyền Ngọc chiến giáp hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số màu trắng loáng mảnh vỡ tàn mát. Không có chiến giáp bảo hộ, võ đạo kim thân cũng sớm đã bị Trần An lực quyền, trường lực ăn mòn tàn phá, đối mặt Trần An đã ở vào không để phòng trạng thái. Ngọc Điều chỉ cảm thấy hậu tâm truyền đến một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, theo xương sống lan tràn toàn thân, hắn xương cốt, kinh mạch, nội tạng. Hắn đã sớm bị ăn mòn võ đạo kim thân, tại thời khắc này yếu ớt vô cùng, tất cả nhục thân tổ chức đều đang nhanh chóng bị phá hủy. Không Ngọc Điều phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm tại quận thành trước cửa thành ngoài trăm trượng trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù tràn ngập. Vô số vây xem giang hồ nhân sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong hố sâu, liền hô hấp đều biến gấp rút. Người nào thắng? Bụi mù dần dần tan đi, Ngọc Điều thân ảnh hiện lộ ra. Hắn áo bào đen sớm đã vỡ vụn, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, gân cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, thiên nhân kim thân càng là da chóc thịt bong, khí tức yếu ớt vô cùng. Nhưng hắn không có chết, thiên nhân cảnh sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, dù là trọng thương đến tận đây, chỉ cần tìm một chỗ chữa thương, mấy tháng sau lại có thể khôi phục đỉnh phong. Trốn, nhất định phải trốn. Ngọc Điều trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, mong muốn đứng dậy thoát đi, muốn chạy trốn. Trên không trung, Trần An thanh âm truyền đến, mang theo một tia trào phúng. Hai tay của hắn giao hội, gió vân xương ba loại quy tắc chi lực lần nữa ngưng tụ, hình thành một quả nửa mét lớn nhỏ năng lượng cầu. Tam phân quy nguyên khí, tiễn ngươi một đoạn đường. Năng lượng cầu như là như lưu tinh rơi xuống, tinh chuẩn đánh tới hướng Ngọc Điều. Không Ngọc Điều phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng rốt cuộc bất lực phản kháng. Năng lượng cầu nổ tung trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, thiên nhân sơ kỳ cường giả, đại huyền hoàng thất lão tổ, cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị triệt để đánh nổ. Hoa đám người hoàn toàn sôi trào. Cái này cũng quá nhanh đi. Thắng. Đạo quân thắng. Lúc này mới bao lâu, Ngọc Điều lão tổ bị đánh phát nổ, đạo cung đạo quân cũng quá kinh khủng a. Đại huyền cường giả thương vong hầu như không còn, đại huyền kết thúc. Chương 139, Bích Hà Tiên Tông, hậu hoạn chương 139, Bích Hà Tiên Tông. Hầu Hoàng Ngọc Điều huyết đục tại Tam Vân Quy Nguyên khí bên trong tiêu tán hầu như không còn. Trên không trung, Trần An ánh mắt như là băng lãnh lợi kiếm, trong nháy mắt khóa chặt đang ngự kiếm chạy trốn Ngọc Linh Lung. Bây giờ Đại Huyền một phương, Hoàng thất lao tổ Ngọc Điều bị đánh bạo, bốn thế lực lớn chi chủ tăng thêm chúng hơn cao thủ. Trước đó tại trong xoáy phủ bị hắn một cái Tam Vân Quy Nguyên khí mang đi. Lúc này chỉ còn lại Đại Huyền liên quân thống xoáy Ngọc Linh Lung. Chỉ cần chém nàng, trận này Đại Huyền cùng Đại Ngụy quốc chiến trên cơ bản cũng liền có thể tuyên cáo kết thúc. Lúc này Ngọc Linh Lung sớm đã không có trước đó thanh lãnh phong dong, Ngọc Điều bỏ mình hình tượng như là kinh lôi tại trong óc nàng nổ tung, sợ hãi giống như nước thủy triều che mất nàng. Tại Ngọc Điều bị đánh rơi trong nháy mắt, nàng lập tức phát ra cầu cứu tin tức, đồng thời liền bất kể một cái giá lớn chuyển vận linh lực điên cuồng rót vào trong phi kiếm, kiếm quang tăng gọn, ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, chỉ muốn mau sớm thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Lúc này, Đại Ngụy kinh thành chi địa, một vị trung niên nam nhân vừa ở kinh thành bên ngoài như có như không phóng thích khí tức, nhường Đại Ngụy lao tổ Trần Kế Nam không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy Tây Bộ chiến trường liền không cần lo lắng hắn sẽ nhúng tay. Hắn trên miệng hừ phát cư xá, chuẩn bị tiến về Tây Bộ cương vực liên thủ Ngọc Điều đối phó đạo cung đạo quân. Đồng nhiên, nhận được Ngọc Linh Lung đưa tin phủ. Biết được Ngọc Điều đã chết, Ngọc Linh Lung đang bị Trần An truy sát lúc, hắn tức giận đến tại chỗ giận mắng. Ngọc Điều tên phế vật này, hao phí tiên tông tài nguyên đột phá thiên nhân, đánh không lại người khác còn chưa tính, liền mệnh nhanh như vậy đều ném đi. Còn có cái kia đạo cung đạo quân, lúc này mới vừa hưng đông, mẹ nó, thế mà sớm như vậy động thủ, làm rối loạn tất cả kế hoạch. Mắng thì mắng, Thanh Nguyên Tử cũng không dám có chút trì hoãn. Ngọc Điều chết không quan trọng, một giới vũ phu không có người để ý có thể Ngọc Linh Lung lại khác biệt, thiên phú đỉnh tiêm, tu luyện mấy chục năm liền đạt tới trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa bối cảnh thâm hậu. Như là chết, hắn căn bản đảm đương không nổi. Hắn đem hết toàn lực thi triển phi hành thuật, liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, chỉ vì có thể cứu Ngọc Linh Lung. Muốn đi. Trần An thanh âm như cùng đi tự cứu u, băng lãnh thấu xương. Hắn thân hình thoát một cái, phong thần thối thi triển mà ra, màu xanh nhạt tàn ảnh trong hư không sẽ qua, không bao lâu liền ngăn ở Ngọc Linh Lung phía trước. Lấy hắn tiếp cận thiên nhân hậu kỳ tu vi, tốc độ phi hành viễn siêu tu tiên giả trúc cơ ngự kiếm, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần An thân ảnh liền như núi lớn bắt ngang tại trước mặt, nhường nàng tránh cũng không thể tránh. Đạo cung đạo quân, ngươi không cần ép người quá đáng. Ta chính là Hải Ngoại Tiên môn Bích Hà Tiên Tông chân truyền đệ tử, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, tiên môn chắc chắn điều động trưởng lão San Bằng Đại Ngụy, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Thả ta đi, mọi thứ đều còn có lượn vòng chỗ trống, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngọc Linh Lung ngoài mạnh trong yếu gào thét, trong tay lại lặng lẽ sờ về phía túi trữ vật. Ở trong đó cất giấu nàng sau cùng ý bảo. Trần An nhếch miệng lên một vệt trào phúng, ta giết ngươi liên quân cao thủ, diệt ngươi hoàng thất lão tổ, hiện tại buông tha ngươi, ngươi làm ta cờ. Trần An vừa dứt lời, Ngọc Linh Lung đột nhiên đem trong túi trữ vật phụ triện toàn bộ móc ra, đầu ngón tay linh lực mở dẫn, mười mấy tấm phụ triện đồng thời bộc phát ra chói mắt quang mang. Oanh kim một thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, các loại năng lượng hồng lưu xen lẫn thành mạng, như là cự thú mở ra miệng lớn, mang theo đủ để tổn thương kết đan tu sĩ uy thế nhào về phía Trần An. Những phụ triện này đều là tu tiên giả giết người phóng hỏa thiết yếu thủ đoạn, mỗi tấm đều ẩn chứa trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, mười mấy tấm để phát, liền xem như kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bài vân trưởng, phá. Trần An tay phải nhẹ giơ lên, bàng bạc vân khí ngưng tụ thành tượng, như là không thể vượt qua bình chướng, mạnh mẽ đem bạo tạc hồng lưu ép về. Phù triện nổ tung cường quang chiếu sáng nửa bầu trời, khí lãng quét sạch tứ phương, lại ngay cả quanh người hắn phong chi bình chướng cũng không từng rung chuyển. Những cái kia đủ để tùy tiện diệt sát nhất phẩm viên mãn cao thủ công kích, ở trước mặt hắn như là hài đồng chơi bùa. Không có khả năng. Mười mấy tấm phù triện đồng thời sử dụng, ngươi làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Ngọc Linh Lung trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đổi cái phương vị ngự kiếm phi hành, cùng một thời gian không chút do dự theo trong túi chứa vật móc ra mười mấy món pháp khí. Thanh đồng linh đan, kiếm vô đạo, ngọc như ý. Còn có hai kiện hiện ra trắng muốt quang trạch hạ phẩm linh khí, một cây đao cùng một bức tranh. Những này là nàng theo tiên môn mang ra toàn bộ thân gia, có thể giờ phút này vì mạng sống, nàng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Toàn bộ bạo cho ta. Ngọc Linh Lung thê lương gầm thét, linh lực điên cuồng rót vào pháp bảo, mười mấy món pháp khí cùng hai kiện hạ phẩm linh khí phân tán tại Trần An bốn phương tám hướng, sau đó đồng thời nổ tung, năng lượng kinh khủng phong bạo giống như là biển gầm quét sạch, đem Trần An hoàn toàn vây quanh. Bên trong cơn bão năng lượng tầm, Trần An thần sắc bình tĩnh, hai tay thành trảo, như là xé rách vải vóc giống như đem vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ xé mở. Quanh người hắn quanh quần gió vân dương ba loại quy tắc dây dưa vờn quanh hình thành vòng bảo hộ, đem tất cả xung kích ngăn cách bên ngoài, áo bào bay phất phới, lại lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Linh Lung muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng như là dây leo giống như cuốn chặt lấy trái tim của nàng. Nàng đột nhiên theo trong túi chứa vật móc ra một thanh xích hồng đan dược, không quan tâm ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Đan dược vào bụng, một cô nóng rực lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi, sắc mặt lại nổi lên không bình thường ửng hồng, ngự kiếm tốc độ đột nhiên tăng lên gấp ba, như là như lưu tinh hướng phía phương đông chạy trốn. Hết biện pháp. Phù triện, pháp bảo, đan dược, tu tiên giả tam bản phủ, Ngọc Linh Lung đã sử dụng mấy lần. Hôm nay, người đi không được, ta nói, giật tới đều không được. Trần An khẽ cười một tiếng, phong thần thối tốc độ bị hắn phát huy đến cực hạn. Nhặt thân ảnh màu xanh trong hư không xuyên thẳng qua, mỗi một bước đều vượt qua vài dặm, ngắn ngủi mấy chục hơi thở liền đuổi kịp Ngọc Linh Lung. Đùi phải mang theo gào thét phong thanh đá ra, nhanh đến cực hạn, Ngọc Linh Lung thậm chí không thấy rõ Trần An động tác, chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, như là bị cự thạch va chạm, cả người như là giống như diều đứt dây đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Ngọc Linh Lung trùng điệp ngã tại trong một vùng sân gốc, ném ra một cái hô sâu, phi kiếm mất đi khống chế, cắm ở một bên sườn đất bên trên, thân kiếm ông tác hưởng, quang mang ảm đạm. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lực hoàn toàn hỗn loạn, liền đưa tay khí lực đều không có. Ta chính là Bích Hà Tiên Tông đệ tử, sư tôn ta là ồn ào Trần An rơi ở trước mặt nàng, nguyên thần chi lực xâm nhập nàng thức hải. Hắn muốn đọc đến Ngọc Linh Lung ký ức, làm rõ ràng cái này tiên môn là tình huống như thế nào. Linh võ đại lục một cái cao võ thế giới, tại sao có thể có tu tiên giả xuất hiện, cái này khiến Trần An hết sức tò mò. Nhưng lại tại tinh thần lực chạm đến Ngọc Linh Lung thức hải, khoe miệng của nàng câu lên một vệt nụ cười quỷ dị, ngươi nhất định phải chết, ta chờ ngươi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Linh Lung thân thể như là lựu đạn giống như nổ tung, huyết nục vẩy ra, liền một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Trần An kịp thời triệt thoái phía sau, tránh đi bạo tạc xung kích, nhìn xem đầy đất bừa bộn, chân mày hơi nhíu lại. Ngọc Linh Lung thức hải bên trong bị người hạ cấm chế, một khi bị siêu hồn liền sẽ phát động tự bạo. Bích Hà Tiên Tông Trần An thấp giọng nỉ non. Hắn theo tay khẽ vẫy, đem Ngọc Linh Lung Phi kiếm thu hồi, sau đó rời đi nơi đây. Một nén nhang sau, một đạo thân ảnh màu xanh như là như lưu tinh rơi vào Ngọc Linh Lung tự bạo địa điểm. Người tới chính là trước đó ở kinh thành uy hiếp Trần Kế Nam nam tử trung niên, hắn thân mang cẩm y, khuôn mặt lo lắng. Nhưng khi hắn lúc chạy đến, nhìn thấy chỉ có đầy đất huyết nhục cặn bã cùng tiêu tán hầu như không còn khí tức. Kết thúc, tới chậm. Hắn tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là đắng chát. Đáng chết, Ngọc Linh Lung chết, diện ngụy chuyện làm hư hại, ta nên như thế nào giao nộp chương 140, sau ngày hôm nay, hơn 200 vạn đại quân hôi phi yên diệt chương 140, sau ngày hôm nay, hơn 200 vạn đại quân hôi phi yên diệt Tây Hải quận quận thành trên không, Ngọc Điều bỏ mình dư uy chưa tiêu tán, người giang hồ nhóm xôi trào âm thanh tựa như cùng thủy triều giống như quét sạch toàn thành. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Ngọc Điều lao tổ cái này tiên nhân cự phách lại bị đánh giết, làm sao có thể? Đạo cung đạo quân đến cùng là thực lực gì, vậy mà có thể đánh giết tiên nhân cái loại này vô thượng cường giả? Thì ra võ đạo cửu phẩm không phải trọng điểm, nhất phẩm phía trên còn có thiên nhân cảnh mới là thế giới này lợi hại nhất, hôm nay xem như khai nhang giới. Theo Trần An truy sát Ngọc Linh Lung rời đi, đông đảo ẩn nấp chỗ tối cao thủ nhao nhao hiện lộ thân hình. Những người này, không thiếu nhất phẩm cao thủ, thậm chí ngay cả đánh vỡ cực hạn cao thủ đều có. Theo trong miệng của bọn hắn, vô số người giang hồ thế mới biết, thì ra võ đạo cửu phẩm cũng không phải là điểm cuối cùng, nhất phẩm phía trên còn có cảnh giới, lại tên là thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân võ giả, tùy tiện tuổi thành diệt quốc. Đại Huyền lao tổ Ngọc Điểu, đạo cung đạo quân đều là thiên nhân, mà đạo cung đạo quân còn có thể chém giết cùng giai cường giả, phần này thực đủ sức để chấn nhiếp thiên hạ. Tin tức như là mọc ra cánh, theo Tây Hải quận hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Đạo cung đạo quân xuất thế, thiên hạ chấn động. Về sau đạo cung có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Có vị này đạo quân tại, đạo cung hoàn toàn muốn quật khởi. Đạo quân khi nào xuất hiện, thật muốn thấy một lần chân dung, nghĩ đến tất nhiên là thần uy vô cùng. Vô số người đối Trần An tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưỡng mộ, giương cổ lên muốn nhìn một chút Trần An ở nơi nào. Lúc này Trần An vừa mới đánh giết Ngọc Linh Lung, bất quá Trần An cũng không trở về Tây Hải của thành, mà là quay người hướng phía Tây Bộ Bát quận bay đi. Đại Huyền lao tổ Ngọc Điều cùng Ngọc Linh Lung cái này thông soái, cùng bốn thế lực lớn chi chủ tính cả Đại Huyền Liên quân soái phủ mặc dù diện, nhưng phân bố tại 8 quận hơn 200 vạn đại quân còn tại, nếu không giải quyết triệt để, vẫn như cũng là đại nguy tai họa. Thân ảnh màu xanh bạch phá bầu trời, Trần An thần niệm như là vô hình lưới lớn hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Một khắc đồng hồ sau, hắn dừng ở một chỗ tinh kỳ pháp phối quân doanh trên không. Nơi này là Đại Huyền Trinh Đông quân trụ sở, chủ tướng Mã Tử Tuấn dưới trướng có 50 vạn đại quân, là Đại Huyền tại Tây Bộ Bát quận chủ lực một trong. Trong quân doanh, lều vải liên miên bất tuyệt, các binh sĩ đang thao luyện, giáp trụ tiếng va chạm, tiếng hò hét liên tục không ngừng, một phái chuẩn bị chiến đấu cảnh tượng. Chủ soái trong đại trướng, Mã Tử Tuấn đang cùng một các tướng lĩnh ngồi vây quanh tại xa bàn bên cạnh, chỉ điểm lấy địa đồ, mặt mũi tràn đầy đắc ý căn cứ dò xét báo, đại ngụy đông bộ binh lực trống rỗng, ngoại trừ trước đó Lý Tịnh xuất lĩnh 30 vạn tàn quân bại tướng, cơ bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Chỉ muốn tiêu diệt cố lực lượng này, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, thẳng bước đại ngụy kinh thành. Mã Tử Tuấn cầm trong tay một trượng, chỉ vào xa bàn bên trên, ngựa khí phách lối, đến lúc đó, chúng ta Trinh Đông quân chính là diệt ngụy công đầu. Tướng quân anh minh. Trong trướng tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy tham lam. Bọn hắn còn không biết đạo soái phủ đã diệt, Ngọc Điều bỏ mình tin tức, vẫn như cũng làm lấy đánh hạ đại ngụy, cướp đoạt tài nguyên mộng đẹp. Trần An thần niệm đảo qua doanh trướng, trong nháy mắt thăm dò tướng lĩnh thực lực. Mã Tử Tuấn là nhất phẩm trung kỳ, phó tướng lĩnh là nhị phẩm đại tông sư, còn có hơn 10 vị tam phẩm tông sư, hơn 20 vị tứ phẩm. Đội hình như vậy, tại tầm thường trong quân đội đã là đỉnh tiêm, có thể trong mắt hắn, bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Đều tại cái này, vừa vặn giảm bớt ta tìm thời gian. Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên tại trong doanh trướng vang lên, như là hàn băng rơi xuống đất, trong nháy mắt đông kết trong trướng bầu không khí. Mã Tử Tuấn đám người sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong trướng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sức gió, ánh mắt sắc bén như đao. Người là ai? Dám xông ta Đại Huyền Trinh Đông quân đại doanh? Mã Tử Tuấn đột nhiên đứng người lên, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất phẩm trung kỳ khí tức bạo phát đi ra, căm tức nhìn Trần An. Trong trướng tướng lĩnh cũng nhao nhao rút ra binh khí, vẻ mặt cảnh giác. Muốn các ngươi mệnh người. Trần An ngữ khí bình thản, đưa tay chính là một trường. Vô tận vân khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường, đem toàn bộ chủ soái đại trướng phương viên 10 trượng hoàn toàn bao trùm. Trường phong gào thét, mang theo bài sơn đảo hải như thế, trong trướng cái bàn, xa bàn trong nháy mắt bị tung bay, một trượng, địa đồ trên không trung vỡ vụn. Không tốt. Mã Tử Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển công lực, trước người ngưng tụ ra một đạo kim sắc vòng bảo hộ, mong muốn ngăn cản cự trường công kích. Có thể cái này vòng bảo hộ tại bài vân trường trước mặt, như là giấy giống như yếu ớt. A cự trường rơi xuống, kim sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Mã Tử Tuấn tính cả trong trướng hơn 10 vị các cấp tướng lĩnh, chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền bị trưởng lực đập đến thịt nát xương tan, huyết nhục tung tóe đầy doanh trướng. Chủ soái đại trướng lều vải cũng tại trưởng phong bên trong hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Địch tập, bảo hộ tướng quân. Doanh trướng bên ngoài binh sĩ nghe được động tĩnh, nhao nhao cầm trong tay binh khí lao đến. Mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ làm thành một vòng tròn, đem Trần An bao bọc vây quanh, trong tay trường mâu chỉ hướng hắn. Xa xa cung tiễn thủ càng là kéo căng dây cung, vạn tên cùng bắn, mũi tên như là như mưa to hướng phía Trần An mà tới. Không biết sống chết. Trần An lạnh hừ một tiếng, tay phải lần nữa nâng lên, vân khí ngưng tụ thành cuồng bạo vòi rồng, chính là bài vân trưởng biến tức thần phong phẫn nộ gào thét. Vòi rồng như là như gió lốc quét sạch mà ra, những nơi đi qua, mũi tên nhao nhao bị xoắn nát, cung tiễn thủ nhóm liền người mang cung bị cắt thành mảnh vỡ, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Giết hắn còn lại binh sĩ mắt đỏ bật lên, đã thấy Trần An song quyền xuất kích, trắng muốt xương khí trong nháy mắt bộc phát. Thiên xương quyền, xương tuyết bay tán loạn. Hàn khí lấy Trần An làm trung tâm quyết tán, xông lên phía trước nhất mấy ngàn tên lính trong nháy mắt bị đông thành băng côn, duy trì công kích tư thế, cứng đờ lập tại nguyên chỗ. Bạo. Trần An khẽ nhả ra một chữ, hàn khí bỗng nhiên bộc phát, mấy ngàn cây băng côn trong nháy mắt vỡ vụn, vụ băng cùng huyết nục hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát tại trong quân doanh. Phương biên mấy dặm khu vực, trong nháy mắt bị thanh không, chỉ còn lại đầy đất máu tươi cùng vụ băng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trần An giữa ngón tay gảy nhẹ, mấy trăm đạo chân nguyên rơi vào trong đại quân, mấy trăm thiên phu trưởng, bách phu trưởng tính cả chung quanh binh sĩ nhao nhao hôi phi yên diệt. Vô số nguyên vốn còn muốn hướng Trần An xuất thủ binh sĩ đứng tại chỗ, nhìn trước mắt như là như địa ngục cảnh tượng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Phất tay, trên bạn người liền hài cốt không còn, cái này căn bản không phải nhân loại có thể có lực lượng. Chạy a! Không biết là ai hô một tiếng, các binh sĩ trong nháy mắt nổ doanh. Không có chủ đem chỉ huy, lại bị Trần An kinh khủng trấn nhiếp, bọn hắn không còn có mảy may chiến ý, nhao nhao đánh tới bởi, hướng phía Đại Huyền quốc phương hướng bỏ mạng mà chạy. Trần An nhìn xem đầy khắp núi đồi tán loạn binh sĩ, cũng không tiếp tục ra tay. Những người này bị sợ vỡ mật, hơn nữa trong quân hệ thống chỉ huy bị hắn phá hủy, tìm bách phu trưởng cũng khó khăn, mấy chục vạn đại quân còn không bằng mấy chục vạn đầu heo. Thời gian kế tiếp, Trần An như là thiên thần hạ phàm, đi tới đi lui tại Tây Bộ Bát quận các đại quân doanh. Một chỗ lại một chỗ quân doanh, mặc kệ là có mấy vạn, mười mấy vạn hay là mấy chục vạn quân đội, tại Trần An trước mặt đều không ngoại lệ. Một vị lại một vị tướng lĩnh, thiên phu trưởng, bách phu trưởng chờ, tại Trần An thực lực tuyệt đối trước mặt, như là con kiến hôi bị nghiền nát. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, đại nguyên hỏa lực tập trung đại ngụy Tây Bộ Bát quận hơn 20 chỗ quân doanh nhau nhau trở thành lịch sử. Trần An lơ lửng ở trên không, nhìn phía dưới cái cuối cùng chống rông quân doanh, cùng nơi xa bị sợ hãi lấp đầy hốt hoảng chạy trốn binh sĩ, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Thiên nhân cảnh đối tiêu tu tiên kết đăng cảnh, đã siêu ra phạm nhân phạm chủ, mấy trăm vạn đại quân cũng bất quá là sâu kiến. Nếu không phải hắn cũng không phải là giết người, một mình hắn liền có thể đem hơn 200 vạn đại quân giết sạch sẽ. Sau ngày hôm nay, hơn 200 vạn đại quân hôi phi yên diệt. Đại Huyền xâm lấn đại ngụy một chuyện, xem như kết thúc. Chương 141, Ma Ha vô lượng, lại xuất hiện chương 141, Ma Ha vô lượng, lại xuất hiện ánh nắng chiều vẩy vào vứt bỏ quân doanh phế tích bên trên, bụi đất theo gió cuốn lên, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Thanh Nguyên Tử đứng tại trống rỗng trong doanh địa, nhìn xem đầy đất bừa bộn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết đạo cung đạo quân, chạy nhanh như vậy, hại lao tử lại trễ một bước. Ngọc Linh Lung bỏ mình, nếu là hắn không muốn nhận nghiêm trọng trừng phạt, nhất định phải giết chết hung thủ, như thế khả năng bảo toàn tự thân. Hắn theo Ngọc Linh Lung bỏ mình hiện trường, rút ra Trần An khí tức, một đường truy tung Trần An. Có thể Trần An tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, diện một cái quân doanh liền ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp, hắn mỗi lần đều chỉ có thể đuổi tới một vùng phế tích, liền Trần An cái bóng đều sợ không tới. Bây giờ thật vất vả lần nữa đuổi kịp, hắn vốn cho rằng có thể vây lại Trần An, lại không nghĩ rằng lại là không vui một trận. Mẹ nó, thế nào như thế có thể chạy? Thanh Nguyên Tử cao mày, đang chuẩn bị phóng thích linh lực dò xét tung tích, sau lưng lại chuyển đến một đạo băng lãnh thanh âm, như là gió lạnh thổi qua cái cổ, ngươi đang tìm ta. Thanh Nguyên Tử toàn thân cứng đờ, mạnh xoay người, chỉ thấy ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh màu xanh đứng chắp tay, đúng là hắn đuổi một đường Trần An. Trời chiều quang rơi vào Trần An trên thân, cho hắn dắt lên một lớp viền vàng, lại không thể che hết quanh thân kia cố thiên nhân cảnh bị áp, nhường Thanh Nguyên Tử trong lòng siết chặt. Ngươi là đạo cung đạo quân. Thanh Nguyên Tử nhìn xem Trần An tuổi trẻ khuôn mặt, nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng có thể chém giết Ngọc Điểu Thiên Nhân cường giả, chỉ sợ là tóc trắng xóa lão giả, lại không nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy. Có thể kia cố không giới kết đan tu sĩ thiên nhân uy áp sẽ không gạt người, tăng thêm thời gian địa điểm, trong lòng của hắn cơ bản đoán được Trần An thân phận. Trần An không có không thừa nhận, ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Nguyên Tử trên thân, thần niệm đảo qua đối phương quanh thân. Thanh Nguyên Tử nhìn hơn 40 tuổi, quần áo cùng linh võ đại lục người không khác, nhưng thể nội lưu chuyển lại không phải võ đạo chân khí, mà là cùng Ngọc Linh Lung tương tự linh lực, lại khí tức so Ngọc Linh Lung cường hơn nhiều, hiển nhiên tu vi cao hơn. Ngươi là Bích Hà Tiên Tông người, các ngươi đến từ chỗ nào? Trần An nhớ tới Ngọc Linh Lung trước khi chết đề cập tiên môn, hỏi dò. Thanh Nguyên Tử lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia kiêu căng, ngươi chỉ là một giới vũ phu, cũng vọng muốn dò xét ta Tiên Tông tin tức. Cái này vừa nói, Trần An trong lòng hiểu rõ. Thanh Nguyên Tử quả nhiên đến từ tiên môn, lại cùng Ngọc Linh Lung đồng xuất một mạch. Bây giờ tìm tới, chắc hẳn chính là đến báo thù. Không chờ Trần An nghĩ lại, Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên tay bấm chỉ quyết, một đạo nhạt hào quang màu tím theo Trần An trên thân hiện hiện. Hào quang xuất hiện trong mấy mắt, Thanh Nguyên Tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, phẫn nộ quát, quả nhiên là ngươi giết Linh Lung tiên tử. Một giới vũ phu cũng dám đối tiên môn đệ tử động thủ, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đây là tiên môn truy hồn thuật có thể khóa chặt hung thủ. Thanh Nguyên Tử vốn là hoài nghi hung thủ là Trần An, giờ phút này xác nhận sau, càng là sát ý sôi trào. Nghiền xương thành tro. Trần An nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngọc Linh Lung cùng ngươi nếu là tiên môn tu sĩ, không hảo hảo ở trên núi tu tiên, lại đến tham dự thế tục hoàng triều chiến tranh, đã nhập thế tranh quyền đoạt lợi, vậy liền có bị giết rất ngộ. Hắn đi về phía trước một bước, thiên nhân uy áp lần nữa bộc phát. Ngọc Linh Lung trong đầu không có tìm ra tiên môn tin tức, vừa vặn, ngươi đã đến, liền theo đầu góc ngươi bên trong nhìn xem, hy vọng ngươi không có bị hạ cấm chế. Cuồng vọng, ngươi còn muốn đối ta siêu hồn? Thanh Nguyên Tử giận quá thành cười, tay phải vừa nhấc, một thanh hàn quang lạnh tấu xương phi kiếm theo trong túi chứa vật bay ra, thân kiếm vụ vụ không ngừng, dài chừng 10 trượng kiếm quang trong nháy mắt khóa chặt Trần An. "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kết đan tu sĩ lợi hại." Kiếm quang mang theo sắc bén tiếng xé gió, thẳng chạm Trần An mặt. Một kiếm này uy lực, so Ngọc Linh Lung công kích mạnh nhất còn mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí so mới vào Thiên Nhân Ngọc Điều còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Nhưng tại Trần An trong mắt, vẫn như cũ không đáng chú ý liền chút bản lĩnh này. Trần An không lùi mà tiến tới, thể nội võ đạo kim đan chiếu sáng rạng rỡ, kim sắc võ đạo kim thân bộc phát vạn trượng quang mang. Hắn tay phải ngưng tụ lại bàng bạc vân khí, một cái cương mãnh bài vân trưởng đánh ra, trưởng phong như đao, mạnh mẽ đem dài chừng 10 trượng kiếm quang xé rách. Trường lực dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Thanh Nguyên Tử công tới. Thanh Nguyên Tử sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Trần An thực lực lại mạnh tới mức này, hắn vội vàng tế ra tự thân hộ thân pháp bảo Nguyên Tử Thần Sơn. Phanh! Bài vân trưởng đập vào Nguyên Tử Thần Sơn bên trên, trực tiếp bị cản lại. Thanh Nguyên Tử bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, trong lòng kinh hãi không thôi, đáng chết, thế nào mạnh như vậy? Không tệ pháp bảo, đáng tiếc, còn không gánh nổi mệnh của ngươi. Trần An cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, phong thần tối thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Nguyên Tử trước mặt. Song quyền giao thế xuất kích, thiên dương quyền hàn khí cùng bài vân trưởng vân khí xen lẫn, như là mưa to gió lớn giống như đánh tới hướng Nguyên Tử Thần Sơn. Keng, keng, keng. Quyền trưởng cùng thần sơn va chạm thanh âm bên tai không dứt, Nguyên Tử Thần Sơn quang mang càng ngày càng mở, Thanh Nguyên Tử bị đánh đến liên tục bại lui, trên mặt lại không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Giờ đến phiên ta. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ khôi lỗi bỗng nhiên theo dưới chân trong đất bùn thoát ra. Giết. Khôi lỗi một đũa đánh xuống, phủ phong mang theo xé rách không khí uy thế, thẳng đến Trần An đầu lâu. Trần An con ngươi hơi co lại, không dám kinh thường. Hắn đưa tay đón đỡ một đũa, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, lại bị đẩy lui hai bước. Không đợi hắn đứng vững, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa hai cỗ khôi lỗi, hai cái thiết quyền đập ầm ầm tại phía sau lưng của hắn. Hộ thể cương khí trong nháy mắt bị nện phá, võ đạo kim thân cũng chuyển tới một hồi nhói nhói, cả người bị đánh bay ra mấy chục trượng, đem mặt đất dầm đến băng liệt, cái này mới đứng vững thân hình. Thật mạnh khôi lỗi. Trần An nhịn không được thở dài. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới a. Thanh Nguyên Tử đắc ý cười ha hả. Biết rõ ngươi giết Ngọc Điểu, ta dám đến giết ngươi, tự nhiên có lực lượng. Cái này ba bộ tử kim khôi lỗi, mỗi một bộ đều có thiên nhân trùng kỳ thực lực, một mình ngươi đối phó ba cái, lại thêm ta, đi chết đi. Hắn thao túng phi kiếm, đồng thời bóp nát số tấm phụ triện, thủy hỏa lôi điện bốn loại nguyên tố công kích hướng phía Trần An bay đi. Ba cỗ khôi lỗi thì từng bước ép sát, đem Trần An né tránh không gian không ngừng áp xúc. Trong lúc nhất thời, Trần An lại lâm vào bị động. Khôi lỗi không biết đau đớn, không sợ tử vong, không biết là chất liệu gì luyện chế mà thành bề ngoài không thể phá vỡ, chỉ công cấp phòng, đối với Trần An điên cuồng công kích. Trần An xem như thiên nhân võ giả tới chiến đấu, hắn võ đạo kim thân vậy mà chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thanh Nguyên Tử thì ở phía xa viễn trình bày rối, thỉnh thoảng thả ra phụ triện hoặc là khống chế phi kiếm tập kích bất ngờ, nhường Trần An mỗi lần muốn mạnh mẽ giải quyết một cỗ khôi lỗi đều không công mà lui. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị chậm rãi mà chết. Trần An trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hít sâu một hơi, thể nội đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, trực tiếp đem khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Màu xanh nhạt sức gió cùng ngông lung vân khí đan vào một chỗ, hình thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Phong vân hợp bích, ma ha vô lượng. Trần An khẽ quát một tiếng. Chương 142, Nguyên Anh lão quái uy hiếp chương 142, Nguyên Anh lão quái uy hiếp ha ha ha, sắp không chịu được nữa. Đừng hòng trốn, giết hắn cho ta. Mắt thấy Trần An gian nan nhảy ra khôi lỗi vây quanh, Thanh Nguyên Tử nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn chỉ huy khôi lỗi, lần nữa hướng phía Trần An đánh tới. Phong vân hợp bích, ma ha vô lượng. Trần An mặc dù thực lực không kém, nhưng cùng lúc đối phó ba cái đồng cấp khôi lỗi tăng thêm hơi yếu Thanh Nguyên Tử, thông thường trạng thái dưới vẫn là lực có thua. Loại tình huống này, Trần An quả quyết lựa chọn phóng đại chiêu, để các ngươi biến thành một đống đồng nát sát vụn. Nhìn xem ba cố khôi lỗi không biết sống chết, muốn lần nữa giết đi lên, Trần An hung tợn nhìn xem bọn chúng, chuẩn bị đem những này đáng ghét đổ vật phế đi. Trần An thân hình thoát một cái, phong thần thối thi triển đến cực hạn, màu xanh nhạt tàn ảnh trong hư không sẽ qua, trong nháy mắt kéo ra cùng khôi lỗi khoảng cách. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt đống nhiên biến sắc bén, quanh thân phong vân hai loại quy tắc chi lực điên cuồng phun trào. Màu xanh nhạt sức gió như là nộ long giống như xoay quanh, mông lung vân khí giống như là biển gầm hội tụ, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, hình thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, không khí chung quanh đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Đi. Trần An khẽ quát một tiếng, hướng trên đỉnh đầu phong vân hình thành vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt tăng vọt tới mấy trăm trượng lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía ba cỗ khôi lỗi quét sạch mà đi. Gió trợ mây thế, mây mượn sức gió, hai loại quy tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, uy lực trực tiếp tăng vọt gấp 10, vượt xa khỏi thiên nhân trùng kỳ phạm chủ. Những nơi đi qua, mặt đất đá vụn bị cuốn lên, quân doanh đoạn tường bị xé nát, liền ánh nắng chiều đều bị cô năng lượng này thôn vệ. Thanh Nguyên Tử hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại, cái này, đây là chiêu thức gì? Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Cố năng lượng này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng để cho người ta tóc gáy dựng lên, dường như có thể giết mình. Ngăn trở hắn, Thanh Nguyên Tử hoảng sợ gào thét, vội vàng điều khiển ba cỗ khôi lỗi cản buộc phát công kích mạnh nhất, như toàn phá hủy Trần An tam phân quy nguyên khí. Giang giác, cỗ thứ nhất khôi lỗi cự phủ dẫn đầu bị vòng xoáy xoắn nát, ngay sau đó, kim giác bên trên xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Khôi lỗi cánh tay bị vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ bẻ gãy, mảnh kim loại bể ra, hai chân tức thì bị xoắn thành 5-6 tiết, trùng điệp quẳng xuống đất. Bất quá trong nháy mắt, cỗ này có thể cùng thiên nhân trung kỳ chống lại kim giáp khôi lỗi, liền hóa thành một đống vặn bẹo biến hình sắt vụn. Mặt khác hai cố khôi lỗi cũng không khá hơn chút nào. Vòng xoáy năng lượng như là tham lam cự thú, đưa chúng nó hoàn toàn thôn vệ. Một lát sau liền hóa thành một đống vặn bẹo sắt vụn, linh kiện rơi là tả trên đất. Không biết cái nào khôi lỗi một nửa tay cụt mang hỏa tinh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại thanh nguyên tử bên chân. Thanh nguyên tử sửng sốt một chút, hắn ba bộ vô địch khôi lỗi, cứ như vậy không có. Không, ta tử kim khôi lỗi. Thanh nguyên tử muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng đau lòng kêu thảm. Cái này ba cố khôi lỗi do trời bên ngoài vẫn sắt chế tạo, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể phá hủy, là hắn toàn bộ thân ra. Nhưng hôm nay lại một khi trở thành sắt vụn, cái này khiến hắn làm sao không đau lòng. Hắn vốn cho là có thể nhẹ nhõm mài chết Trần An, thậm chí đã đang tính toán lấy như thế nào bảo chế Trần An thi thể, có thể cảnh tượng trước mắt lại như là sấm sét giữa trời quang, đem mộng đẹp của hắn hoàn toàn đánh nát. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Một cái thiên nhân trung kỳ võ giả, làm sao có thể phát ra công kích kinh khủng như thế? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Đến với ngươi. Trần An đem ánh mắt khóa chặt thanh nguyên tử, tràn đầy sát ý nói. Ma ha vô lượng vòng xoáy năng lượng tại phá hủy khôi lôi sau, mặc dù so sánh với trước yếu đi rất nhiều, nhưng như cũng mang theo uy thế kinh khủng, tại Trần An khống chế hạ, hướng phía ngoài trăm trượng thanh nguyên tử quét sạch mà đi. Trốn. Mắt thấy cái này muốn mạng thần thông lần nữa hướng chính mình của tới, thanh nguyên tử lại cũng không đoái hoài tới đau lòng. Ngay cả kết đan trung kỳ khôi lỗi đều gánh không được, hắn cái này kết đan sơ kỳ sao có thể ngăn cản? Có thể hắn vẫn là chậm. Ma ha vô lượng tốc độ viễn siêu hắn chạy trốn tốc độ, chỉ là mấy hơi thở năng lượng to lớn vòng xoáy như là bóng ma giống như bao phủ thanh nguyên tử. Hắn không chút nghĩ ngợi, triệu hồi ra nguyên tử thần sơn hộ thể. Phanh! Vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ đâm vào hộ thân pháp bảo bên trên, nguyên tử thần sơn vẹn vẹn chống đỡ mười mấy cái hô hấp, tựa như cùng thủy tinh giống như vỡ vụn. Thanh nguyên tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, toàn thân xương cốt như là bị nghiền nát giống như kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện tứ chi của mình đã không cách nào động đậy, linh lực trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn phế đi. Ma ha vô lượng tiêu tán, Trần An miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thần thông tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều, bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên tiêu không đến ba thành. Hắn nhìn trên mặt đất thoi thóp thanh nguyên tử, trong mắt lóe lên một tia linh ý, hiện tại có thể nói cho ta, Bách Hà Tiên Tông đến cùng là lai lịch thế nào? Các ngươi đến từ chỗ nào, vì sao muốn nhúng tay linh võ đại lục sự tình? Muốn cho ta thanh nguyên tử hướng ngươi cái này ti tiện vũ phu cúi đầu, nằm mơ. Cho dù sắp chết đến nơi, thanh nguyên tử như trước vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Theo phản ứng của hắn, Trần An biết muốn cho hắn chủ động mở miệng đã không có khả năng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải bức ta tự mình động thủ. Nói, Trần An đại thủ bao trùm đầu của hắn, chuẩn bị đối với hắn siêu hồn. Nhưng mà, rất nhanh Trần An liền cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức nguy hiểm. Thanh nguyên tử trong đầu giống nhau bị dưới có cấm chế, một khi có người muốn nhìn trộm bí mật, sẽ tự động khởi động tự bạo. Không tốt. Thanh nguyên tử thân thể đột nhiên bành trướng, Trần An trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền hướng về sau nhanh chóng tối lui. Oanh một tiếng vang thật lớn, thanh nguyên tử thân thể như là lựu đạn giống như nổ tung, năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Kết đan tu sĩ tự bạo uy lực viễn siêu trúc cơ kỳ ngọc linh lung, cơn bão năng lượng trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa, ngay cả không gian bị xé nứt ra mấy chục khe hở không gian. Trần An mặc dù có chuẩn bị, lại còn đánh giá thấp kết đan tu sĩ tự bạo uy lực. Quanh người hắn cương khí vỡ vụn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị nội thương không nhẹ. Đáng chết. Trần An lau đi vết máu ở khoe miệng, nhìn trước mắt hố to bên trong còn chưa tiêu tán gợn sóng năng lượng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, liền thanh nguyên tử dạng này kết đan tu sĩ, thức hải bên trong cũng bị người khác hạ cấm chế. Một khi bị siêu hồn, liền sẽ phát động tự bạo. Kết đan kỳ tu sĩ đều bị người như thế khống chế, Tiêu Bích Hà Tiên Tông thực lực, Trần An trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghiêm trọng. Kết đan kỳ lẽ ra không phải kẻ yếu, có thể khiến cho kết đan tu sĩ ngoan ngoãn bung ra thức hải để người khác thiết hạ cấm chế, cái này Bích Hà Tiên Tông 89 phần 10 tồn tại nguyên anh kỳ lão quái. Trần An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, bây giờ hắn chân nguyên còn thừa không nhiều, lại bị nội thương, đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ chữa thương khôi phục mới được. Nếu không, đừng nói là nguyên anh lão quái, chính là lại tới một cái thanh nguyên tử dạng này kết đan sơ kỳ tu tiên giả, hắn cũng không là đối thủ. Chương 143, khôi phục, xuất quan. Chương 143, khôi phục, xuất quan. Nguyên bản kéo dài 10 dặm quân doanh, dư âm năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trên mặt đất hô sâu, y mắng nói vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Mà tại 20 dặm bên ngoài núi rừng bên trong, vô số giang hồ nhân sĩ đang ngừng thở, quan sát từ đằng xa. Bất luận là Trần An cùng ba bộ tử kim khôi lỗi kịch chiến oanh minh, vẫn là thanh nguyên tử tự bạo đưa tới tiếng vang, động tĩnh đều viễn siêu trước đây Trần An chém giết Ngọc Điểu thời điểm, đã sớm đem phương biên trăm dặm người giang hồ toàn bộ kinh động. Đó là cái gì động tĩnh? So trước đó đạo quân đại chiến đại huyền Ngọc Điểu lão tổ lúc còn kinh khủng hơn. Nghe hội binh nói, đạo quân vừa diệt trong quân doanh các cấp tướng lĩnh, động tĩnh này khẳng định là đạo quân tạo thành. Chẳng lẽ đạo quân lại gặp phải thiên nhân cảnh địch nhân rồi? Không dám tới gần a. Cỗ năng lượng kia chấn động quá đáng sợ, vừa rồi vài dặm bên ngoài ngọn núi kia chớp mắt liền biến mất, đến gần giang hồ đồng đạo liền cặn bã đều không có còn lại. Dù chỉ là bị dư ba tác động đến, cũng là thập tử vô sinh. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, cho dù thanh nguyên tử tự bạo đã mấy phút đi qua, lại không ai dám lại tiến lên một bước. Nguyên một đám thăng dài cổ, muốn biết trận chiến đấu này, đạo quân đối thủ là ai, đạo quân có thể hay không thua. Sau nửa canh giờ, từ khi kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng nổ sau không còn có động tĩnh truyền đến. Chiến đấu dường như có lẽ đã kết thúc, năng lượng ba động từ lâu lắng lại, mới có mấy vị gan lớn tam phẩm tông tay cả gan, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía địa điểm chiến đấu tới gần. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đã từng dung nạp mấy chục vạn đại quân quân doanh, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất bị cơn bão năng lượng cào đến không có một mảng cỏ, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Lọt vào trong tầm mắt, một cái nhìn tới đáy, đã từng dốc núi, dòng sông, hoa cỏ cây cối, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cực hạn hủy diệt, tĩnh mịch. Cái này, đây là đem toàn bộ quân doanh đều xóa đi. Một vị lão giả tóc trắng run giọng nói rằng, ngón tay run nhẹ nhẹ. Thiên nhân cấp bậc chiến đấu, có thể cường hãn tới loại tình trạng này. Đạo quân cùng vị kia không rõ thiên nhân cao thủ đâu. Sao không gặp? Một vị khác trung niên võ giả ngắm nhìn bốn phía, chiến trường thượng không không một người, đã không có Trần An thân ảnh, cũng không có tung tích của địch nhân, dường như trận đại chiến kia chưa hề phát sinh qua. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Trong vòng một ngày, đầu tiên là đạo quân chém giết đại huyền thiên nhân lão tổ Ngọc Điểu, lại là hủy diệt mấy trăm vạn đại quân, bây giờ lại bộc phát một trận càng kinh khủng thiên nhân quyết đấu. Trong vòng một ngày, vậy mà bộc phát hai lên thiên nhân đại chiến, thậm chí thiên nhân đều vẫn lạc hai vị. Cái này linh võ đại lục, chẳng lẽ muốn biến thiên? Đầu mối gì cũng không có, nhìn không ra ai thắng ai thua. Đạo cung đạo quân hủy diệt đại huyền xoáy phủ, đánh giết đại huyền lão tổ Ngọc Điểu, lại đồ trăm vạn đại quân, sau gặp không rõ thiên nhân cao thủ, song phương đại chiến sau sống chết không rõ, không biết tung tích. Tin tức này như là mọc ra cánh, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Mà lúc này, dẫn phát đây hết thảy Trần An, ngay tại một chỗ tạm thời mở trong sơn động, ngồi xếp bằng, toàn lực chữa thương. Trong sơn động một mảnh đen kịt, chỉ có Trần An quanh thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, chiếu sáng chung quanh vách đá. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, lông mày cao lại, thể nội võ đạo kim đan như là bịt kín một lớp bụi sương mù, chuyển động đến cực kỳ chậm chạp. Thi triển ma ha vô lượng hao phí hắn đại lượng chân nguyên, thanh nguyên tử tự bạo dư ba lại chấn thương hắn nội phủ, mặc dù không tính trọng thương, nhưng mong muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Trần An theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái toàn thân trắng muốt đan dược, đang là trước kia đánh dấu lấy được tạo hóa đan. Tạo hóa đan không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể tẩm bổ nhục thân, đối với hắn bây giờ tình trạng không thể tốt hơn. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận năng lượng theo yết hầu tuân gia nhập thể nội, chậm rãi chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Võ đạo kim đan cũng giống như đạt được tẩm bổ, chuyển động tốc độ dần dần nhanh thêm mấy phần. Võ đạo kim thân sức khôi phục quả nhiên cường hãn, lại thêm tạo hóa đan, thương thế hẳn là không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Trần An thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn thân tâm vùi đầu vào trong lúc chữa thương. Cùng lúc đó, ở xa đại ngụy kinh thành trong hoàng cung, thái hòa điện ánh đến trắng đêm chưa tắt. Hoàng đế Trần Hạo đứng tại long ỷ bên cạnh, vẻ mặt lo nghĩ. Hắn đã liên tục 3 ngày không có chớp mắt, đầy trong đầu đều là tây bộ bát quận tin tức. Đại huyền không tuân theo đạo quân pháp chỉ, đạo cung đạo quân muốn thanh toán, kia đại huyền lao tổ đã đột phá thiên nhân, đạo cung đạo quân có thể hay không đối kháng, nếu là không địch lại, đại huyền tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, đại ngụy nên đi nơi nào? Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn chính là một đoàn gai rối. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền loạn vào trong hai. Đại thái giám Tào Chính Hiền bưng lấy một phần tình báo, lảo đảo xông vào đại điện. Trần Hạo bước nhanh đi đến Tào Chính Hiền trước mặt, âm thanh run rẩy, có phải hay không tây bộ tin tức truyền đến? Tào Chính Hiền nói rằng, là tây bộ vừa truyền đến tình báo, lão nô biết bệ hạ một mực tại chờ tin tức, còn chưa tới cùng nhìn liền lập tức là bệ hạ đưa tới. Trần Hạo hít sâu một hơi, đưa tay đón tình báo. Đúng phải tình báo thời điểm, hai tay của hắn dừng không ngừng run rẩy lấy. Trong này tình báo, trực tiếp liên quan đến đại ngụy sinh tử tồn vong. Hắn cắn răng, nhìn sang. Đạo quân một kích hủy diệt đại huyền xoáy phủ, thời gian uống cạn chung trà chém giết đại huyền thiên nhân lão tổ Ngọc Điểu, sau đó quét ngang đại huyền trăm vạn đại quân. Thắng. Đạo quân thắng. Trần Hạo nhìn xem tình báo, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, kích động không kềm chế được. Trần Hạo nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên sắc trời, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Ha ha ha. Thiên phù hộ đại ngụy. Thiên phù hộ đại ngụy a. Đạo cung đạo quân đại ân, chớ bổn tọa đến nhà bái tạ. Hưng phấn sau một lúc, Trần Hạo nói rằng, truyền cho ý chỉ. Mệnh Lý Tịnh tướng quân lập tức xuất lĩnh đại quân, thu phục tây bộ Bắc quận. Phàm người chống cự, giết chết bất luận tội. Tuân chỉ. Tào Chính Hiền vội vàng đáp ứng. Tin tức truyền ra, đại ngụy trên dưới một mảnh vui mừng. Thời gian kế tiếp, Trần Hạo theo kinh thành phát ra đông đảo mệnh lệnh, theo các nơi điều binh khiển tướng, kiếm lương thảo, điều động quan viên khôi phục triều đình đối địa phương chi phối. Theo kinh thành chính lệnh đều đâu vào đấy bị chấp hành, không được bao lâu đại ngụy liền có thể thu phục mất đất, thậm chí phản công đại huyền. Mà trong sơn động Trần An, trải qua 7 ngày chữa thương, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, bị hao tổn nội phủ cùng kinh mạch đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là võ đạo kim đan vẫn như cũ có chút hề bại. Thương thế là tốt, có thể chân nguyên khôi phục còn cần thời gian. Trần An nhíu nhíu mày, ma ha vô lượng tiêu hao chân nguyên quá nhiều. Nếu là khổ tu, chỉ sợ cần mấy tháng mới có thể khôi phục đỉnh phong, cái này quá chậm. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hệ thống không gian bên trong còn có không ít thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan tuy vô pháp trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, lại ẩn chứa năng lượng bằng bạc, đủ để nhanh chóng bổ sung chân nguyên, là khôi phục thực lực lựa chọn tốt nhất. Trần An tâm niệm vừa động, theo hệ thống không gian bên trong rút ra giả thiên nguyên đan. Hắn cầm lấy một quả, thả trong cửa vào, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tràn vào đan điền, bị hệ ngoại võ đạo kim đan nhanh chóng hấp thu. Kim đan chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, kim sắc quang mang cũng càng ngày càng thịnh, nguyên bản che tại kim đan bên trên sương mù xám, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Tiếp xuống 3 ngày, Trần An liền trong sơn động phục dụng Thiên Nguyên Đan, chuyên tâm khôi phục chân nguyên. Từng quả Thiên Nguyên Đan bị tiêu hao, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đang nhanh chóng khôi phục, võ đạo kim đan một lần nữa biến sáng chói chói mắt, thậm chí so trước đó còn muốn cô đọng mấy phần. Ngày thứ ba chạm vào tối, Trần An chậm rãi đứng người lên, duỗi lưng một cái, thể nội truyền đến lốt buốt khớp xương giòn vang. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông chân nguyên, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, rốt cục khôi phục đỉnh phong, thậm chí thực lực so sánh với trước còn có chút ít tiến tiến. Chương 144, Ngọc Linh Lung thân phận chương 144, Ngọc Linh Lung thân phận bóng đêm như mực, đạo cung trên không sao trời phá lệ sáng tỏ. Trần An hóa thành một đạo nhạt thanh sắc lưu quang, rơi vào tàng thư các trước, sau đó đẩy cửa vào. Trần An mới vừa vào cửa, liền nghe được một hồi quen thuộc tiếng hô hoán. "Trần Điện Tịch, ngươi trở về." Đại Nưu theo tàng thư các cửa hồng chạy đến, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, trong tay còn ôm một chồng vừa chỉnh lý tốt điện tịch. Nhìn thấy Trần An trong ngáy mắt, trong tay hắn điện tịch đều kém chút rơi trên mặt đất, bước nhanh chạy đến Trần An trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Ngươi không sao chứ? Bên ngoài đều truyền cho ngươi cùng không rõ cường giả đại chiến, đã bị giết chết, chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết." Trần An nhìn xem Đại Nưu thật thà bộ dáng, trong lòng một hồi nhẹ nhõm, cười nói, "Lo lắng cái gì? Ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao? Muốn giết ta, đến tiếp sau. Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Đại Nưu vui vẻ xoa xoa tay, "Ta cái này đi nói cho trưởng giáo." Trưởng giáo những ngày này mỗi ngày đều muốn tới hỏi nhiều lần, nửa canh giờ trước còn tới hỏi đạo quân phải chăng trở về. "Không cần vội vã như vậy." Trần An đưa tay ngăn lại hắn, "Thiên đã trễ thế như vậy, trưởng dạy bọn họ cũng đã nghỉ tạm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, mệt mỏi rất, muốn trước tắm rửa nghỉ ngơi một đêm." "Ai?" "Tốt." Đại Nưu liền vội vàng gật đầu. "Vậy ngươi ngồi trước một lát, ta đi cấp ngươi nấu nước nóng." Nói, liền khiêng thùng nước, bước chân nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Trần An nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng bên trong đi đến. Quen thuộc thư quyển khí tức đập vào mặt, trên giá sách điện tịch sắp hàng chỉnh tề, mọi thứ đều hay là hắn lúc rời đi bộ dáng. Hắn đi đến bên cửa sổ bàn trà bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, toàn thân mọi bệnh tiêu tán hơn phân nửa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần An vừa rửa mặt hoàn tất, liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngọc Chân Tử mặc một thân mới tinh đạo bào, bước nhanh đi vào tàng thư các, nhìn thấy Trần An trong nháy mắt, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều giãn ra, kích động nói rằng, "Quá tốt rồi, đạo quân, ngài rốt cục trở về." Nhưng trưởng giáo lo lắng. Trần An ra hiệu hắn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Ngọc Chân Tử, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Không tệ, tu vi đã đến nhất phẩm viên mãn." Ngọc Chân Tử nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Đây đều là đạo quân công lao. Nếu không phải ngài cho Thiên Nguyên Đan, lão đạo chỉ sợ còn phải khổ tu 10 năm mới có thể đột phá nhất phẩm viên mãn. Không chỉ có là lão đạo, đạo cung trên dưới những ngày này thật là dính ngài lớn quang." Hắn hưng phấn tiếp tục nói, "Bây giờ đạo cung đã nhiều 10 cái tam phẩm tông sư, nhị phẩm đại tông sư cũng thêm 2 vị, sư đệ ta Ngọc Cơ Tử phục dụng Thiên Nguyên Đan sau, đã bế quan xung kích nhất phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, ít ngày nữa liền có thể đột phá. Ngắn ngủi 10 ngày, đạo cung thực lực lật ra gần gấp đôi, lớn như thế ân, nhường Ngọc Chân Tử không biết như thế nào hồi báo." Thì ra Trần An sau khi đi, Ngọc Chân Tử liền đem 60 quả Thiên Nguyên Đan theo cống hiến cùng tiềm lực phân phối, hạch tâm đệ tử cùng trưởng lao ưu tiên thu hoạch được. Thiên Nguyên Đan dược lực như thế nào cường hãn, không ít kẹt tại bình cảnh nhiều năm đệ tử, sau khi phục dụng tại chỗ đột phá. Các trưởng lão càng là mượn dược lực, đem tu vi tiến thêm một bước, Ngọc Cơ Tử cái này chấp pháp điện chủ càng là sắp đột phá nhất phẩm, đạo cung thực lực bởi vậy tăng gọn. Trần An nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia khuyên bảo, "Rất tốt, đạo cung phát triển sau này, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính các ngươi. Thực lực quá yếu, đức không xứng vị, sớm muộn sẽ đưa tới tai họa. Đan dược không nên để lại lấy, toàn bộ dùng đến để thăng đạo cung thực lực. Lao đạo cần tuân đạo quân dạy bảo." Ngọc Chân Tử liền vội vàng không người hành lễ, đem Trần An lời nói nhớ kỹ trong lòng. "Đúng rồi, những ngày này ta một mực tại bế quan, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào?" Trần An lời nói xoay chuyển, hỏi: "Về đạo quân, triều đình đã thu phục Tây Bộ Bát Quận toàn bộ mất đất." Ngọc Chân Tử vội vàng nói: "Đại Huyền toàn quân bị diệt, tin tức truyền về sau Đại Huyền đã loạn thành một bầy, bây giờ không đủ căn cứ." Trần An nghe vậy, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn đã đem Đại Huyền hoạch tâm chiến lược toàn bộ phá hủy, nếu là Trần Hạo liền mất đất đều thu không trở lại, kia bị hoàng đế này cũng quá phế vật. "Còn có một chuyện." Ngọc Chân Tử do dự một chút, nói rằng: "Bên kia kinh thành truyền đến tốt mấy phong thư kiện, đều là hoàng đế bệ hạ phái người đưa tới, hỏi thăm đạo quân phải chăng đã trở về đạo cung." Bệ hạ nói: "Chờ đạo quân trở về, hắn muốn đích thân đến nhà bái tạ, cảm tạ đạo quân là đại ngụy lui địch." Nói đến đây, Ngọc Chân Tử ánh mắt có chút cổ quái. Toàn bộ đạo cung đều biết Trần An chính là vị kia đạo quân có thể kinh thành hoàng thất dường như vẫn chưa hay biết gì, liền hoàng đế đều không biết mình muốn bái tạ đạo quân chính là nhà mình Tiêu Giao Vương. Trần An cũng có chút im lặng, thầm nghĩ Trần Hạo tin tức này cũng quá là hậu. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Nếu là đại ngụy lão tổ giúp đạo cung giải quyết tai họa ngập đầu, Ngọc Chân Tử cũng sẽ không đi điều tra lão tổ nội tình. Dù sao điều tra một vị phe mình tiên nhân cao thủ, không chỉ có là không tôn trọng, càng là dễ dàng dẫn phát nghi kỵ, tự dưng trở mặt. Hoàng thất cùng đạo cung chính là ngàn năm sinh tử minh bạn, lẫn nhau không điều tra đối phương chỉ sợ sớm đã là song phương ngàn năm qua bảo trì ăn ý tín nhiệm. Trần Hạo không biết rõ cũng không biết ta, Trần An cũng lười suy nghĩ nhiều. "Ngươi cho kinh thành truyền bức thư, liền nói ta đã trở về. Mặt khác, hỏi một chút hoàng thất có biết hay không Thanh Nguyên Tử, Tử Kim Khôi lỗi cùng Bích Hà Tiền Tông tình huống, nếu là có tin tức, mau chóng cáo chi ta." "Là, lão đạo cái này phải." Ngọc Chân Tử đáp ứng, không người lui ra ngoài. Tàng thư các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần An đi đến trước kệ sách, xuất ra một chồng thư tịch đặt ở trên bàn của mình dùng để đọc. Đối với Bích Hà Tiên Tông khả năng tồn tại nguyên anh lão quái, trong lòng của hắn liền sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Vẫn là đến mau chóng tăng thực lực lên. Trần An tự lẩm bẩm, mong muốn tăng thực lực lên, phương pháp nhanh nhất chính là đọc sách. Hoàn thành hệ thống đọc sách 1 vạn quyển nhiệm vụ hệ thống sẽ thăng cấp, mỗi ngày tu luyện điểm sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó hắn liền có thể càng nhanh đột phá cảnh giới. Kế tiếp, Trần An liền đắm chìm trong điện tịch thế giới bên trong, thời gian trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Mà tại xa xôi loạn tinh hải khu vực, một chỗ vắt ngang ngàn dặm tiên sơn phía trên, lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này linh khí dồi dào, viễn siêu linh võ đại lục, mây mù lượn lờ ở giữa, thỉnh thoảng có tu tiên giả ngự kiếm phi hành, tay áo đồng bền. Ngẫu nhiên còn có tu sĩ khống chế lấy tiên hạc, lướt qua xanh tươi sơn phòng, thanh thúy hạc rẽ quanh quẩn trong sơn cốc. Tòa này tiên sơn chính là Thanh Nguyên Tử cùng Ngọc Linh Lung sở thuộc Bích Hà Tiên Tông. Tiên sơn chỗ sâu, một tòa che kín phức tạp trận pháp động phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, kim sắc hào quang theo trong động phủ tuôn ra, chiếu sáng chung quanh tầng mây. Một gã thanh niên mặc áo bào lam nam tử chậm bước ra ngoài, hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo nghễ, quanh thân quanh quẩn lấy ngọn lửa nhàn nhạt khí tức. Tiêu Thần vừa xuất quan, liền nhìn thấy một gã ông lão mặc áo bào xám bước nhanh chạy tới, lão giả tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước, đúng là hắn thiếp thân người hầu Lao Tất. "Thiếu chủ, ngài xuất quan." Lao Tất khắp khuôn mặt là cung kính, liền vội vàng không người hành lễ. Tiêu Thần nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nhấc vung tay lên, một sợi kim sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy vọt, đúng là hắn vừa tu luyện thành Cửu Long Thần Viêm. Ngọn lửa này uy lực vô tận, liền kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể bỏng. "Lao Tất, ngươi đến rất đúng lúc." Tiêu Thần tâm tình thật tốt, nói rằng: "Ta vừa tu thành Cửu Long Thần Viêm, ngươi đi chiêu cáo tông môn, đêm nay xếp đặt tiến hội, thật tốt chúc mừng một phen." Thấy Tiêu Thần tâm tình tốt như vậy, Lao Tất hít sâu một hơi, kiên trì nói rằng: "Thiếu chủ, có chuyện, lão nô nhất định phải cùng ngài nói." "Linh Lung tiên tử?" "Linh Lung tiên tử nàng vẫn lạc." "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Thần hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn dự định đạo lữ chết. Chương 145, tức đem đột kích chương 145, tức đem đột kích Bích Hà Tiền Tông xích tiêu phong trên không, kim sắc hỏa diễm đông nhiên tăng vọt, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẹo, liên hạ phương linh thảo đều hiểu xỉu hơn phân nửa. Tiêu Thần nhìn chằm chằm Lao Tất, trong mắt sát ý bốc lên, đầu ngón tay Cửu Long Thần Viêm nhảy lên cung trường, dường như một giây sau liền phải đem lão giả trước mắt hóa thành cho tàn. "Hỗn đản, ngươi lặp lại lần nữa." Tiêu Thần thanh âm mang theo run rẩy, không phải sợ hãi, mà là cực hạn phẫn nộ. "Ta bế quan bất quá 3 năm, Linh Lung một mực tại tông bên trong tu luyện, làm sao lại bỗng nhiên vẫn lạc? Hắn cùng Ngọc Linh Lung chính là thiên định đạo lữ. Hắn là trời sinh hỏa linh thể, Ngọc Linh Lung là trời sinh thủy linh thể, thủy hỏa chung sức, một khi Ngọc Linh Lung kết đan, hai người liền có thể song tu, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, tương lai xung kích nguyên anh thậm chí cảnh giới cao hơn đều cũng không phải việc khó. Ngọc Linh Lung không chỉ có là đạo lữ của hắn, càng là hắn lên đỉnh tiên độ trọng yếu trợ lực, bây giờ không có người, đồng đẳng với gây mất đại đạo của hắn." Lao Tất phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, liền âm thanh đều đang phát run, thiếu chủ bất giận. Lao nô cũng là 20 ngày trước mới biết được tin tức. Hơn 1 năm trước, Linh Lung tiên tử bỗng nhiên đi một chuyến thiên cơ phòng, sau khi trở về liền nói phải hồi hương thăm người thân, sau đó lại đi thiên cơ phòng, về sau liền rốt cuộc không có trở về. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, trước khi đi, Linh Lung tiên tử nhường Lao nô truyền cáo ngài, chờ ngài sau khi xuất quan không cần lo lắng, nàng không dùng đến 3 năm liền sẽ theo cố hương trở về. Ngài một mực tại bế quan, thiên cơ phong thủ trận pháp dày đặc, Lao nô căn bản là không có cách tiến vào, cũng tra không được nàng đi nơi nào. 20 ngày trước, trông coi hồn đăng đệ tử đến báo, nói Linh Lung tiên tử hồn đăng tắt rồi. Lão nô bản muốn thông qua hồn đăng truy tìm căn nguyên, tìm ra hung thủ, có thể hồn đăng lại bị thiên trận chân quân phái người lấy đi, lão nô thực sự bất lực, mời thiếu chủ thứ tội. Tiêu Thần ngọn lửa trên người dần dần thu liễm, sắc mặt nhưng như cũ âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đương nhiên biết Ngọc Linh Lung cố hương là nơi nào, là Linh Võ Đại Lục. Một cái võ đạo hưng thịnh, tu tiên tàn lụi trốn phạm tục. Linh Võ Đại Lục tồn tại, tại Bích Hà Tiên Tông chính là tuyệt mật, người biết chuyện không cao hơn 10 người, nếu không phải hắn là tông chủ chi tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, tăng thêm cùng Ngọc Linh Lung đặc thù quan hệ, căn bản không có tư cách biết được. Lao Tất cha không được manh mối, mới là bình thường. Nếu là cha được, đó mới là chọc thủng trời, liền Bích Tiêu lão tổ đều sẽ bị kinh động. Phế vật! Tiêu Thần giận mắng một tiếng, lại không có lại làm khó Lao Tất. Hắn quay người nhìn về phía Thiên Cơ Phong phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Thiên Trận Chân Quân, ngươi nhường Linh Lung đến cùng đi đã làm gì, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Vừa dứt tiếng, Tiêu Thần thả người nhảy lên, dưới chân ngưng tụ ra một thanh kim sắc hỏa diễm trường kiếm, ngự kiếm hướng phía Thiên Cơ Phong mau chóng đuổi theo. Kim sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến kinh người, chẳng mấy chốc liền đã tới Thiên Cơ Phong chân núi. Thiên Cơ Phong chính là Bích Hà Tiên Tông năm đại chủ phong một trong, trên đỉnh linh khí vô cùng nồng đậm, chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa. Hơn 10 dặm dãy núi trải rộng phức tạp trận pháp, trận văn tại trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra hơi thở nguy hiểm. Bất quá Tiêu Thần thân làm thiếu tông chủ, nắm giữ tông chủ lệnh bài, trận pháp tự động nhường đường cho hắn, một đường thông suốt đã tới Thiên Cơ Phong đại điện. Còn chưa bước vào trong điện, một đạo thanh lãnh mà phẫn nộ giọng nữ liền từ trong điện truyền ra, mang theo nồng đậm chất vấn, "Thiên Trận Chân Quân, ta đổ Linh Lung chịu ngài mời không biết tung tích, bây giờ không hiểu vẫn lạc, chết không thấy xác, ngài chẳng lẽ không nên cho ta một hợp lý lời giải thích sao?" Tiêu Thần bước chân dừng lại, xuyên thấu qua cửa điện khe hở nhìn lại. Trong điện ngồi cao chủ vị, là một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, cái trán khắc lấy một đạo thần bí phù hiệu màu bạc, chính là Thiên Trận Chân Quân. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt trận pháp chấn động, khí tức sâu không lường được, chính là kết đan phía trên nguyên anh kỳ cường giả. Phía dưới đứng đấy một vị cô gái mặc áo tím, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chính là Ngọc Linh Lung sư tôn, Bích Hà Tiên Tông năm đại chủ phong một trong Tử Hà Phong phong chủ, Thủy Nguyệt Chân Nhân. Thủy Nguyệt Chân Nhân tuy chỉ là kết đan đỉnh phong, lại không chút nào sợ Thiên Trận Chân Quân, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chủ vị, chờ đợi Thiên Trận Chân Quân giải thích. Thiên Trận Chân Quân lông mày cau lại, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, nguyên anh kỳ khí thế như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Thủy Nguyệt Chân Nhân, ngươi thật to gan, ngươi đây là tại chất vấn bổn quân. Uy áp phía dưới, Thủy Nguyệt Chân Nhân thân hình run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng, ngựa khí kiên định. Linh Lung là ta Tử Hà Phong chân truyền đệ tử, càng là sư tôn ta Tử Vân chân quân tự mình gật đầu bồi dưỡng thiên tài. Bây giờ không hiểu vẫn lạc, ngươi Thiên Cơ Phong không chỉ có ẩn nấp nàng hồn đăng, còn đủ tiểu ngăn cản ta dò xét trận tướng, đến cùng là mục đích gì? Hẳn là cho là ta Tử Hà Phong không người, không đem sư tôn ta để vào mắt không thành. Bích Hà Tiên Tông tổng cộng có 6 vị chân quân, trong đó Tử Vân chân quân thực lực đứng hàng đầu. Thiên Trận chân quân nghe được Tử Vân chân quân danh tự, sắc mặt biến hóa, uy áp thoáng thu liễm, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần, việc này can hệ trọng đại, chính là tông môn cơ mật tối cao, ngươi còn chưa có tư cách biết được. Đi về hỏi hỏi ngươi sư tôn, nàng tự sẽ giải thích cho ngươi. Lùi ra đi. Thủy Nguyệt chân nhân gương mặt xinh đẹp càng thêm khó coi. Nàng đều chuyển ra sư tôn tên tuổi, Thiên Trận chân quân vẫn như cũ không chịu nhả ra, quả thực khinh người quá đáng. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục tranh luận lúc, ngoài điện truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm, "Thiên Trận chân quân, Thủy Nguyệt chân nhân không có tư cách biết được, cái kia không biết ta có hay không có tư cách đâu." Thủy Nguyệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thần chậm rãi đi vào đại điện, hắn thân mang áo lam, quanh thân hỏa diễm khí tức chưa tán, ánh mắt băng lãnh. "Tiêu Thần, ngươi đến rất đúng lúc." Thủy Nguyệt chân nhân hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đến Tiêu Thần bên người, ngữ khí bội vàng, "Ngươi cùng Linh Lung muốn là dự định đạo lữ, nếu không phải ngươi bế quan, sớm đã kết làm đạo lữ. Bây giờ Linh Lung vẫn lạc, ngươi cần phải vì nàng báo thù." Tiêu Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo nồng đậm hận ý, "Bất kể là ai giết Linh Lung, ta tất nhiên muốn đem hắn dụ chết vạn đoạn, diệt hắn cửu tộc." Tiêu Thần gặp qua Thiên Trận chân quân, còn mời ngài cáo chi, Linh Lung trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Trận chân quân nhìn xem Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Hắn biết Tiêu Thần thân phận, cũng tin tưởng Tiêu Thần biết được Linh Võ Đại Lục tồn tại. Trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi biết được Ngọc Linh Lung lai lịch, cũng phải biết nàng đối tông môn tầm quan trọng. Lai lịch của nàng, quan hệ tới tông môn vạn năm đại hưng kế hoạch, ngươi nên lấy đại cục làm trọng. Ngọc Linh Lung vẫn lạc, cũng không phải là bổn quân mong muốn, việc này ta sẽ xử lý, các ngươi không cần nhúng tay, lui ra đi." "Không cần nhúng tay." Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén như lao. "Nguyên nhân chính là ta biết được linh thần kế hoạch mới càng phải biết rõ sợ Linh Lung vẫn lạc tiền căn hậu quả. Tông môn lưu đồ ngàn năm, bây giờ vẫn còn xảy ra Linh Lung vẫn lạc, có thể thấy được nhiều năm như vậy, Thiên Trận Phong chủ nắm việc này đã lãnh đạo." "Cái gì? Linh thần kế hoạch?" Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt kinh ngạc, thốt ra, "Ta thế nào chưa từng nghe qua kế hoạch này? Linh Lung chết, còn cùng kế hoạch gì có quan hệ? Nàng thân làm Ngọc Linh Lung sư tôn, Bích Hà Tiên Tông năm đại chủ phong một trong một phong phong chủ. Vậy mà đối cái gọi là linh thần kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn." "Tiêu Thần, ngươi quá làm càn." Thiên Trận chân quân sắc mặt đổi biến, đột nhiên vỗ bàn, đại điện bên trong cái bàn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. "Linh thần kế hoạch chính là tông môn cơ mật tối cao, há lại cho ngươi ở chỗ này tùy ý đề cập." Tiêu Thần lại không thèm để ý chút nào, ngược lại từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh ngọc phù, đưa tay ném đi, ngọc phù chậm rãi trôi hướng Thiên Trận chân quân. "Thiên Trận chân quân, ngài không cần tức giận. Việc này Thủy Nguyệt chân nhân đã liên lụy trong đó, đến tiếp sau nàng cũng cần tham dự vào. Trước khi đến, ta đã cùng phụ thân khai thông qua, cái này không chỉ có là hắn ý tứ, cũng là Bích Tiêu lão tổ ý tứ." Thiên Trận chân quân con ngươi co rụt lại, vội vàng tiếp nhận ngọc phù, rót vào linh lực xem xét. Ngọc phù bên trong truyền đến hai đạo thanh âm uy nghiêm, chính là Bích Hà Tiền Tông tông chủ cùng Bích Tiêu lão tổ thanh âm. Mấy chục giây sau, xem hết ngọc phù, Thiên Trận chân quân lửa giận trong lòng hoàn toàn tiêu tán, hắn đem ngọc phù trả lại Tiêu Thần, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. "Nếu là tông chủ cùng lão tổ ý tứ, bổn quân tự nhiên tuân theo. Việc này liền giao cho ngươi cùng Thủy Nguyệt chân nhân, Thiên Cơ Phong sẽ phối hợp các ngươi." Chương 146, ngàn năm bí mật. Chương 146, ngàn năm bí mật. Thủy Nguyệt chân nhân đối với trong miệng hai người linh thần kế hoạch vừa muốn hỏi thăm, trên người đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên, nàng đưa tay kích hoạt ngọc phù, sư tôn Tử Vân chân quân thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt trong điện vang lên. "Thủy Nguyệt, buông xuống Tử Hà Phong tất cả sự vụ, lập tức nghe theo Tiêu Thần an bài, theo hắn tiến về Linh Võ Đại Lục, tất cả hành động lấy Tiêu Thần làm chủ, không được sai sót." Đưa tin kết thúc, ngọc phù khôi phục cảm đạm. Thủy Nguyệt chân nhân cương tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng vốn là đến Tiên Cơ Phong làm đồ đệ lấy thuyết pháp, kết quả không chỉ có nghe được cái gì linh thần kế hoạch cái này bí mật kinh thiên, còn bị sư tôn trực tiếp an bài đi chưa từng nghe qua Linh Võ Đại Lục, thậm chí muốn nghe theo so với mình tu vi thấp Tiêu Thần điều khiển. Nàng thật là một phong chi chủ, kết đan đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Thần bất quá kết đan trung kỳ tiểu bối, cái này khiến nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Tiêu Thần thấy thế, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười hài lòng. Linh Võ Đại Lục cũng không phải là bùng nhất, võ đạo thiên nhân có thể so với kết đan tu sĩ, linh thần kế hoạch trên bản chất là tổn hại Linh Võ Đại Lục lợi ích mà phì hắn Bích Hà Tiên Tông, tránh không được chém giết. Có Thủy Nguyệt cái này kết đan đỉnh phong tỏa chấn, lại thêm nàng thân làm một phong chi chủ phong phú thân gia, Linh Võ Đại Lục võ giả còn lâu mới là đối thủ của nàng, như thế khả năng ổn thỏa. "Thủy Nguyệt chân nhân, ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" Thủy Nguyệt chân nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, hướng phía Tử Hà Phong chắp tay nói, "Đệ tử cận tuân sư tôn pháp chỉ." Việc đã đến nước này, nàng phản đối nữa cũng vô dụng, chỉ có thể trước theo Tiêu Thần tiến về Linh Võ Đại Lục, nhìn xem cái này cái gọi là Linh Thần kế hoạch đến cùng là cái gì. Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Trận Chân Quân, nói rằng: "Thiên Trận Chân Quân, hiện tại có thể nói một chút Linh Võ Đại Lục tình huống cụ thể đi. Linh Lung đến tột cùng chết tại trong tay ai?" Thiên Trận Chân Quân sắc mặt âm trầm, Thiên Cơ Phong chấp trưởng Linh Võ Đại Lục sự vụ ngàn năm, mắt thấy là phải tới thu lưới thời khắc cuối cùng, bây giờ lại muốn đem công lao chắp tay nhường cho. Nhưng tông chủ đặc biệt là lão tổ mệnh lệnh, hắn nhưng lại không thể không nghe theo. Bị hái được quả đảo, hắn nơi nào còn có sắc mặt tốt. Thiên Trận Chân Quân một phất ống tay áo, nhìn xem Tiêu Thần không khỏi lạnh hừ một tiếng, tức giận nói: "Linh Võ Đại Lục sự vụ từ môn hạ đệ tử của ta Thanh Minh Tử phụ trách, các ngươi có vấn đề gì, đi tìm hắn chính là." Dứt lời, hắn phất tay kích hoạt cửa điện trận pháp, trực tiếp đem Thủy Nguyệt cùng Tiêu Thần đuổi ra ngoài. Tiêu Thần nhíu mày, nhưng cũng biết Thiên Trận Chân Quân lòng mang bất mãn, lại dây dưa tiếp cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể mang theo Thủy Nguyệt chân nhân tiến về Thanh Minh Tử chỗ ở. Thanh Minh Tử sớm đã tiếp vào Thiên Trận Chân Quân đưa tin, ở trong biệt chờ. Hắn thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt nho nhã, tu vi cùng Thủy Nguyệt chân nhân cùng là kết đan đỉnh phong, là Thiên Cơ Phong đại sư huynh. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân, hắn liền vội vàng hành lễ: "Thanh Minh Tử, gặp qua thiếu tông chủ, gặp qua Thủy Nguyệt chân nhân." "Không cần đa lễ." Tiêu Thần khoát tay áo, trực tiếp cắt vào chính đề: "Thanh Minh Tử chân nhân, Linh Võ Đại Lục bây giờ do ai tọa trấn? Linh Lung nguyên nhân cái chết, trả được chưa?" Thanh Minh Tử vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Về thiếu tông chủ, Linh Võ Đại Lục trước đây từ sư đệ ta Thanh Nguyên Tử tọa trấn, hắn phụ mệnh hiệp trợ Linh Lung tiên tử suy yếu Linh Võ Đại Lục thực lực. Tại Linh Lung tiên tử hồn đăng dập tắt sau 6 canh giờ, Thanh Nguyên Tử hồn đăng cũng diệt, tại hạ phỏng đoán, hung thủ tỷ lệ lớn là cùng một người. Nói cách khác, đã lâu như vậy, các ngươi liền hung thủ là ai cũng không biết." Thủy Nguyệt chân nhân lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng: "Thiên Cơ Phong tiện ở thôi diễn thiên cơ, chút chuyện như vậy đều làm không xong, thật sự là phế vật." Thanh Minh Tử sắc mặt tái xanh, giải thích nói: "Thủy Nguyệt chân nhân khả năng có chỗ không biết, kia Linh Võ Đại Lục cũng không phải là tại tu tiên giới, cho nên chúng ta không cách nào thôi diễn. Hơn nữa, can hệ trọng đại, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, Linh Võ Đại Lục sự vụ chỉ có ta cùng Thanh Nguyên Tử sư đệ hai người biết được, tất cả đưa tin đều cần trải qua đặc thù trận pháp mã hóa khả năng truyền về Bích Hà Tiên Tông." Thanh Nguyên Tử bất lạc, hắn mang theo người đưa tin ngọc giản không có truyền về bất cứ tin tức gì, Linh Võ Đại Lục ra sao tình huống trước mắt ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Thần cau mày: "Thanh Nguyên Tử là tu vi gì?" "Thanh Nguyên Tử là kết đan sơ kỳ tu vi." Thanh Minh Tử đội vàng trả lời. Nhưng sư tôn biết rõ Linh Võ Đại Lục can hệ trọng đại, cố ý ban cho hắn ba bộ kết đan trùng kỳ tử kim khôi lỗi hộ thần, bình thường kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể lưu hắn lại. "Phế vật." Tiêu Thần giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Linh Võ Đại Lục bất quá trốn phàm tục, hắn có ba bộ kết đan trùng kỳ khôi lỗi, không chỉ có bảo hộ không được Linh Lung, ngay cả mình đều đã chết, còn không có chuyển về nửa điểm tin tức, thật sự là mất hết Bích Hà Tiên Tông mặt. Thanh Minh Tử sắc mặt đỏ lên, cũng không dám phản bác, bởi vì sự thật thắng hùng biện. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Chuyện xảy ra sau, ta vốn định mấy ngày nay tự mình tiến về Linh Võ Đại Lục điều tra. Bây giờ Linh Thần kế hoạch đã từ thiếu tông chủ toàn quyền phụ trách, thuộc hạ nguyện ý nghe đợi phân công." Tiêu Thần gặp hắn thái độ cung kính, lửa giận trong lòng giảm xuống. Thanh Minh Tử là kết đan đỉnh phong, quen thuộc Linh Võ Đại Lục sự vụ, có hắn tương trợ, không nghi ngờ gì có thể tiết kiệm không ít sự tình. "Tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng nhau tiến về Linh Võ Đại Lục, phụ trách dẫn đường cùng tình báo kết nối." "Là." Thanh Minh Tử đội vàng đáp ứng. Thủy Nguyệt chân nhân nghe xong nửa ngày, đối với Linh Võ Đại Lục cùng Linh Thần kế hoạch vẫn là vẻ mặt ngộng, nàng không khỏi hỏi: "Các ngươi nói Linh Võ Đại Lục không tại tu tiên giới, đến cùng là tình huống như thế nào? Linh Thần kế hoạch lại là cái gì? Ta xem như một phong chi chủ, vì cái gì xưa nay chưa nghe nói qua?" Thanh Minh Tử chân nhân: "Việc này ta cũng là kiến thức nửa đời, vẫn là xin ngươi cùng Thủy Nguyệt chân nhân giải thích một phen a, thuận tiện để cho ta cũng kỹ càng tìm hiểu một chút." Tiêu Thần nói rằng. Tiếp xuống nửa canh giờ, Thanh Minh Tử đem Linh Võ Đại Lục quá khứ cùng hiện trạng từng cái cáo chi. Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân thế mới biết hiểu, ngàn năm trước đó, Bích Hà Tiên Tông một vị tiền bối ngoại ý muốn xâm nhập một đầu không gian thông đạo, phát hiện Linh Võ Đại Lục cái này độc lập tiểu thế giới. Lúc đó Linh Võ Đại Lục võ đạo hưng thịnh, lại không tu tiên hệ thống, thực lực đừng nói cùng tu tiên giới so, liền xem như cùng Bích Hà Tiên Tông so sánh cũng chênh lệch chi rất xa. Nhưng một cái hoàn chỉnh, nắm giữ độc lập thiên đạo tiểu thế giới, đối Bích Hà Tiên Tông mà nói, vẫn như cũng là bảo vật vô giá. Linh Võ Đại Lục hoàng triều khí vận ẩn chứa thiên đạo áo nghĩa, có thể tầm bổ tu sĩ căn cơ, thậm chí trợ nguyên anh cường giả đột phá bình cảnh. Ngàn năm trước đó, Bích Hà Tiên Tông từng quy mô tiến công Linh Võ Đại Lục, nhưng bởi vì không gian thông đạo yếu ớt, không cách nào dung nạp nguyên anh tu sĩ, Bích Hà Tiên Tông tiến vào Linh Võ Đại Lục người tối cao cũng liền kết đan tu vi, cùng Linh Võ Đại Lục đỉnh phong thực lực võ giả tương đối. Nhưng bọn hắn là kẻ ngoại lai, đối Linh Võ Đại Lục mà nói chính là vực ngoại thiên ma, bị cùng công chi, mặc dù cuối cùng thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Cuối cùng, Linh Võ Đại Lục không thể không túi đầu cầu hòa, song phương đặt thành hiệp nghị. Bích Hà Tiên Tông ẩn nấp tại thế, không nhúng tay vào Linh Võ Đại Lục quyền lực phân tranh, mà các đại hoàng triều thì cần định kỳ hướng Bích Hà Tiên Tông dâng lên hoàng triều khí vận, cung cấp tiên tông tu sĩ tu luyện. Từ ngàn năm nay, tông môn dựa vào thu hoạch Linh Võ Đại Lục khí vận, thực lực càng ngày càng tăng. Thanh Minh Tử ngữ khí mang theo tự hào nói rằng: "Nguyên bản chúng ta Bích Hà Tiên Tông chỉ là loạn tinh hải ngũ đại thế lực chi mạng, bây giờ cũng đã mơ hồ chiếm vị trí đầu. Bích Tiêu lão tổ càng là mượn khí vận đột phá bình cảnh, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đưa thân loạn tinh hải ba đại cao thủ liệt kê." "Thì ra là thế." Thủy Nguyệt chân nhân trợn mắt hốt mồm, rốt cuộc minh bạch Bích Hà Tiên Tông ngàn năm vượt khởi bí mật, hóa ra là nhờ vào Linh Võ Đại Lục hoàng triều khí vận. Chương 147, tiến vào linh võ đại lục, cường địch đến. Chương 147, tiến vào linh võ đại lục, cường địch đến. Cái gọi là linh thần kế hoạch chính là muốn mượn linh võ đại lục chi lực tăng cường ta Bích Hà Tiên Tông, mục tiêu cuối cùng nhất thì là trợ lão tổ đột phá hóa thần. Theo thanh minh tử vừa dứt tiếng, Thủy Nguyệt chân nhân trợn mắt hốt mồm. Một khi lão tổ đột phá hóa thần, Bích Hà Tiên Tông đừng nói tại loạn tinh hải, liền xem như phóng nhãn tu tiên giới, đều là cấp cao nhất thế lực. Đến lúc đó, nàng xem như một phong chi chủ, tự nhiên cũng biết được ích lợi vô cùng. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm trọng, Thủy Nguyệt chân nhân hiện tại phải biết, linh võ đại lục trọng yếu bao nhiêu đi. Linh Lung chết, không chỉ có là ân oán cá nhân, càng có thể ảnh hưởng tông môn vạn năm đại kế. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thủy Nguyệt chân nhân, trước đây biết được linh võ đại lục sự tình người, vì phòng ngừa để lộ bí mật đều bị hạ cấm chế. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt biến hóa, Tiêu Thần còn nói thêm, bất quá Thủy Nguyệt chân nhân ngươi theo ta tiến về linh võ đại lục, lần này chính là muốn hoàn toàn hoàn thành linh thần kế hoạch, chuyện không có kết thúc trước sẽ không trở về tu tiên giới, cũng là không cần tái thiết cấm chế. Thủy Nguyệt nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn bị người tại Thức Hải gieo xuống cấm chế, sinh tử không khỏi mình. Tiêu Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói rằng, trải qua ngàn năm khí vận thu hoạch, linh võ đại lục võ đạo đã suy yếu tới cực điểm, lão tổ đã quyết định tiến hành sau cùng thu hoạch. Ngàn năm trước có thể so sánh kết đan tu sĩ võ đạo thiên nhân, linh võ đại lục đủ có vài chục vị, so với ta Tiên Tông kết đan tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng ở ngàn năm sau hôm nay, đối phương thiên nhân võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, có Thủy Nguyệt chân nhân, Thanh Minh Tử chân nhân hai vị kết đan đỉnh phong tu sĩ ra tay, cầm xuống linh võ đại lục, bất quá là dễ như trở bàn tay. Lão tổ khoảng cách hóa thần bất quá cách xa một bước, chỉ muốn ta chờ hoàn thành kế hoạch, đến lúc đó lão tổ tất nhiên không tiếc ban thưởng. Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chờ mong. Cầm xuống linh võ đại lục, lập xuống bất thế chi công, đối bọn hắn tương lai con đường tu luyện rất có ích lợi. Trọng yếu nhất là, việc này đối bọn hắn mà nói cũng không tính khó, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Linh võ đại lục cao thủ cao nữa là cũng liền so sánh kết đan tu sĩ, còn không có mấy người. Cũng mặc kệ là Thủy Nguyệt chân nhân vẫn là Thanh Minh Tử đều cũng không phải là bình thường kết đan tu sĩ, đều có đánh giết kết đan đỉnh phong chiến tích. Đây cũng không phải là đưa tới cửa công lao ngất trời. Làm xong, bọn hắn đột phá nguyên anh chẳng phải là có hy vọng rồi. Thiếu tông chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực hiệp trợ, cầm xuống linh võ đại lục. Thanh Minh Tử không người nói rằng, ngữ khí kiên định. Thủy Nguyệt chân nhân cũng gật đầu nói, tông môn lợi ích cao hơn tất cả, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, hai vị chúng ta đi thôi. Bích Hà Tiên Tông trên biển mây, một chiếc toàn thân mạ vàng phi thuyền đống nhiên hiện hiện. Phi thuyền dài 3 trượng, thân thuyền điêu khắc phức tạp vân vân cùng hỏa diễm phù văn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí bừng sáng, chính là Tiêu Thần theo tông môn trong bảo khố lấy ra lưu hỏa phi chu. Thượng phẩm linh khí cấp bậc phi hành pháp bảo, tốc độ viễn siêu bình thường kết đan tu sĩ ngự kiếm phi hành. Tiêu Thần, Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh Tử ba người thả người nhảy vào phi thuyền. Tiêu Thần đưa tay đánh ra một đạo linh lực, phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đâm rách tầng mây, hướng phía loạn tinh hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ Thiên Trận chân quân cùng số ít mấy vị tông môn cao tầng, Bích Hà Tiên Tông đệ tử khác thậm chí không có phát giác được ba người rời đi. Lưu hỏa phi chu tốc độ cực nhanh, tầng mây tại ngoài cửa sổ phi tốc rút lui, núi non sông ngòi như là co lại hơi mô hình giống như lướt qua. Vậy ngày sau, phi thuyền chậm rãi dừng ở một mảnh yên tĩnh hải vực trên không. Mặt biển xanh thẳm, không nhìn thấy bờ, chỉ có vô tận phong thanh phá vỡ vùng biển này yên tĩnh. Tới, phía dưới chính là thông hướng linh võ đại lục không gian thông đạo. Thanh Minh Tử đứng tại phi thuyền đầu thuyền, chỉ vào phía dưới mặt biển nói rằng. Tiêu Thần thu hồi phi thuyền, ba người lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt biển, lông mày cau lại. Mặt biển bình tĩnh không lay động, đáy biển cũng không có gì thường, cùng bình thường hải vực không khác chút nào, mảy may nhìn không ra không gian thông đạo vết tích. Thủy Nguyệt chân nhân cũng thả ra thần thức, tra xét rõ ràng phương biên mấy chục dặm phạm vi, kết quả giống nhau không thu hoạch được gì. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhịn không được hỏi, nơi này không có bất kỳ cái gì dị thường chấn động, không gian thông đạo thật tại cái này. Thanh Minh Tử khép cười một tiếng, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái thanh đồng la bàn. La bàn kim đồng hồ chuyển động, phía trên phủ văn sáng lên, hắn đem linh lực rót vào trong đó, khẽ quát một tiếng, mở. Vừa dứt tiếng, phía dưới mặt biển đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn, nước biển hướng phía hai bên tách ra, một đạo lối đi tối thui từ đáy biển chậm rãi hiện hiện. Thông đạo chung quanh quẩn lấy nhàn nhạt không gian ba động, mơ hồ có thể nhìn thấy thông đạo chỗ sâu quang ảnh. Nơi đây bị ta thiên cơ phong thiên cơ đại trận che lấp, đừng nói kết đan tu sĩ, liền xem như nguyên anh cường giả, nếu không có đối ứng phá trận phương pháp, cũng không cách nào phát hiện. Thanh Minh Tử thu hồi la bàn, giải thích nói, ngàn năm qua, chính là dựa vào trận pháp này, linh võ đại lục bí mật mới không có bị tu tiên giới thế lực khác phát giác. Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân gật đầu không sai, nghiêm mật như vậy che lấp, mới có thể để cho Bích Hà Tiên Tông ngàn năm bố cục không bị đánh gãy. Ba người thả người nhảy vào không gian thông đạo. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, không gian ba động cực không ổn định, thỉnh thoảng có nhỏ bé vết nứt không gian xẹt qua, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Thủy Nguyệt chân nhân tế ra một mặt ngọc thuẫn che ở trước người, sắc mặt nghiêm túc, cái này không gian thông đạo như thế yếu ớt, ngàn năm trước tông môn là như thế nào quy mô tiến công linh võ đại lục. Ban đầu thông đạo so hiện tại vững chắc không chỉ gấp 10 lần. Thanh Minh Tử một bên tại phía trước dẫn đường, một bên giải thích. Chỉ là ngàn năm qua, linh võ đại lục dần dần hướng phía tu tiên giới tới gần, không gian thông đạo bị không ngừng đè ép, mới biến như thế yếu ớt. Bây giờ lối đi này mấy năm mới có thể mở ra một lần nhiều nhất chỉ có thể chứa được 3 người đồng thời thông qua, nhiều mấy người rất có thể dẫn phát sụp đổ. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái, dựa theo cái này xu thế, chỗ này thông đạo chỉ sợ không dùng đến 30 năm liền sẽ hoàn toàn hủy. Đến lúc đó Linh Võ Đại Lục sẽ trực tiếp bại lộ tại tu tiên giới trước mặt, thế lực khác tất nhiên sẽ tranh đoạt cục thịt béo này, đây cũng là Bích Tiêu lão tổ quyết định hiện tại thu lưới nguyên nhân. Ba người tại không gian thông đạo trung hành 2 ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Theo bước chân tăng tốc, một cỗ cùng tu tiên giới hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt. Nơi này chính là Linh Võ Đại Lục. Thanh Minh Tử dẫn đầu đi ra thông đạo, rơi vào một chỗ mở ra khe hở trên mặt biển. Hắn đưa tay lấy ra mấy cái trận kỳ, nhanh chóng vài kế tiếp ẩn nặc trận pháp, đem không gian thông đạo lối vào che lấp. Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân đi ra thông đạo, cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh, lông mày đều nhíu lại. Nơi này tiên địa linh khí quá mức mỏng manh, đừng nói cùng Bích Hà Tiên Tông so sánh, liền xem như tu tiên giới ra ngoại, cũng muốn so nơi này nồng đậm gấp bội. Loại hoàn cảnh này, cũng có thể sinh ra so sánh kết đan võ giả. Thủy Nguyệt chân nhân có chút khó có thể tin. Linh Võ Đại Lục võ giả tu luyện chân khí, cùng chúng ta tu luyện linh khí hệ thống khác biệt, đối hoàn cảnh yêu cầu không có cao như vậy, hơn nữa võ giả tuổi thọ ngắn ngủi, cùng chúng ta tu tiên giả căn bản không cách nào so sánh được. Thanh Minh Tử giải thích nói, ta Thiên Cơ Phong tại giới này sắp đặt Thiên Cơ Các, ngàn năm qua xúc rắc rót vào Linh Võ Đại Lục các ngõ ngách, Linh Võ Đại Lục mọi chuyện chạy không khỏi Thiên Cơ Các dò xét. Chúng ta có thể trước tiên đi nơi này đặt chân, thuận tiện điều tra rõ bây giờ Linh Võ Đại Lục tình trạng, cùng Linh Lung Tiên Tử cùng Thanh Nguyên Tử nguyên nhân cái chết, đến lúc đó chúng ta cùng ra tay diệt hung thủ. Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân tự nhiên không có dị nghị, bọn hắn mới tới Linh Võ Đại Lục, hai mắt đen thui, chỉ có mượn nhờ Thiên Cơ Các lực lượng, khả năng nhanh chóng nắm giữ tin tức. Thanh Minh Tử phân biệt phương hướng, mang theo hai người hướng phía phương đông bay đi. Chương 148, cộng đồng ra tay chu sát đạo quân. Chương 148, cộng đồng ra tay chu sát đạo quân. Đối với Bích Hà Tiên Tông người giáng lâm Linh Võ Đại Lục người không có bất kỳ cái gì phát giác. Lúc này, Đại Ngụy Kinh Thành Hoàng Cung Ngự Thư Phòng trong điện, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, vẩy vào gạch vàng trên mặt đất, phản chiếu trong điện một mảnh sáng tỏ. Trong Ngự Thư Phòng, Trần Hạo đang ngồi ở trước án phê chữa tấu chương, hai đầu lông mày tràn đầy thư giãn thích ý, sớm đã không có ngày xưa đối mặt Đại Huyền Sâm lấn lúc mặt buồn rười rượi. Vậy hạ, ngài đã phê chữa ba canh giờ tấu chương, uống chén trà nghỉ ngơi một chút ta. Đại thái giám Tào Chính Hiền bưng một chiếc trà nóng, rón rén đi đến trước án, cùng kính đưa tới. Trần Hạo buông xuống bút son, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, ấm áp nước trà theo yết hầu trượt xuống, xua tán đi một chút mỏi mệt. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi lưng một cái, cười hỏi, "Trầm Lĩnh mới 5 ngày trước liền đến biên quan, bây giờ nhưng có tiến triển? Phải chăng đã đánh vào Đại Huyền cảnh nội? Có hay không mới nhất quân báo truyền về?" Từ khi Trần An chém giết Ngọc Điểu, hủy diệt Đại Huyền sách trăm vạn đại quân cùng vô số cao thủ sau, đại ngụy thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Tây bộ bát quận mất đất toàn bộ thu hồi, Đại Huyền bởi vì chủ lực mất sạch, Thiên Nhân lão tổ cùng chúng hơn cao thủ bất lạc, thực lực hạ xuống thấp nhất. Chuyện này đối với Trần Hạ mà nói, không thể nghi ngờ là đánh chó mù đường, khai cương thác thổ tuyệt hảo thời cơ. Đề cập chiến sự, Trần Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Khai cương thác thổ là mỗi đế vương tâm nguyện, bây giờ Đại Huyền suy yếu, đúng là hắn thực hiện khát vọng cơ hội tốt nhất. Tào Chính Hiền không người đáp, khởi bẩm bệ hạ, nửa canh giờ trước vừa lấy được biên quan truyền đến quân báo. Quan Đức tướng quân cùng Triệu Phi tướng quân các lĩnh 25 vạn lính mới, đã đánh hạ Đại Huyền Huyền Không quận cùng Khôn Hy quận. Lý Tịnh tướng quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân, tại công chiếm hạ ấp quận sau, thừa thắng xông lên, lại cầm xuống Phi Vũ quận. Tốt, tốt. Trần Hạo đột nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là vui mừng như điên. Ngắn ngủi thời gian liền chiếm cứ Đại Huyền 4 quận chi địa, ba vị tướng quân quả nhiên không phụ chấp nhìn. Hắn tại trong Ngự Thư phòng bước nhanh dạ bước, hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Truyền chấm ý chỉ, ba vị tướng quân lao khổ công cao, các thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc trăm tớt. Mặt khác, hỏi bọn họ một chút có thể có nhu cầu gì, bất luận là lương thảo, quân giới vẫn là lính, chấm đều đem hết khả năng hài lòng. Tào Chính Hiền đội vàng đáp ứng, lại bổ sung. Vậy hạ, quân báo bên trong còn nói, mấy vị tướng quân nói Đại Huyền địa vực rộng, đánh hạ 4 quận cần chia binh trấn thủ, sợ bất lực tiếp tục tiến công cái khác cương vực. Bọn hắn hy vọng triều đình có thể mau chóng phái ra viện quân tiếp quản địa phương phòng ngự, để cho tiền tuyến đại quân giành tay, tiếp tục thâm nhập sâu Đại Huyền nội địa. Trần Hạo nghe vậy, dừng bước lại, khẽ chau mày, lập tức giang ra, việc này dễ làm. Truyền chấm ý chỉ, khiến Trần Nguyên Đức xuất lĩnh vừa xây dựng 50 vạn quân dự bị, lập tức lên đường tiến về biên quan, tiếp quản 4 quận phòng ngự, là tiền tuyến đại quân quét dọn nỗi lo về sau. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mặt khác, truyền lệnh Trần Đông, Trấn Bắc, Trấn Nam ba trấn đại quân, đều ra binh 30 vạn, lập tức khởi binh đánh vào Đại Huyền. Chớ muốn một lần hành động cầm xuống Đại Huyền nửa giang sơn, nếu là chiến sự thuận lợi, chớ không ngại trực tiếp diện Đại Huyền, đem nó cương vực đặt vào Đại Ngụy bản đồ. Giờ phút này Trần Hạo, hăng hái, trong lồng ngực tràn đầy hào hùng. Bệ hạ anh minh. Tào Chính Hiền liền vội vàng không người đáp lời. Trần Hạo khoát tay áo, ra hiệu Tào Chính Hiền lui ra chuyển chỉ. Chờ trong Ngự Thư phòng chỉ còn lại chính mình một người, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng cung đình viện, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước đây không lâu Đại Ngụy loạn trong giặc ngoài, liền Tây Bộ Bắc quận đều thủ không được. Bây giờ Đại Ngụy lại giết vào Đại Huyền cảnh nội phi ngựa khuất đất, đây hết thảy chuyển biến đều bắt nguồn từ vị kia đạo cung đạo quân. Đạo quân Trần Hạo thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chờ chấm xử lý xong trên tay việc gấp, định muốn đích thân tiến về đạo cung, hướng đạo quân ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Từ khi đi vào Linh Võ Đại Lục, Thanh Minh Tử ba người liền hướng phía Thiên Cơ Các hang ổ bay đi. Sau 2 canh giờ, ba người dừng ở một mảnh rộng lớn hải vực trên không. Thanh Minh Tử lấy ra một quả ngọc phù, rót vào linh lực, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì mặt biển đống nhiên nổi lên gợn sóng, một tòa phương viên trăm dặm hòn đảo chậm rãi hiện hiện. Hòn đảo bị một tầng trong suốt trận pháp màn sáng bao phủ, ở trên đảo đỉnh đài lầu các xen vào nhau thích thú, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít thân mang thống một ăn mặc đệ tử ở trên đảo hoạt động. Đây chính là thiên cơ các tổng bộ, ngày bình thường có trận pháp che lấp, ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện. Thanh Minh Tử nói, mang theo hai người xuyên qua trận pháp màn sáng. Xem như kết đan tu sĩ, khí tức của bọn hắn sớm đã thu liễm, trên đảo thiên cơ các đệ tử cũng không phát giác dị thường. Thanh Minh Tử xe nhẹ đường quen mang theo hai người tới thiên cơ các tầng cao nhất đại điện, sau đó truyền ra một đạo truyền âm. Cũng không lâu lắm, một người mặc áo bào xám, để râu dê lao đầu bước nhanh đi vào đại điện. Hắn nhìn thấy Thanh Minh Tử, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền vội vàng không người hành lễ, thuộc hạ Mộ Nguyên, gặp qua lớn các chủ. Mộ Nguyên là thiên cơ các tổng độ người phụ trách, vài chục năm nay cũng chỉ gặp qua Thanh Minh Tử hai lần. Vị này lớn các chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay bỗng nhiên hiện thần, còn mang theo hai vị người xa lạ, nhường hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thanh Minh Tử không có giới thiệu Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân thân phận, nói thẳng, đem thiên cơ phổ cho ta, ta muốn xem xét gần nhất linh võ đại lục phát sinh tất cả đại sự. Là. Mộ Nguyên không dám hỏi nhiều, đội vàng theo trong túi chứa vật lấy ra một bản cổ pháp thư tịch. Thư tịch trang bìa khắc lấy thiên cơ phổ ba cái chữ truyện, trang sách hiện ra kim quang nhàn nhạt, chính là thiên cơ các ghi chép ngàn năm tin tức chí bảo. Thanh Minh Tử tiếp nhận thiên cơ phổ, phất tay nhường Mộ Nguyên lui ra, sau đó rót vào linh lực. Trang sách tự động lật ra, từng hàng kim sắc văn tự hiện lên ở trước mắt, nhanh chóng lướt qua. Theo Ngọc Linh Lung trở về Đại Huyền, nắm giữ ấn xoáy xuất trình đại ngụy, tới đạo cung đạo quân hạ pháp chỉ giao trách nhiệm Đại Huyền rút quân, lại đến Đại Huyền lao tổ Ngọc Điều đột phá thiên nhân, công nhiên khiêu chiến, cuối cùng tới đạo cung đạo quân chém giết Ngọc Điều, đánh giết Ngọc Linh Lung, thậm chí liền Thanh Nguyên Tử cùng Trần An đại chiến trải qua, đều rõ ràng ghi lại ở trong đó. Các ngươi xem đi. Thanh Minh Tử xem hết, đem thiên cơ phổ đưa cho Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt chân nhân. Đạo cung đạo quân chính là người này giết Linh Lung tiên tử cùng Thanh Nguyên Tử. Hai người sau đó xem thiên cơ phổ. Sau khi xem xong, Thủy Nguyệt chân nhân quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý, Ngọc Dung băng hàn, đạo cung đạo quân chỉ là một giới người phàm tục, dám giết ta ái đồ, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiêu Thần sắc mặt càng là băng lãnh đến có thể chảy ra nước, nói rằng, đáng chết đạo quân, ta phải dùng Cửu Long thần viêm cả ngày lẫn đêm đốt cháy linh hồn của hắn, nhường cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngọc Linh Lung là hắn dự định đạo lữ, là hắn xung kích nguyên anh kỳ trọng yếu trợ lực, bây giờ lại bị một cái phàm tục vũ phu chém giết, phần cừu hận này, hắn có thể nào không báo? Nay vậy giết sư đệ ta Thanh Nguyên Tử, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Thủy Nguyệt chân nhân, thiếu tông chủ, ta đám ba người lập tức lên đường, trung chu này vậy như thế nào? Ba người cùng nhau ra tay, cho dù là giới này tiên nhân đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Trần An hoàn toàn không biết do hắn đã bị Bích Hà Tiên Tông ba người để mắt tới. Chương 149, lão tổ hồi âm, đánh dấu đến chương 149, lão tổ hồi âm, đánh dấu đến đạo cùng tàng thư các bên trong, dương quang xuyên thấu qua cao lớn song cửa sổ, vẩy vào từng dãy trên giá sách, là ố vàng điện tịch dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Trần An ngồi bên cửa sổ trước án, trong tay bưng lấy một bản ngàn năm trước cổ tịch, ánh mắt chuyên chú đảo qua trang sách. Trang sách tại đầu ngón tay hắn tự động lật qua lật lại, tốc độ nhanh đến kinh người. Tự đột phá thiên nhân cảnh ngưng tụ võ đạo nguyên thần sau, tinh thần lực của hắn viễn siêu lúc trước, đọc sách hiệu suất cũng theo đó tăng lên trên diện rộng, một bản thật dày điện tịch, không cần quá lâu liền có thể biết rõ tại tâm. Tự giải quyết đại huyền sự tình trở về đạo cung sau, hắn liền đem tuyệt phần lớn thời gian vùi đầu vào đọc sách bên trong. Bước vào thiên nhân cảnh sau, nếu là chỉ dựa vào chính mình khổ tu tăng thực lực lên, tốc độ kia quả thực như là rùa bò. Muốn tăng lên tới thiên nhân hậu kỳ, chỉ bằng vào tự mình tu luyện không có mấy chục năm căn bản không có khả năng. Cũng may hắn còn có hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 điểm tu luyện điểm có thể dùng đến thêm điểm tu luyện, nằm liền có thể mạnh lên. Về phần đọc sách thì là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, khiến cho nằm mạnh lên tốc độ càng mau một chút. Hồ liên tiếp đọc 5 canh giờ, Trần An rốt cục đem trên tay cái này quyển cổ tịch xem hết một trang cuối cùng. Hắn khép lại điện tịch, đem nó để qua một bên, giật giật có chút cứng ngắc cổ, đứng dậy trong phòng hoạt động một phen gần cốt sau đó đắc ý uống một ly trà. Đại trà chén uống cạn nước trà. Hắn sau đó ở trong lòng lẫn nhau gọi hệ thống. Hệ thống, điều ra cá nhân bảng. Túc chủ, Trần An hệ thống đẳng cấp. Level 5, thăng cấp cần 5000 hệ thống điểm, chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, võ đạo thiên nhân trung kỳ công pháp, tam phân quy nguyên khí Level 239680, 500000, thần thông, ma ha vô lượng vật phẩm, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 350 vạn lượng, xích tiêu kiếm, tạo hóa đan 8, thiên nguyên đan 1, phá trướng đan 30, huyền vũ lệnh 1. Tu luyện điểm, 0 điểm, hệ thống mỗi ngày tự động gia tăng 160 tu luyện điểm, nhiệm vụ tiến độ đọc sách một bản quyển, độ hoàn thành 7000, 1000 không hệ thống cá nhân bảng màn sáng ở trước mắt hiện, phía trên rõ ràng biểu hiện ra nhiệm vụ tiến độ. Đọc sách bản quyển, 7000, 1000 không. Nhìn thấy cái số này, Trần An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Theo tốc độ này, hơn một tháng hẳn là có thể hoàn thành đọc sách vạn quyển nhiệm vụ. Trần An tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Một khi hệ thống thăng đến Level 6, mỗi ngày tự động gia tăng tu luyện điểm tướng gấp bội, đến lúc đó hắn chỉ cần hơn nửa năm thời gian, liền có thể đột phá tới thiên nhân hậu kỳ. Có ma ha vô lượng cái loại này át chủ bài bản thân, lại thêm thiên nhân hậu kỳ tu vi, coi như đối mặt Bích Hà Tiên Tông kết đan đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không sợ. Chỉ là hắn không biết rõ, lúc này Bích Hà Tiên Tông đã có hai vị kết đan đỉnh phong cường giả bước vào Linh Võ Đại Lục, đồng thời đã biết được hắn giết Ngọc Linh Lung cùng Thanh Nguyên Tử, đối với hắn cái này đạo cung đạo quân đã là sát ý ngút trời. Hắn căn bản không có nửa năm phát dục thời gian. Chân điện tịch, chân điện tịch. Một đúng vào lúc này, một hồi dồn dập tiếng hô hoán theo các ngoại truyền đến, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân, Đại Nưu hứng thú bừng bừng chạy vào. Hắn vẫn như cũ mặc đạo cung tạp dịch phục sức, khắp khuôn mặt là kích động, vừa ở vào cửa liền giơ lên nắm đấm hô: "Trần Điện Tịch, ta đột phá lục phẩm." Trần An Dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Đại Nưu quanh thân chân khí chấn động so trước đó hùng hậu không ít, khí tức cũng càng thêm vững chắc. Hắn âm thầm gật đầu, cười nói: "Không tệ, tiến bộ rất nhanh." Trước đây đọc sách sau khi đối mặt Đại Nưu thỉnh giáo, Trần An thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài câu. Thiên nhân cảnh cường giả tầm mắt viễn siêu tu sĩ tầm thường, dù chỉ là đôi câu vài lời, cũng đủ làm cho kẻ tại bình cảnh Đại Nưu hiểu ra. Nguyên bản vây ở lục phẩm đã lâu Đại Nưu, bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền đột phá tới ngũ phẩm, lấy hắn hơn 20 tuổi, tại đạo cung đông đảo đệ tử bên trong cũng coi như là rất không tệ. Đều là ngài chỉ điểm thật tốt. Đại Nưu gãi đầu một cái, cười đến vẻ mặt chất phác. Trần An khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần phải khách khí. Ngươi tự thân nội tình không tệ, chỉ là thiếu chỉ điểm. Đến tiếp sau tu luyện nhất định không thể vội vàng sao động, căn cơ vững chắc khả năng đi được càng xa. Ta nhớ kỹ. Đại Nưu trọng trọng gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, các ngoại chuyện đến một loạt tiếng bước chân, Ngọc Chân Tử thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Đạo quân. Ngọc Chân Tử bước nhanh đi tới, đối với Trần An không mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Trường giáo không cần đa lễ, ngồi đi. Trần An ra hiệu hắn ngồi xuống, lại cho Ngọc Chân Tử rót chén trà. Trường giáo hôm nay đến đây, thật là có chuyện quan trọng. Ngọc Chân Tử tiếp nhận chén trà, đặt lên bàn, sau đó từ trong ngực móc ra một phong bịt kín thư tín, hai tay đưa về phía Trần An. Hồi bẩm đạo quân, lần trước ngài để cho ta hướng bệ hạ hỏi thăm Thanh Nguyên Tử, Tử Kim Khôi lỗi cùng Bích Hà Tiên Tông chuyện, hôm nay bên kia kinh thành chuyển đến hồi âm. A. Trần An hai mắt tỏa sáng, đưa tay tiếp nhận thư tín. Hắn một mực hiếu kỳ Bích Hà Tiên Tông nội tình, mà hoàng thất làm vì thiên hạ người cầm quyền, vô cùng có khả năng biết được thế giới này bí mật. Làm phiên trưởng giáo. Trần An nói tiếng cảm ơn. Ngọc Chân Tử vội vàng khoát tay, đạo quân nói đùa. Ngài đối đạo cung có tái tạo tri ân, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Hắn biết rõ, nếu không phải Trần An, đạo cung nói không chừng sớm đã bị địch nhân diệt, nào có thực lực hôm nay phóng đại, danh vọng ngày long. Thấy Trần An muốn hủy tin, Ngọc Chân Tử thức thời đứng dậy, đạo quân ngài bận rộn, lao đạo sẽ không quấy rầy, nếu là có cần, tùy thời gọi đến lao đạo chính là. Nói xong, liền rón rén thối lui ra khỏi tàng thư các. Tàng thư các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần An mở ra thư tín si đóng kín, triển khai giấy viết thư, nhanh chóng xem. Tin là hoàng thất lao tổ Trần Kế Nam thân bút viết, chữ viết cứng cáp hữu lực, nội dung lại làm cho hắn lông mày dần dần nhăn lại. Trong thư nâng lên, Thanh Nguyên Tử cùng Tử Kim Khôi Lỗi từng ở kinh thành hiện thân. Đại Huyền xâm lấn trong lúc đó, Thanh Nguyên Tử mang theo Khôi Lỗi tiềm phục tại bên ngoài kinh thành, kiểm chế Trần Kế Nam, khiến cho không cách nào ra tay. Về phần Bích Hà Tiên Tông, trong thư chỉ nói việc này can hệ trọng đại, nói rất dài dòng, không phải thư có khả năng tận nói cũng không lộ ra càng nhiều chi tiết. Mấu chốt nhất là, tin cuối cùng nâng lên, hoàng thất lao tổ ngay tại chủ bị một trận thiên nhân hội nghị dự định mời Linh Võ Đại Lục hiện có tất cả thiên nhân cảnh cường giả, hy vọng Trần An có thể tiến về kinh thành tham dự, đến lúc đó đem ở trước mặt bảo hắn biết liên quan tới Bích Hà Tiên Tông bí mật, cùng ngàn năm qua ẩn giấu chân tướng. Thiên nhân hội nghị. Trần An để thư xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lâm vào trầm tư. Quả nhiên, thế giới này vẫn là ẩn giấu có một ít cường giả. Linh Võ Đại Lục ngoại trừ mình cùng lão tổ Trần Kế Nam, còn có cái khác thiên nhân cảnh cường giả. Càng làm cho hắn chú ý là, hoàng thất lao tổ cố ý cường điệu ngàn năm qua bí mật cái này hiển nhiên cùng Bích Hà Tiên Tông thoát không khỏi liên quan. Xem ra, Bích Hà Tiên Tông tồn tại xa so với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn, thậm chí khả năng liên lụy đến toàn bộ Linh Võ Đại Lục lịch sử. Ở trong đó, đến cùng giấu giếm bí mật gì? Trần An đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía kinh thành phương hướng. Đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải chăng đánh dấu? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Chương 150, Đạo cung đạo quân, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 150, Đạo cung đạo quân, đi ra nhận lấy cái chết. Đạo cung tàng thư các bên trong, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy điện tử âm, trong nháy mắt cắt ngang Trần An suy nghĩ. Đốt, kiểm tra tới túc chủ tháng này đánh dấu điều kiện đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Trần An hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đem Bích Hà Tiên Tông, thiên nhân hội nghị, thế giới bí mật trở phiền não ném đến sau đầu. Từ khi đột phá thiên nhân cảnh, hệ thống mỗi tháng đánh dấu ban thưởng càng thêm chân quý, lần trước đánh dấu Lưu Kim Càn Khôn Trạc giải quyết huyết quan mang theo nan đề. Lại trước đó, 60 khỏa Thiên Nguyên Đan cũng là đại thủ bút, lần trước dùng để khôi phục chân nguyên cũng là cử đi chỗ đại dụng. Bây giờ lần nữa có thể đánh dấu, lần này nói không chừng có thể có kinh hỉ càng lớn. Nội tâm trong nháy mắt xẹt qua những ý niệm này, về sau Trần An trực tiếp mặc niệm đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, lấy được thưởng, Thiên Nguyên Đan 100 khỏa, Thái Huyền Đan 3 khỏa, Huyền Thiên Kiếm Phù 1 mai. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Trần An đem hệ thống đánh dấu ban thưởng rút ra. Sau đó ba đạo quang mang tuần tự theo trong hư không hiện hiện, rơi vào Trần An trước mặt trên bàn trà. Trần An đưa tay đem ban thưởng từng cái cầm lấy, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Trước hết nhất vào tay chính là Thiên Nguyên Đan, 100 khỏa đan dược chứa ở so trước đó càng lớn hổ lô lớn bên trong, cầm trong tay nặng trịch trịch. Trước đây vì tăng lên đạo cung thực lực, hắn xuất ra 60 khỏa Thiên Nguyên Đan, tăng thêm khôi phục chân nguyên dùng một chút, hệ thống hàng tồn còn thừa không có mấy, bây giờ trong nháy mắt lại bổ sung 100 khỏa. Những đan dược này không chỉ có thể cho mình người dùng để nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể ở lúc mấu chốt cung cấp hắn khôi phục chân nguyên, tính là rất không tệ ban thưởng. Thống tử ca đại khí Trần An cảm khái một câu. Trần An buông xuống Thiên Nguyên Đan, cầm lấy một cái khác toàn thân đen nhánh hộp ngọc, mở ra trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu Thiên Nguyên Đan tinh thuần năng lượng đập vào mặt. Trong hộp nằm ba cái toàn thân trắng muốt đan dược, mặt ngoài lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt. Thiên Nguyên Đan tuy tốt, lại không sánh bằng cái này. Chỉ ngửi một chút, liền biết là viễn siêu Thiên Nguyên Đan độ tốt. Thái Huyền Đan, cung cấp thiên nhân cảnh tu luyện bảo đan, một cái có thể tăng lên 10 năm tu vi. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Trần An biết đan dược danh xưng cùng công dụng. 10 năm tu vi. Trần An nhịn không được hô nhỏ một tiếng, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn bây giờ là thiên nhân trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ không tính xa. Có cái này ba cái thái huyền đan vào trong bụng, trực tiếp có thể gia tăng mấy chục năm tu vi, nói không chừng có thể khiến cho hắn đột phá tới thiên nhân hậu kỳ. Có cái này ba viên thái huyền đan, đột phá thiên nhân hậu kỳ ở trong tầm tay. Trần An cẩn thận từng ly từng tí đem thái huyền đan cất kỹ, ánh mắt rơi vào cuối cùng một cái ban thưởng bên trên. Kia là một cái tương tự trường kiếm óng ánh ngọc thạch, ước chừng dài bằng bàn tay ngắn, ngọc thân trên có khắc phức tạp phù văn, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tức, chính là Huyền Thiên kiếm phủ. Huyền Thiên kiếm phủ, trong đó phong ấn có cực phẩm linh bảo Huyền Thiên kiếm một sợi kiếm khí, có thể kích phát một lần, uy lực viễn siêu thiên nhân cảnh, một khi kích phát không thể thu hồi, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Nhìn thấy hệ thống tin tức, Trần An trái tim đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ. Cực phẩm linh bảo kiếm khí, cẩn thận sử dụng. Ý vị này, coi như gặp phải Bích Hà Tiên Tông Nguyên Anh lão quái, hắn cũng có thủ đoạn bảo vệ. Về sau nếu có người dám ở trước mặt hắn làm càn, cái này sợi kiếm khí liền có thể làm cho đối phương thể nghiệm một lần nữa đầu thai tư vị. Quá tốt rồi. Lần này đánh dấu ban thưởng, quả thực là phất nhanh a. Trần An đem kiếm phù thiếp thân cất kỹ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Bây giờ có Thái Huyền Đan tăng thực lực lên, lại có Huyền Thiên kiếm phù giữ gốc, trong lòng cuối cùng là có không ít cảm giác an toàn. Hắn lúc này lại cũng mất tiếp tục xem sách tâm tư, ánh mắt đảo qua trên bàn trà điện tịch, trong lòng tính toán, đọc sách vạn quyển nhiệm vụ đã hoàn thành 7000 quyển, còn lại 3000 quyển chờ sau khi đột phá kỳ lại đọc cũng không muộn. Việc cấp bách là phục dụng Thái Huyền Đan bế quan, mau chóng tăng lên tới thiên nhân hậu kỳ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hạ quyết tâm, Trần An đứng dậy phân phó đại nhu chỉnh lý tốt án thư, đem nhìn qua điện tịch thả lại giá sách, sau đó tìm một chỗ bế quan tu luyện. Theo trong hộp ngọc lấy ra một cái Thái Huyền Đan, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào đan điền, theo kinh mạch quyết tán đến toàn thân. Hán đội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến năng lượng dung nhập võ đạo kim đan chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân thiên nhân uy áp cũng đang chậm rãi tăng cường. Cùng lúc đó, ở xa hải ngoại thiên cơ các tổng bộ, Thanh Minh Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi bước vào Linh Võ Đại Lục, đây đã là ngày thứ 10. Nay 10 ngày bên trong, hắn ngoại trừ trước mấy ngày dùng để khôi phục linh lực, nhất mấy ngày gần đây liền một mực tại chờ Thủy Nguyệt Chân Nhân cùng Tiêu Thần xuất quan. 10 ngày trước, hắn cùng Tiêu Thần, Thủy Nguyệt mặc dù nhất trí quyết định trước diệt đi đạo quân, nhưng Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt cũng không cùng ý lập tức ra tay. Đến một lần, ba người thông qua không gian thông đạo lúc hao phí đại lượng pháp lực, cần hấp thu linh thạch bổ sung. Thứ hai, Thủy Nguyệt cùng Tiêu Thần là lần đầu tiên giáng lâm Linh Võ Đại Lục, nơi này thiên địa quy tắc cùng tu tiên giới rất khác nhiều. Hai người còn không có thích ứng hoàn cảnh nơi này, một thân thực lực giảm đi nhiều. Tại cái thế giới xa lạ này, cẩn thận hai người cảm thấy vẫn là trước khôi phục trạng thái toàn thịnh cho thỏa đáng. Hẳn là không sai biệt lắm. Thanh Minh Tử bấm ngón tay tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dựa theo kết đan tu sĩ tốc độ khôi phục, thời gian 10 ngày đủ để khôi phục tiêu hao linh lực cùng thích ứng Linh Võ Đại Lục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai đạo khí tức từ bờ biển chuyển đến, đồng thời còn có hai người tụ hợp truyền âm. Nhường hai vị đợi lâu. Thanh Minh Tử đi vào bờ biển, lúc này Tiêu Thần cùng Thủy Nguyệt đã sóng vai đứng ở chờ lấy hắn. Tiêu Thần khoát tay áo, ngữ khí băng lãnh, làm trễ nải 10 ngày, ngược lại để kia đạo quân sống lâu 10 ngày. Ta chờ hiện tại liền xuất phát, trước diệt đạo cùng, giết cái kia đạo quân, là Linh Lung báo thủ. Vừa nghĩ tới Ngọc Linh Lung chết, hắn sát ý trong lòng liền ức chế không nổi cuộn cuộn, như không phải là vì ổn thỏa, hắn hận không thể cùng ngày liền đánh tới đạo cung. Thủy Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, trên ngọc dung tràn đầy sương lạnh, giết ta ái đồ, không chém lên một kiếm, suy nghĩ không thông suốt. Tiêu Thần không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay theo trong túi chứa vật lấy ra trước đây phi thuyền, dùng để đi đường 10 phần phù hợp. Hắn rót vào linh lực, phi thuyền trong nháy mắt tăng vọt đến dài 3 trượng. Đi thôi. Tiêu Thần dẫn đầu đạp vào phi thuyền, Thủy Nguyệt cùng Thanh Minh Tử theo sát phía sau. Theo Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, phi thuyền hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía đạo cung vị trí mau chóng đuổi theo. Phi thuyền lướt qua mặt biển, kích thích một đạo bạch sắc bọt nước, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ba người ngồi phi thuyền bên trong, Thanh Minh Tử nói rằng, tại Thiên Cơ Phổ ghi chép bên trong, vậy mà không có cái kia đạo quân nhiều ít tin tức. Bất quá này vậy có thể chém giết Thanh Nguyên Tử cùng ba bộ Tử Kim Khối Lỗi, chúng ta còn cần cẩn thận một phen cho thỏa đáng. Thanh Minh Tử, ngươi cũng quá để cao cái này người phàm tục. Hắn xác thực có mấy phần bản sự, bất quá ở tại chúng ta trước mặt, chung quy là sâu kiến. Đợi ta bắt hắn, nhất định phải rút hồn phách của hắn, dùng hồn hỏa ngày đêm tiêu đốt, nhường hắn vinh thế không được siêu sinh. Ta muốn để hắn là Linh Lung chết, nỗ lực gấp trăm ngàn lần một cái giá lớn. Tiêu Thần hung dữ nói rằng. Đối với Tiêu Thần lời nói, Thủy Nguyệt Chân Nhân ngẩng lên cao ngạo cái cổ, có chút tán đồng gật đầu nói, tại Thủy Nguyệt kiếm hạ, người này là không là cái gì bọn nước. Phải biết nàng Thủy Nguyệt kiếm thật là đỉnh tiêm cực phẩm linh khí, chết đang phi kiếm dưới kết đan đỉnh phong đều không dưới hai vị. Mấy canh giờ sau, phi thuyền lơ lửng tại đạo cung trên không. Đạo cung đạo quân đi ra nhận lấy cái chết. Chương 151, Cửu Long Long Viêm quay ngoài, đột phá bị đánh gãy. Chương 151, Cửu Long Long Viêm quay ngoài, đột phá bị đánh gãy. Đạo cung trên không, tầng mây bỗng nhiên bị một đạo kim sắc lưu quang xé rách. Phi thuyền lơ lửng tại cao ngàn trượng không, thân thuyền phù văn lấp lóe, trong nháy mắt hấp dẫn đạo cung ánh mắt mọi người. Đạo cung đạo quân đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Thần thanh âm dường như sấm sét nổ vang, mang theo kết đan tu sĩ uy áp, truyền khắp đạo cung mỗi một cái góc. Các đệ tử binh khí trong tay bịch rơi xuống đất, đang tu luyện các trưởng lão đột nhiên mở mắt, một chút đệ tử cấp thấp bị cố này vì thế chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Ở đâu ra cùng đồ? Dám đến đạo cung dương ai? Một gã vừa đột phá ngũ phẩm đệ tử gầm thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng. đạo cung bây giờ chính là uy danh cường thịnh thời điểm, Trần An đạo quân một người diệt đại huyền mấy trăm vạn đại quân, chém giết thiên nhân lão tổ sự tích sớm đã truyền khắp thiên hạ, rằng có người vào lúc này khiêu khích, quả thực là chẳng sống. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn thấy kia chiếc lơ lửng phi thuyền lúc, còn lại lời nói trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng, hai mắt trợn tròn xoe, kia, đó là cái gì? Biết bay thuyền. Không ngừng hắn một người, đạo cung trên dưới mấy ngàn đệ tử đều bị phi thuyền rung động. Linh võ đại lục chưa bao giờ có như thế kỳ huyễn tạo vật, phi thuyền quanh thân quanh quẩn linh khí vầng sáng, cùng võ đạo chân khí hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cố làm người sợ hãi lạ lẫm lực lượng. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng nghị luận đối thành một mảnh, nguyên bản phẫn nộ bị chấn kinh thay thế, không ít đệ tử thậm chí quên hô hấp. Quả nhiên một đám người phàm tục, ngu muội vô tri. Phi thuyền bên trên, Tiêu Thần nhìn phía dưới hốt hoảng đám người, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Hắn cùng Thủy Nguyệt chân nhân, Thanh Minh Tử thả người nhảy xuống, lơ lửng tại phi thuyền bên cạnh, quanh thân sát ý không che giấu chút nào. Cho dù không có tận lực phóng thích khí tức, kết đan tu sĩ uy áp đối đạo cung đệ tử mà nói, cũng như vực sâu vạn trượng, làm cho người ngạt thở. Phổ thông đệ tử sắc mặt trắng bệch, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Cho dù là bên trong tam phẩm đệ tử, cũng là cảm giác thân thể giống như đè ép một tòa núi lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngọc Chân Tử cùng vừa đột phá nhất phẩm Ngọc Cơ Tử phản ứng nhanh nhất, hai người lướt nhau, không chút do dự hướng phía Hộ Sơn đại trận trận nhãn phóng đi. Kích hoạt Hộ Sơn đại trận, các vị giải đệ tử cũng lập tức tiến về chủ trì đại trận. Ngọc Chân Tử thanh âm vang vọng đạo cung, mang theo một tia gấp rút. Hắn có thể cảm nhận được, không trung ba người khí tức xa ở trên hắn, chỉ có Hộ Sơn đại trận có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Các trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hướng phía trận nhãn chạy đi. Theo từng đạo chân khí rót vào trận cơ, đạo cung trên không nổi lên một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam lồng ánh sáng, đem toàn bộ đạo cung bao phủ trong đó. Đối mặt đám người kích hoạt đại trận, Tiêu Thần ba người lại không có chút nào để ý, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tiến hành. Có ý tứ, cái này dị giới trận pháp ngược lại có mấy phần môn đạo. Thanh Minh Tử sư thừa tiên trận chân quân, am hiểu trận pháp, thôi diễn. Đối với đạo cung cái này dị giới đỉnh cấp trận pháp, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thức giống như mạng nhện đảo qua trận pháp, ý đồ tìm ra sơ hở. Thủy Nguyệt chân nhân thì nhíu lại đôi mi thanh tú, thần thức tại đạo cung bên trên xuống tới về quét hình, nhưng thủy chung không có cảm nhận được có thể so với kết đan tu sĩ khí tức. Kỳ quái, chẳng lẽ kia đạo quân không tại đạo cung? Không có khả năng. Thanh Minh Tử ngữ khí chắc chắn, khẳng định nói, ta vừa thôi diễn hôn khắc cơ, người này ngay tại đạo cung bên trong, tuyệt không rời đi. Tiêu Thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm, nhất định là kia tặc tử e ngại chúng ta, trốn đi. Muốn dùng cái này phá trận kéo dài thời gian, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt phát lạnh, ngọc dung phục bên trên băng sương, mặc kệ hắn dùng cái gì tà đạo thủ đoạn ẩn nút, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Coi như đem đạo cung lật qua, cũng phải đem hắn tìm ra. Thanh Minh Tử thấy cái mình thích là thèm, muốn ra tay thôi diễn trận pháp được điểm, nhưng mà lại phá trận, lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Không cần phiền phái như vậy. Tiêu Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hỏa diễm linh khí tăng vọt, nhìn ta Viêm Long phá trận. Vừa dứt tiếng, một đầu toàn thân xích hồng hỏa long theo hắn lòng bàn tay bay ra, hỏa long dài đến trăm trượng, lân phiến có thể thấy rõ ràng, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm, mang theo thiêu hủy tất cả vì thế, hướng phía đạo cung trận pháp đánh tới. Đây là Tiêu Thần tu luyện Cửu Hỏa Long Viêm, tuy chỉ là một đầu hỏa long, lại ẩn chứa kết đan tu sĩ thực lực. Đạo cung các đệ tử hoảng sợ nhìn xem đầu này trên trời rơi xuống hỏa long, Ngọc Chân Tử cùng Ngọc Cơ Tử sắc mặt đột biến, đem hết toàn lực rót vào chân khí, y đổ ra cố trận pháp. Âm ầm hỏa long đụng thượng huyền thiên trận trong nháy mắt, nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam như là thủy tinh giống như xuất hiện vết rạn, kim sắc hỏa diễm theo vết rạn lan tràn, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, đạo cung trận pháp liền bị hỏa long mạnh mẽ đụng nát, năng lượng mảnh vỡ như là mưa sao băng giống như tàn mát, nện ở đạo cung trên cung điện, kích thích đầy trời bụi đất. Phốc trận nhãn chỗ Ngọc Chân Tử, Ngọc Cơ Tử bọn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Ngọc Chân Tử dễ dàng lấy đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn bây giờ đã là nhất phẩm viên mãn, Ngọc Cơ Tử cũng đột phá nhất phẩm, chủ trì trận pháp những người khác so trước kia thực lực đều tăng lên mấy lần. Bây giờ uy lực viễn siêu tử y y lao ma thời điểm, liền xem như võ đạo thiên nhân đánh tới, cũng có thể ngăn lại 3 năm chiêu. Nhưng tại đối phương một chiêu phía dưới, lại như cùng giấy giống như yếu ớt. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thực lực? Tốt một cái Viêm Long thuật, thiếu tông chủ quả nhiên lợi hại. Thanh Minh Tử vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Thủy Nguyệt chân nhân cũng nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần khen ngợi, Cửu Hỏa Long Viêm danh bất hư truyền, xem ra thiếu tông chủ những năm này khổ tu không phí công. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhấc vung tay lên, quanh thân hỏa diễm linh khí lần nữa tăng vọt, đây chỉ là món ăn khai vị, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Cửu Long thần viêm uy lực chân chính. Vừa dứt tiếng, phía sau hắn đột nhiên hiện ra 8 đầu hỏa long, tăng thêm trước đó một đầu, chung 9 đầu hỏa long xoay quanh bay múa, kim sắc hỏa diễm đem đạo cung trên không nhuộm thành một mảnh xích hồng, không khí nhiệt độ đột nhiên tăng, mặt đất phiến đá bắt đầu hòa tan, cung điện xà nhà gỗ thậm chí toát ra khói xanh. Uy thế kinh khủng bao phủ toàn bộ đạo cung, vô số các đệ tử toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngọc Chân Tử nhìn xem 9 đầu hỏa long, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ lực lượng. Đạo cung hôm nay thật chẳng lẽ muốn hủy diệt? Đạo cung đạo quân. Tiêu Thần thanh âm lần nữa nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ sát ý cút ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không, ta liền nhường cái này 9 đầu hỏa long tiêu hủy toàn bộ đạo cung, để ngươi đạo cung trên dưới mấy ngàn người đều đốt thành tro bụi. 9 đầu hỏa long dường như cảm nhận được chủ nhân tức giận, đồng thời phun ra kim sắc hỏa diễm rơi vào đạo cung trên quảng trường, trong nháy mắt dấy lên lửa lớn rừng rực, phiến đá bị đốt thành lưu ly trạng, trong không khí tràn ngập khét lẹt khí tức. Mà lúc này, đạo cung phía sau núi bế quan trong thạch thất, Trần An đang đắm chìm trong đột phá thời khắc mấu chốt. Thái Huyền đan dược lực tại thể nội lưu chuyển, võ đạo kim đan hấp thu nồng đậm tiên địa quy tắc chi lực, khoảng cách tiên nhân hậu kỳ bình chướng càng ngày càng gần. Nhưng lại tại bình chướng sắp vỡ vụn trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác như là nước đá giống như tưới vào trong lòng hắn. Kia là chín đầu hỏa long tán phát sát ý, mang theo thiêu hủy tất cả quyết tuyệt, nhường hắn tâm thần kịch chấn. Đáng chết. Trần An đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn kém một chút liền có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ, lại bị người cắt ngang, thậm chí uy hiếp muốn tiêu hủy đạo cung. Chương 152, gia hỏa này tại gian lận chương 152, gia hỏa này tại gian lận bế quan thạch thất cửa đá ầm vang nổ tung, Trần An thân ảnh như là như mũi tên rời cùng xung ra. Lúc này đạo cung đã lâm vào một cái biển lửa luyện ngục, tiêu thần cửu hỏa viêm long xoay quanh trên không, kim sắc hỏa diễm sóng nhiệt như là nham tương giống như quét sạch mỗi một tấc đất. Vẹn vẹn chỉ là sóng nhiệt, liền đem đạo cung các đệ tử quần áo sớm nướng đến cháy đen, không ít người ngã xuống đất không dậy nổi, liền vận chuyển chân khí đều biến vương nhũ, dường như một giây sau liền bị liệt diễm thôn phệ linh hồn. A, da của ta muốn bốc cháy. Chân khí của ta tại bốc hơi. Kết thúc, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Tuyệt vọng la lên liên tục không ngừng, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lạnh leo thấu xương bỗng nhiên theo đạo cung trung tâm khuyết tán ra đến. Trần An quanh thân trắng muốt xương khí tăng gọn, xương chi quy tắc giống như nước thủy triều bao trùm toàn bộ đạo cung, những nơi đi qua, viêm long sóng lửa bị trong nháy mắt áp chế, nóng rực không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Thật mát nhanh một tên đệ tử run rẩy mở mắt ra, nhìn xem quanh thân ngưng kết miếng băng mỏng, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng như điên. Là đạo quân, là đạo quân tới. Đạo quân, có đạo quân tại, chúng ta được cứu. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng đạo cung các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần An đạp không mà lên, đạo bào màu xanh trong gió rét bay phất phới, quanh thân xương khí lở lở, giống như băng tuyết thần kỳ giáng lâm, cùng không trung chín đầu hỏa long hình thành so sánh rõ ràng. Ngọc chất tử, Ngọc cơ tử mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tổ chức đệ tử cứu chữa thương binh. Được cứu. Tiêu Thần nhìn phía dưới mừng rỡ đám người, nét miệng lên một vệt băng lanh trào phúng. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, đạo cung trên dưới đều phải chết. Bao quát ngươi cái này đạo quân. Ánh mắt của hắn khóa chặt Trần An, trong mắt tràn đầy khinh thường. Căn cứ thiên cơ phổ ghi chép, Trần An mặc dù chém giết Thanh Nguyên tử cùng ba bộ tử kim khối lỗi, lại thắng được 10 phần gian nan. Tiêu Thần suy đoán, Trần An bất quá là mượn nhờ bí pháp ngắn ngủi nắm giữ so sánh kết đan hậu kỳ thực lực, mà hắn thân làm Bích Hà Tiên Tông tông chủ chi tử, tu luyện gần 200 năm, không chỉ có đạt tới kết đan trung kỳ, còn tu thành trong tông bí pháp cửu hỏa viêm long, càng có đông đạo pháp bảo hộ thân. Coi như là chân chính kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có lòng tin chém giết, huống chi một cái linh võ đại lục phàm tục vũ phu. Các ngươi không cần ra tay, cái này đạo quân, để ta giải quyết. Tiêu Thần đối với Thủy Nguyệt Chân Nhân cùng Thanh Minh Tử nói rằng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Thủy Nguyệt Chân Nhân cùng Thanh Minh Tử khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Tiêu Thần phần lớn thời gian đều tại tông bên trong tu luyện, rất ít cùng người chém giết. Lần này tông chủ an bài hắn cái này thiếu tông chủ đến đây linh võ đại lục, một là vì hoàn thành nhiệm vụ lập xuống đại công lao, thứ hai chỉ sợ cũng là vì lịch luyện Tiêu Thần. Trần An cái này thổ dân vũ phu, không thể nghi ngờ là không tệ bồi luyện. Trần An lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua Tiêu Thần ba người, trong lòng nặng nề vô cùng. Tiêu Thần khí tức tuy mạnh, vẫn còn tại hắn có thể ứng đối phạm vi bên trong. Có thể Thủy Nguyệt Chân Nhân cùng Thanh Minh Tử trên người tán phát ra uy áp, như là hai tòa không thể vượt qua sơn nhạc, nhường trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt nguy cơ tử vong. Cái này tu vi của hai người, xa ở trên hắn, hắn không phải là đối thủ. Bích Hà Tiên Tông người, quả nhiên tới. Trần An trong lòng hiểu rõ, tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Hắn nắm chặt nắm đấm, quanh thân gió vân xương ba loại quy tắc chi lực lần nữa vận chuyển, tiếp cận thiên nhân hậu kỳ khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cùng Tiêu Thần hỏa diễm khí tức đụng vào nhau, không trung nổi lên từng cơn sóng gợn. Ta muốn vì Linh Lung báo thù, chịu chết đi. Tiêu Thần muốn giết Trần An tâm 10 phần bội vàng, hắn không cho Trần An quá nhiều suy nghĩ thời gian, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau lưng chín đầu hỏa long trong nháy mắt gầm thét phóng tới Trần An, kim sắc hỏa diễm như là thác nước chút xuống, đem Trần An né tránh không gian hoàn toàn phong tỏa. Phong thần thối phong cuốn tàn vân. Trần An thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, tại hỏa diễm bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Hỏa long hỏa diễm lau góc áo của hắn lướt qua, đem phía sau tầng mây đốt thành tro bụi, có thể hắn lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại mượn sức gió, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Thần sau lưng. Bài vân trưởng bài sơn đảo hải. Trần An tay phải ngưng tụ lại bàng bạc vân khí, trường phong như nộ hải cùng đảo, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chụp về phía Tiêu Thần phía sau lưng. Phanh! Trường phong rắn rắn chắc chắc đập vào Tiêu Thần trên thân, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Chỉ thấy Tiêu Thần quanh thân sáng lên một tầng rực lồng ánh sáng màu đỏ, lồng ánh sáng bên trên điêu khắc hỏa diễm phù văn, đem bài vân trưởng lực lượng toàn bộ ngăn trở. Ha ha ha! Liên cái này chút khí lực. Tiêu Thần xoay người, khắp khuôn mặt là đắc ý, đây là ta thượng phẩm linh khí bộ phân giáp, ngươi muốn thương tổn ta, tiếp sau à? Hắn nói, chủ động khởi xướng tiến công, chín đầu hỏa long lần nữa đánh tới, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lên cửu long thần viêm, hướng phía Trần An chém tới. Kiếm quang mang theo nóng rực nhiệt độ, liền không gian đều bị thiêu đến bặm mẻo. Trần An vẻ mặt không thay đổi, quyền trái ngưng tụ lại xương khí, thiên xương quyền xương tuyết phân phi. Quyền phong cùng kiếm quang va chạm, xương khí cùng hỏa diễm xen lẫn, phát ra từ từ tiếng vang. Băng tinh cùng tia lửa tung tóe, Trần An mượn phản tác dụng lực sau lùi lại mấy bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thần hộ thân bảo giáp. Thượng phẩm linh khí bảo giáp đã không kém, muốn giết chết đối phương nhất định phải trước phá phòng ngự. Tiêu Thần Hỏa Long không ngừng hướng phía Trần An quét sạch, Trần An cũng không chút gì yếu thế, hai người đại chiến không ngớt. Trần An bằng vào phong thần thối tốc độ, không ngừng vây quanh Tiêu Thần sau lưng công kích, bài vân trưởng cùng thiên xương quyền giao thế sử dụng, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn rơi vào hộ giáp cùng một chỗ. Ken, 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 liên tục mấy chục trưởng rơi xuống, giáp bên trên xích hồng quang cháo càng ngày càng ảm đạm, giáp vai chỗ phủ văn thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Cho tán nát. Trần An bắt lấy một sơ hở, tay phải ngưng tụ lại toàn thân chân nguyên, một trưởng vỗ tại hộ giáp giáp vai chỗ. Giang giáp. Xích hồng quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn, phần thiên giáp giáp vai vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, tại lực lượng mạnh mẽ phá hư hạn, mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Tiêu Thần chỉ cảm thấy bả vai truyền đến đau đớn một hồi, khí huyết sôi trào, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể đánh phá ta phần thiên giáp? Thượng phẩm linh khí mà thôi, cũng không phải cái gì thần khí không thể bị hủy. Trần An lạnh hừ một tiếng, thừa thắng xông lên, phong thần thối lần nữa đá ra, thẳng đến Tiêu Thần ngực. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên há mồm phun một cái, một mặt màu đen tâm chắn theo trong miệng hắn bay ra, trong nháy mắt tăng vọt tới gần trượng lớn nhỏ, che ở trước người hắn. Trên tấm chắn điêu khắc huyền ảo phù văn, tản mát ra nặng nề khí tức, mạnh mẽ chặn Trần An chân đá. Phanh! Trần An chỉ cảm thấy xương đùi truyền đến một hồi tê dại ý, lại bị tấm chắn chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Hắn nhìn xem kia mặt màu đen tấm chắn, con người hơi co lại. Cái này tấm chắn phòng ngự, không kém chút nào trước đó hộ giáp. Ha ha ha! Không nghĩ tới a! Tiêu Thần trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đây là huyền thổ thuẫn, đồng dạng là thượng phẩm linh khí. Người coi như tân tân khổ khổ đánh vỡ ta hộ giáp lại như thế nào, ta pháp bảo còn nhiều. Hắn nói, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt màu vàng tiểu kỳ cùng một thanh hiện ra ngũ sắc quang mang dù. Màu vàng tiểu kỳ vừa mở ra, liền có màu lam gợn sóng che đậy Tiêu Thần toàn thân, hình thành tầng thứ hai phòng ngự. Ngũ sắc dù lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, dù trên mặt ngũ sắc quang mang lưu chuyển, tản mát ra kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính khí tức, hiển nhiên cũng là một cái thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Thảo Trần An nhìn xem Tiêu Thần quanh thân ba kiện phòng ngự pháp bảo, nhịn không được sổ một câu nói tụng. Nhiều như vậy thượng thừa pháp bảo, đây quả thực là gian lận. Chương 153, Ma Kha vô lượng VS tu tiên pháp bảo. Chương 153, Ma Kha vô lượng VS tu tiên pháp bảo. Ba kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí tầng tầng lớp lớp, đem Tiêu Thần hộ đến như thùng sắt. Ba kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí đồng thời vận chuyển, quang mang xen lẫn, liền linh khí trong thiên địa đều bị dẫn động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái này mẹ nó Trần An con người đột nhiên co lại, trong lòng không ngừng bạo nói tụng. Thượng phẩm linh khí tại Linh Võ Đại Lục đã là đỉnh cao nhất, trước đây ma đạo chuyển thừa ngàn năm ma vẫn hủy kiếp trạng cũng bất quá chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi. Có thể Tiêu Thần ngược lại tốt, không tính là bị hắn đánh nổ hộ giáp, một mạch lại xuất ra ba kiện loại này cấp bậc pháp bảo, còn tất cả đều là loại hình phòng ngự. Trung điệp phòng ngự, so sát rùa đen còn cứng rắn. Đây quả thực là khoe của thức chiến đấu. Một bên quan chiến Thanh Minh Tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân, mí mắt cũng không nhịn được nhảy mấy lần. Hai người lẫn nhau, khoe miệng tràn đầy đắng chát. Pháp bảo loại phòng ngự vốn là so loại hình công kích pháp bảo hi hữu. Thượng phẩm phòng ngự linh khí là kết đan tu sĩ có thể tiếp xúc đến cực hạn, hai người bọn họ xem như kết đan đỉnh phòng, cũng liền một hai kiện mà thôi, cộng lại còn không có Tiêu Thần một người nhiều. Tông chủ đối thiếu tông chủ, thật đúng là bỏ được a. Thanh Minh Tử không khỏi cảm khái. Hắn tuy biết Tiêu Thần là tông chủ chi tử, tài nguyên nghiêng về sẽ thêm chút, lại không nghĩ rằng sẽ ngang tàng tới loại tình trạng này. Cái này không phải đến Linh Võ Đại Lục lịch luyện, quả thực là mang theo đầy người nhà đến quét của. Xem ra tông chủ vì để cho thiếu tông chủ lập công, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Thủy Nguyệt chân nhân trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Có cái tốt cha, trực tiếp thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Dù là nàng kết đan đỉnh phong lại là Bích Hà Tiên Tông một phong chi chủ, lại phấn đấu 200 năm cũng chưa chắc có thể gom góp nhiều như vậy thượng phẩm linh khí. Phàm tục vũ phu, trợn tròn mắt a. Tiêu Thần nhìn thấy Trần An biểu tình kiếp sợ, đắc ý cười ha hả. Chỉ bằng ngươi kia chút thủ đoạn, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần An hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiêu Thần phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch phòng ngự. Quanh người hắn gió vân xương ba loại quy tắc chi lực lần nữa ngưng tụ, màu xanh nhạt sức gió, trắng muốt xương khí cùng mông lung vân khí sẽ lẫn, hình thành một đạo tam sắc quang hoàn, uy thế kinh khủng bao phủ toàn bộ đạo cung trên không. Tam vân quy nguyên khí. Trần An khẽ quát một tiếng, gió vân xương ba loại quy tắc áo nghĩa nối liền trời đất, tam sắc năng lượng tại hai tay nắm ôm ngưng tụ thành một quả nửa mét lớn nhỏ năng lượng cầu, sau đó đẩy mạnh về phía Tiêu Thần. Năng lượng cầu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng hướng Tiêu Thần phòng ngự vòng bảo hộ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Thần lạnh hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiểu kỳ Huyền Thiết Thuẫn cùng ngũ sắc phòng ngự dù đồng thời sáng lên cường quang, hình thành một đạo tam trọng phòng hộ bình chướng. Quanh năng lượng cầu đụng vào bình chướng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tam sắc năng lượng cùng phòng ngự quang mang xen lẫn, khí lang giống như là biển gầm quyết tán, xông phá trăm dặm biển mây. Nếu không phải hai người ở trên không trung 10.000 mét đại chiến, chỉ là dư ba toàn bộ đạo cung đều muốn bị san thành bình địa. Tam phân quy nguyên khí cho dù là kết đan hậu kỳ chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, nhưng mà Tiêu Thần tam trọng phòng ngự bình chướng mặc dù kịch liệt rung động, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, thậm chí liền một tia vết rách cũng không xuất hiện. Ha ha ha. Vô dụng. Tiêu Thần đắc ý cười to. Trần An chân mày nhíu chặt hơn, tam phân quy nguyên khí vậy mà xa kém xa phá phòng, Tiêu Thần phòng ngự so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi công kích mạnh. Tiêu Thần thanh âm bỗng nhiên biến băng lãnh, hắn thu hồi trong tay thượng phẩm linh khí kim kiếm, tay phải vừa nhấc, một thanh toàn thân xích hồng phi kiếm theo trong túi chứa vật bay ra. Phi kiếm dài ước chừng 3 thước, thân kiếm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, trên thân kiếm khắc lấy phức tạp long văn, tản ra uy áp, lại so trước đó ba kiện phòng ngự linh khí cộng lại còn mạnh hơn. Thanh này Xích Diễm Long Văn kiếm là cha ta đặc biệt vì ta luyện chế cực phẩm linh khí, có thể dẫn động Cửu Long thần viêm, hôm nay liền dùng máu của ngươi đến cho nó mài lưỡi. Tiêu Thần thanh âm tràn đầy cuồng ngạo, hắn thôi động linh lực, Xích Diễm Long Văn kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, thân kiếm Long Văn dường như sống lại, cùng phía sau hắn chín đầu hỏa long hòa lẫn. Dựa vào cực phẩm linh khí, Thanh Minh Tử nhịn không được sổ một câu nói tục, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn xem như Thiên Cơ Phong đại sư mình, cũng chỉ có một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, mà Tiêu Thần lại lấy ra cực phẩm linh khí. Phải biết, cực phẩm linh khí tại Bích Hà Tiên Tông, cũng chỉ có Nguyên Anh lão quái khả năng nắm giữ, Tiêu Thần bất quá là kết đan trung kỳ, có thể đạt được như thế bảo vật. Thủy Nguyệt chân nhân sắc mặt cũng thay đổi, nàng mặc dù có một thanh cực phẩm linh khí Thủy Nguyệt kiếm, lại là bởi vì một phong chi chủ thân phận, tăng thêm hao phí trăm năm công tích mới đổi lấy. Tông chủ đến cùng cho thiếu tông chủ chuẩn bị nhiều ít pháp bảo. Trong lòng hai người đồng thời điên cuồng hò hét. Ngắn phút chốc, Tiêu Thần đã xuất ra bốn kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, một cái thượng phẩm công kích linh khí cùng một thanh cực phẩm công kích linh khí, cái này thân ra, liền xem như một chút cỡ trung tông môn toàn bộ gia sản, cũng chưa chắc có như thế phong phú. Tiêu Thần cầm cực phẩm linh khí phi kiếm, trong mắt tràn đầy đắc ý phàm nhân, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế Xích Diễm kiếm, hướng phía Trần An chém tới. Phi kiếm vạch phá bầu trời, mang theo chín đầu hỏa long uy thế, hình thành một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí màu đỏ, nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều bốc cháy lên, liền Trần An xương chi quy tắc đều bị áp chế lại. Đáng chết, tiểu tử này pháp bảo cũng quá là nhiều. Trần An trong lòng thầm mắng, phong thần thối vận chuyển tới cực hạn gian nan trốn tránh, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn không biết rõ Tiêu Thần còn có hay không những pháp bảo khác, nhưng tu tiên giả pháp bảo, phụ triện từ trước đến nay bất ly thân. Hiện tại chỉ là pháp bảo, nếu như chờ Tiêu Thần móc ra một thanh cường lực phụ triện, hắn sợ rằng sẽ càng bị động. Trần An hít sâu một hơi, theo hệ thống không gian bên trong móc ra một thanh Thiên Nguyên đan, một thanh nhét vào miệng bên trong. Phong vân hợp bích, ma ha vô lượng, Trần An thanh âm dường như sấm sét nổ vang, quanh thân phong vân quy tắc chi lực điên cuồng bộc phát, màu xanh nhạt sức gió cùng mông lung vân khí xen lẫn thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, hình thành một đạo đường kính mấy trăm trượng kinh khủng phong bạo. Phong bạo vừa mới hình thành, liền dẫn uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tiêu Thần quét sạch mà đi. Gió trợ mây thế, mây mượn sức gió, hai loại quy tắc chi lực hỗ trợ lẫn nhau, uy lực trong nháy mắt tiêu thăng, đạo cung trên không tầng mây bị trong nháy mắt xé nát, liền xa xa dãy núi đều tại có chút rung động. Cái này, đây là chiêu thức gì? Tiêu Thần trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo này phong bạo uy lực viễn siêu kết đan hậu kỳ. Tiêu Thần không dám kinh thường, vội vàng thôi động Xích Diễm kiếm, đồng thời đem tiểu kỳ, huyền thiết tuấn cùng ngũ sắc phòng ngự dù phòng ngự mở tối đa. Kim sắc viêm long kiếm khí cùng xích hồng sắc phòng ngự quang mang xen lẫn, hình thành một đạo nhìn như không có kẽ hở phòng hộ. Ầm ầm ma ha vô lượng phong bạo đụng vào Tiêu Thần phòng ngự, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Kim sắc viêm long kiếm khí trước hết nhất bị phong bạo thôn phệ, tiểu kỳ, huyền thiết tuấn cùng ngũ sắc phòng ngự dù quang mang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, mặt ngoài xuất hiện từng tia vết dạng, đồng thời có không ngừng mở rộng xu thế. Cái gì? Tiêu Thần hai mắt trừng lớn, vội vàng không để lối thoát thôi động ba kiện phòng ngự pháp bảo hộ chủ. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, đầu tiên là ngũ sắc phòng ngự dù, mặc dù bị phong bạo rào ra mấy cái lô lớn. Ngay sau đó là huyền thiết thuẫn, tấm chắn trung ương xuất hiện một đạo vết rách to lớn, cuối cùng là tiểu kỳ, thổ hoàng sắc cờ sĩ bị phong bạo cuốn lên, biến tàn phá không chịu nổi. Năng lượng mãnh liệt không kiệt, sau khi Trần An chú mắt nhìn lại, lại là giật nảy cả mình. Chương 154, chạy trốn chương 154, chạy trốn vô biên phong bạo cuồn cuộn tận chân trời, ma ha vô lượng khủng bố năng lượng đem Tiêu Thần hoàn toàn nuốt hết. Ngọn lửa màu vàng cùng màu xanh sức gió xen lẫn va chạm, phát ra đinh thái nhức óc anh minh. Không gian bị xé nứt ra từng đạo làm người ta sợ hãi vết nước, ngay cả dãy núi xa xa đều tại có chút rung động. Quan chiến Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh Tử sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái linh võ đại lục thổ dân võ giả, bản thân tu vi không đến kết đan hậu kỳ, có thể thi triển ra uy hiếp kết đan đỉnh phong lực lượng. Có thể hai người mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại chưa lo lắng quá mức Tiêu Thần. Bích Hà Tiên Tông tông chủ đối với Tiêu Thần đứa con trai này nếu cực kỳ coi trọng, không có khả năng chỉ cấp đối phương pháp bảo hộ thân, tất nhiên còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Sự thật chính như bọn hắn sở liệu. Phong bạo yếu dần, ba đạo tổn hại pháp bảo hải cốt từ không trung rơi xuống. Nhưng Tiêu Thần thân ảnh nhưng như cũ lơ lửng giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì. Trần An thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy giật mình. Chỉ gặp Tiêu Thần đỉnh đầu lơ lửng một viên lớn chừng bàn tay ngọc phù toàn thân đen kịt, phía trên điêu khắc huyền quy có núi đồ án, tản ra nặng nề hào quang màu vàng đất. Quang mang tại quanh người hắn hình thành hai đạo hư ảnh, một cái to lớn huyền quy nằm nhoài trước người, giáp lưng cứng rắn như sắt, một tòa nguy nga ngọn núi lơ lửng sau lưng, giống như kình thiên chi trụ. Hắn ma ha vô lượng thần thông mặc dù hoàn toàn như trước đây khủng bố như vậy, nhưng hủy đi ba kiện phòng ngự pháp bảo sau, còn lại lực lượng lại bị cái này hai đạo hư ảnh hoàn toàn ngăn tại bên ngoài, ngay cả Tiêu Thần góc áo cũng không dính vào. Huyền quy chấn nhạc phù. Thanh Minh Tử nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Hắn thân là Thiên Cơ Phong đại sư mình, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra tấm ngọc phù này lai lịch. Phù này chính là Nguyên Anh trung kỳ trở lên đại tu hao phí mấy năm tâm huyết mới có thể luyện chế mà thành, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ, cũng có thể ngăn trở mười hơi thời gian. Nếu là đối mặt giống hắn dạng này kết đan đỉnh phong tu sĩ, dù là toàn lực xuất thủ một khắc đồng hồ đều chưa chắc có thể đánh phá. Cái đồ chơi này có thể xưng bảo mệnh thần khí. Thủy Nguyệt chân nhân cũng hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần chua xót. Tông chủ vì thiếu tông chủ, thật đúng là nhọc lòng. Bực này chí bảo, toàn bộ Bích Hà Tiên Tông bảo khố cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người lẫn nhau, ánh mắt hết sức phức tạp. Bọn hắn một cái là Kết Đan đỉnh phong nhất phong chi chủ, một cái là Thiên Cơ phong hoạch tâm chủ nhân, thân gia cộng lại không bằng một cái Kết Đan trung kỳ tu sĩ. Có cái cha tốt, đãi ngộ quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiêu Thần nhìn xem trên đất pháp bảo hải cốt, vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới Trần An chiêu thức càng như thế khủng bố, ngay cả ba kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng đỡ không nổi, nếu không có phụ thân cho Huyền Quy trấn nhạc phủ, hắn vừa rồi chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết phàm nhân, dám hủy pháp bảo của ta. Tiêu Thần hai mắt phun lửa, cũng rốt cuộc không dám đơn độc đối chiến Trần An. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng lẹn đến Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh tử bên người, có hai vị Kết Đan đỉnh phong ở bên, hắn mới thoáng an tâm. Thủy Nguyệt chân nhân, Thanh Minh tử chân nhân, thật này thủ đoạn quỷ dị, thực lực viễn siêu đoạn trước, còn xin nhanh chóng xuất thủ, chém giết thằng này. Thủy Nguyệt chân nhân nhẹ gật đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị, kẻ này giữ lại không được, nếu không ngày sau tất hỏng tông ta đại sự. Thanh Minh tử nhìn về phía Trần An ánh mắt tràn ngập cảm khái nói, đạo cung thật đúng là thụ thiên địa sở trùng, lũ lũ xuất tuyệt thế yêu nghiệt. Ngàn năm trước cổ đạo tử, 800 năm trước giáng Trần con, 600 năm trước Dương Minh tử, 300 năm trước Thái Hư tử, lại đến bây giờ ngươi. Nhưng cũng tiếc, sau ngày hôm nay, trên đời lại không đạo cùng, ta Tiên Tông hào quang chiếu rọi xuống, các ngươi ngàn năm tông môn chỉ có diệt vong một đường. Hai người đồng thời phóng xuất ra Kết Đan đỉnh phong uy áp, như là hai ngọn núi lớn giống như hướng phía Trần An ép đi, đồng thời triệu hồi ra tự thân pháp bảo chuẩn bị tuyệt sát Trần An. Trung cực đại chiêu đều dùng, thậm chí ngay cả một cái yếu nhất địch nhân đều không giết chết. Trần An rất bất đắc dĩ, vốn là muốn xử lý trước một cái yếu nhất, không nghĩ tới cái này yếu nhất lại là thân gia giàu nhất. Tài lữ địa pháp, tu tiên trọng yếu nhất mấy đại nhân tố, tài bày ở trước nhất, gặp được một cái toàn thân là bảo tu tiên giả, không thể không nói là một kiện bất hạnh sự tình. Tiểu tử, vừa rồi công kích liền là của ngươi cực hạn đi, thúc thủ chịu trói đi, ta làm chủ để cho ngươi lưu lại toàn thây. Thanh Minh tử sắc mặt băng lãnh, cao cao tại thượng, giống như bố thí cho ăn mày nói ra. Lưu cái gì toàn thây, giết đồ đệ của ta Linh Lung, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thùy Nguyệt diện mục dữ tợn kêu lên. Thật sự cho rằng ăn chắc ta. Trần An hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng vừa tới tay áp đáy hòm thủ đoạn xem ra là giữ không được. Từ hệ thống đánh dấu bên trong lấy được Huyền Thiên kiếm phù, phong ấn cực phẩm linh bảo Huyền Thiên kiếm một sợi kiếm khí, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Ân, đây là cái gì? Thanh Minh tử trước hết nhất phát giác được dị thường, trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ông Huyền Thiên kiếm phù trên không trung nổ tung trong nháy mắt, một đạo trắng muốt kiếm khí bỗng nhiên ngưng hình. Kiếm khí bất quá dài 3 thước ngắn, lại giống như ẩn chứa giữa thiên địa sắc bén nhất pháp tắc, thân kiếm lưu chuyển hàn quang đâm rách không khí, ngay cả chung quanh tia sáng đều giống bị hấp thụ, đạo cung trên không trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị sáng tối xen lẫn. Minh chính là kiếm khí trắng muốt, tối chính là bị kiếm khí cắt đứt không gian bóng ma. Cái này, đây là kiếm khí gì? Thanh Minh tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân nhao nhao sắc mặt đại biến, từ bên trong tia kiếm khí này bọn hắn cảm nhận được tử thần đã triệu hoán chính mình. Huyền Thiên kiếm khí, chém. Trần An khẽ quát một tiếng, kiếm khí màu trắng đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng quang nhận màu trắng. Quang nhận những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách, ngay cả trung quanh thiên địa linh khí đều bị rút sạch, một cô viễn siêu Kết Đan tu sĩ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Thần ba người. Mà Thanh Minh tử cùng Thủy Nguyệt chân nhân, giờ phút này sớm đã không có trước đó thông dong. Thủy Nguyệt chân nhân trong tay cực phẩm linh khí Thủy Nguyệt kiếm, lại không bị khống chế phát ra ong ong rên rỉ, trên thân kiếm gợn nước quang trạch ba động kịch liệt, phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát. Thanh Minh tử nắm chặt thanh đồng la bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, nguyên bản ổn định trận pháp vầng sáng trong nháy mắt tạm đạm, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cơ thôi diễn, đều tại đây khắc triệt để mất đi hiệu lực. Đây là cái gì? Thanh Minh tử thanh âm mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Một cái phàm tục võ phu, tại sao có thể có loại này siêu biệt thế giới này khủng bố kiếm phù? Thủy Nguyệt chân nhân ngọc dung trắng bệnh như tờ giấy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm khí kia, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngăn không được, sẽ chết. Đạo kiếm khí này uy lực đã vượt ra khỏi Kết Đan tu sĩ cực hạn chịu đựng, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn kháng. Bọn hắn toàn bộ bị khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt lóe lên một tia vội vàng cùng tính toán. Tiêu Thần đỉnh đầu Huyền Quy trấn nhạc phủ còn tại vận chuyển, Huyền Quy cùng ngọn núi hư ảnh sen lẫn vòng bảo hộ phòng ngự, là dưới mắt duy nhất có thể miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí bình chướng. Thiếu tông chủ, mau mở ra vòng bảo hộ phòng ngự, để cho ta đi vào. Thủy Nguyệt chân nhân nghiêm nghị hô, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cầu khẩn. Giờ phút này nàng sớm đã không có nhất phong chi chủ uy nghiêm, chỉ cầu có thể trốn vào cái kia đạo vòng bảo hộ bảo mệnh. Thanh Minh tử cũng liền bận bịu phụ họa, thiếu tông chủ, kiếm khí này chỉ có Huyền Quy trấn nhạc phủ có thể cản, nhanh mở vòng bảo hộ. Chúng ta liên thủ mới có một chút hy vọng sống. A tốt. Tiêu Thần chỗ nào trải qua tràng diện này, bị kiếm khí uy áp dọa đến hồn phi phách tán, đã sớm mất tất vùng, đột nhiên nghe được lời của hai người, theo bản năng thôi động Huyền Quy trấn nhạc phủ, đem vòng bảo hộ mở ra một đạo lỗ hổng. Thủy Nguyệt chân nhân cùng Thanh Minh tử thân hình như điện, trong nháy mắt tiến vào vòng bảo hộ. Trần An nhìn xem ba người trốn vào vòng bảo hộ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.